Chương 485, kiếm này, chém tất cả, 1, chương 485, kiếm này, chém tất cả, 1, thiên môn bên ngoài tầng mây, kịch chiến say xưa. Cửu Thiên Thập Địa trên phi thuyền, Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong mắt lại mang theo một tia hiểu rõ. Thiên môn ngay tại chậm chậm mở rộng, mơ hồ có thể trông thấy bên trong mê nguyên tiến cảnh. Dương Thanh Nguyên ánh mắt rơi vào dưới thiên môn, người ở đó chiều đã bắt đầu trở nên thưa thớt, chỉ có cùng nhiệt nhất cùng nhất cố chấp số ít tu sĩ, vẫn tại ra sức leo lên lấy đầu kia hư ảo thang trời. Cái kia thượng thương sứ giả cùng cựu diệu viên chắc thực lực, viễn siêu tưởng tượng. Lão yêu hoàng cùng mấy vị yêu thánh sợ rằng cũng phải bị thua thiệt. Thiên môn đã mở rộng, lão phu đi đầu một bước, Dương tiểu hữu cẩn thận làm việc. Lời còn chưa dứt, Phong Minh chủ lách mình biến mất trong không khí. Dương Thanh Nguyên dừng một chút, cất bước đuổi theo. Chính như Dương Thanh Nguyên sở liệu, chân trời tình hình chiến đấu dần dần hướng yêu tộc bất lợi phương hướng nghiêng. Cái kia thượng thương sứ giả mặc dù thực lực bình thường, nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất mang theo thiên địa chi uy, có thể tùy tiện xé rách yêu khí ngưng tụ phòng ngự. Mà cửu diệu viên chắc các thành viên càng là đều có tuyệt chiêu, có thể là quỷ dị phụ chú, có thể là vô hình thần hồn công kích, có thể là điều khiển pháp tắc bí thuật, đem lão yêu hoàng cùng yêu thánh bọn họ làm cho hiện tượng hoàn sinh. Lão yêu hoàng mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường giả cùng giai vây công, mà lại những cường giả này còn có được loại kia quỷ dị thượng thương lực lượng, cho dù là hắn, tựa hồ cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ngọn lửa quanh người hắn đã không còn hừng hực, khí tức cũng xuất hiện một tia hỗn loạn, mấy vị yêu thánh cũng bị thương, có vẻ hơi chật vật. Cửu Diệu đang muốn truy sát, nhưng mà lại gặp sau đó từ trong đám người xuất hiện từng cái thiên kiêu cùng đại năng tu sĩ. Hạo Thiên Kiếm Tông lại sử dụng cự đao đồ tể cùng kiếm cuồng. Thiên Đoán Cốc có ích truy còn chủ dùng trọng kiếm thợ rèn cùng sát thúc. Thiên Cơ Thư Viện, Thiên Thanh Đạo Tông, Thiên Long Tự, Thanh Vân Xem, Cửu Thiên Thập Địa cơ hồ đều tại đây, hay là từng cái xuất hiện. Đánh một hồi đằng sau, Lương Hoài biểu lộ không kiềm được, bọn hắn đây là muốn xa luân chiến chúng ta. Chân trời kim quang cùng yêu khí xen lẫn trong chiến trường, nguyên bản ổn chiếm thượng phong cựu diệu viên chắc thành viên, nhìn thấy phía dưới không ngừng xuất hiện vô số đạo khí tức cường đại, cùng những cái kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chống đỡ, dù sao chúng ta phân thân hóa thân đủ nhiều, chỉ cần tiên môn chân chính mở ra, đến lúc đó có tôn giả lâm thụ đạo tôn pháp thân, những người này đều không đủ gây cho sợ hãi. Sự thật tựa hồ cũng là như thế, thiên tiêu đại năng nhiều thì như thế nào? So ra mà vượt bọn hắn những này chịu trời quả chúc phúc người sao? Bọn hắn còn có thượng thương trao tặng hóa thân pháp, căn bản không dễ dàng chết như vậy. Sau đó, Trung Châu cùng yêu vực tu sĩ các loại đánh tới, Cửu Diệu cùng tôn giả hóa thân sứ giả cố gắng ngăn cản, đặc biệt là bộ hóa thân kia, tựa hồ bởi vì thiên môn từ từ mở ra nguyên nhân, càng cường thịnh. Một đoạn thời khắc, kim quang lập lòe, thiên môn mở ra. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, cái kia đạo lơ lửng ở trong hư không cự đại môn hộ, triệt để tách ra vô tận quang mang. Thất thải hào quang như thực chất chút xuống, tiên âm từ trong đó gột rửa mà ra, mang theo làm người sợ hãi uy nghiêm cùng trang trọng. Cái này không còn là hư ảo dị tượng, mà là một đạo chân thực tồn tại thông đạo, thông hướng vùng đất không biết. Cái kia vàng bạc song bảo thượng thương sứ giả phát ra đắc ý cùng thiếu, thanh chấn trời cao, ha 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 ha. Thiên môn đã mở. Người hữu duyên, còn không mau mau đăng lầm, cầu lấy thượng thương ban ân. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc, để phía dưới rất nhiều nguyên bản còn tại trần chờ tu sĩ, trong mắt trong nháy mắt khôi phục của nhiệt. Bọn hắn tranh nhau chen lấn phóng tới cái kia đạo cánh cửa vàng nóng, phản phất đó là thông hướng bờ bên kia con đường duy nhất. Mà trên bầu trời, nguyên bản kịch chiến say xưa chiến cuộc, cũng bởi vì thiên môn hoàn toàn mở ra mà xuất hiện một tia quỷ dị ngưng trệ. Thượng thương sứ giả cùng cựu diệu viên chắc các thành viên, phản phất đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, công kích trọng điểm trong nháy mắt từ lao yêu hoàng cùng yêu thánh trên người chúng, chuyển rời đến phía dưới những cái kia ý đồ ngăn cản cựu thiên thập địa tu sĩ trên thân. Bọn hắn không còn truy cầu đánh giết, mà là lấy tốc độ nhanh hơn, lực lượng cường đại hơn, đi thanh trừ những cái kia trở ngại thiên môn thông suốt chướng ngại. Đám điên này, đồ tể gầm hét, trong tay cự đao quét ngang, đem mấy đạo thần quang chặt đứt. Bọn hắn đây là muốn hy sinh tất cả phàm nhân, để hoàn thành kia cái gì thượng thương giáng lâm, kiếm cùng ánh mắt băng lãnh, kiếm khí tung hành, làm hậu phương đồng bạn mở đường. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mang theo hạo nhiên chính khí tiếng quát khẽ từ trong đám người băng lên. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Nho ra Thánh Địa Thiên Cơ Thư Viện lão viện trưởng, giờ phút này râu tóc đều dựng, bút trong tay phong như rồng, từng đạo văn tự màu vàng tựa như núi cao đánh tới hướng cái kia thượng thương sứ giả, ngăn trở đường đi của hắn. Thanh Vân Xem lão đạo trưởng cũng theo sát phía sau, phất trần quét qua, nghìn vạn đạo linh quang như là tinh hà giống như vậy xuống, cùng cựu diệu viên chắc công kích đụng vào nhau. Phật Môn Thánh Địa Phương Trượng càng là chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang phổ chiếu, hóa thành một đạo chống đỡ ở thiên địa to lớn kim thần, đem một đám nóng lòng phóng tới thượng thương sứ giả tu sĩ bao phủ trong đó, tránh cho bọn hắn bị tác động đến. Những cường giả thế hệ trước này bọn họ, rốt cục ở thiên môn hoàn toàn mở ra giờ khắc này, cho thấy bọn hắn nội tình chân chính cùng quyết tâm. Bọn hắn mặc dù bình thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, lại không thối lui chút nào. Nhưng mà, bọn hắn cũng minh bạch, những này ngăn cản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chân chính nguy hiểm, ngày hôm đó cửa đằng sau. Dây lát nhưng độn quang hiện lên, một vị thương nhân lão giả đứng ở trước cổng trời. A, Lục Chiêu đâu? Hắn chỉ là vừa xuất hiện, ở đây tất cả người tu hành lại bị cưỡng ép chế trụ, không nhúc nhích được. Đây là tới từ trên trời thần tiên giới uy năng, không thể ngăn cản. Cái kia thương nhân lão giả chính là tôn giả bản thể. Đây là một loại siêu việt phàm nhân tưởng tượng lực lượng, phản phất ngay cả không gian cùng thời gian đều nằm trong tay hắn, trong không khí tràn ngập kiểm chế đến cực hạn uy áp. Cái này, đây là tu vi cảnh giới gì? Ta không động được. Vô số tu sĩ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn ra sức dây dưa, lại phát hiện thân thể của mình như là bị vô hình cự thạch ngăn chặn, ngay cả linh lực đều không thể điều động mảy may. Tôn giả đứng chắp tay, áo bào bay phất phới, cổ lão con ngươi đảo qua phía dưới lít nha lít nhít tu sĩ, trong ánh mắt mang theo một loại cực hạn coi thường. Chương 485, kiếm này, chém tất cả, 2, chương 485, kiếm này, chém tất cả, 2, hắn hưởng thụ lấy loại này tuyệt đối khống chế cảm giác, phảng phất toàn bộ Trung Châu sinh linh đều tại hắn một ý niệm. Tôn giả nheo lại mặt mày, hướng bốn phía nhìn một chút, nhàn nhạt mỉm cười, không hổ là chạy xuôi thần huyết người, có thể bảo trì bình thản như thế. Còn chưa nói xong, một đạo đen kịt điểm sáng nhanh chóng nhưng mà qua, như đánh rách tả tơi không gian, chớp mắt đã đến trước mắt của hắn. Đó là một đạo kinh khủng kiếm ý, ta nói, lao đầu, không giả bộ nai tơ đằng sau sao giống như này ồn ào. Lục Chiêu thanh âm, dường như sấm sét tại Tôn giả bên tai nổ vang, mang theo một tia lửa nhát, nhưng lại ẩn chứa không cách nào nói rõ sắc bén. Cái kia đạo đen kịt điểm sáng, chính là Lục Chiêu mặc kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Tôn giả mi tâm, những nơi đi qua, không khí bị cắt chém ra tinh mịn vết rạn, phát ra chói tai tê minh. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, nhưng lại cô đọng đến cực hạn, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy sát ý. Tôn giả khuôn mặt giàn mua kia bên trên, khó được hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau chính là cuồng nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Chiêu vậy mà có thể tránh thoát chính mình thiên địa quyền hành giam cầm. Mà lại, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí vượt ra khỏi hắn đối với Lục Chiêu dự đoán. Làm càn. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn giả quanh thân thanh quang đại thịnh, một cỗ năng lượng ba động khủng bố như là núi lửa bộc phát giống như phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh đem Lục Chiêu mặc kiếm ngăn tại mi tâm một tấc bên ngoài. Nhưng mà, mặc kiếm mặc dù bị ngăn cản, nhưng kiếm tiêm tản ra màu tử kim thần quang lại như là như rọi trong xương, dọc theo Tôn giả quanh thân thanh quang lan tràn, phát ra suy suy tiếng vang, phản phất hộ thực lực lượng của hắn bản nguyên. Lục Chiêu thân hình cũng theo đó hiện hiện, hắn một thân một mạc áo xanh, chậm rãi từ thang trời phía dưới cất bước mà lên. Bên người đi theo Ngự Thư Dao, hơi khoảng cách đằng sau đi theo Thích Cửu Yêu. Hắn bên trái rất lại phía sau một cái thân vị đi theo ôm mặc kiếm vỏ kiếm Tống Thanh Lược. Lục Chiêu mặc kiếm còn tại Tôn giả trước mắt, Tôn giả nheo lại mắt, "Lục tiểu hữu, ngươi quả nhiên sẽ đến." Tôn giả thanh âm lần nữa trở nên nhẹ nhàng, mang theo một loại phảng phất nhìn tấu hết thảy xa xăm, "Bất quá ngươi lần này tới là có dự định gì?" Nát Thiên Môn, lấy thanh Trung Châu hoàn vũ. Lục Chiêu đi bộ nhàn nhã, cười nhạt nói, "Ta dự định vào xem, như thế nào?" Lục Chiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt vượt qua Tôn giả, nhìn về phía cái kia rộng mở thiên môn, trong mắt mang theo một tia không còn che giấu yêu kỳ. Tôn giả nghe vậy, khuôn mặt dán mua kia bên trên, hiện ra một tia khó mà nắm lấy ý cười, giống như là nghi hoặc, lại như là một loại nào đó hiểu rõ. "Đi vào." "Tự nhiên là có thể." Hắn chậm rãi đưa tay, ra hiệu mặc kiếm có thể thu hồi, đồng thời triệt hồi cái kia cố đem mọi người giam cầm ý áp, thiên môn vốn là vì người hữu duyên mở ra. "Lục tiểu hữu nếu là có như thế chí hướng, lão hủ tự nhiên vui thấy kỳ thành." Hắn nói, ánh mắt lại sâu thúy nhìn về phía Lục Chiêu. Phần kia trong lúc vui vẻ, tựa hồ lại xen lẫn nhiều thứ hơn. Chỉ là, trong thiên môn, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lục Tiểu Hưu khẳng định muốn lấy phàm nhân thân thể, bước vào mảnh kia thượng thương chi địa. Lục Chiêu nhíu mày, mặc kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy minh thành, phản phất tại đáp lại Tôn giả lời nói. Đã thấy hắn giơ tay lên một cái, mặc kiếm hóa thành một đạo vết mực bay trở về, chớp mắt trở lại Tống Thanh Lực trong ngực trong vỏ kiếm. "Bất quá đi vào là đi vào." Lục Chiêu ngáp một cái, "Ta dự định trước tiên đem ở đây loạn đảng đều giết." Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, "Lại đi vào? Như thế nào?" Lục Chiêu lời nói hời hợt, lại mang theo một cố khó nói nên lời sắc ý, trong nháy mắt làm cho cả giữa thiên địa bầu không khí vì đó trì trệ. Tôn giả khuôn mặt giàn mua kia bên trên, vừa mới hiện hiện ý cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cặp kia cổ lão con ngươi nhìn chằm chằm Lục Chiêu, phản phất muốn từ hắn biểu tình bình tĩnh nhìn xuống ra nửa phần phô trương thanh thế. "Giết, giết sạch." Tôn giả mắt giả mở to một chút, tựa hồ hay là không thích đứng Lục Chiêu cuồng vọng. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, phản phất tại thảo luận hôm nay cơm tối ăn cái gì. "Đúng vậy a, giết sạch. Ngươi cái gọi là thượng thương sứ giả cựu diệu viên chắc còn có những cái kia nút trong bóng tối phất cờ hò reo tối minh bọn chốn nhất, một cái cũng không thể lưu." Lục Chiêu lúc này chạy tới thiên môn trước đó, chỉ thấy Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược dì thai vài câu cái gì, tiểu cô nương giống con thỏ nhỏ một dạng nhẹ gật đầu, chỉ thấy nàng từ trong túi chứa vật lấy ra một tấm vàng óng ánh long ỷ sư minh, ngồi. Lục Chiêu đưa lưng về phía thiên môn, ngồi tại long văn quay quanh trên long ỷ, phía sau là dẫn theo bạch ngọc ngự thư dao, cầm trong tay đoạn tiên Thích Cửu Yêu, đeo lấy hoa đào kiếm ôm như mực kiếm Tống Thanh Nhược. Hắn lười biếng một tay chống cằm, ánh mắt nhìn phía dưới đã đánh qua một vòng chúng tu sĩ cùng chúng yêu. "À đúng rồi, tại hạ đặc biệt mang thủ." Lục Chiêu thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt đông kết toàn bộ trước cổng trời bầu không khí. Những cái kia nguyên bản bị Tôn giả uy áp chấn nhiếp run lẩy bẩy các tu sĩ, giờ phút này cũng ngu ngơ ở bọn hắn nhìn xem cái kia ngồi tại ánh vàng rực rỡ trên long ỷ nam tử áo xanh, nhìn xem phía sau hắn ba vị phong cách khác nhau lại đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái này, phong cách vẽ này có phải hay không có chút không đối? Tôn giả trên khuôn mặt giàn mua cơ bắp có quắc mấy lần, hắn sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến qua vô số nhân vật phong vân, nhưng chưa từng thấy qua như vậy. Như vậy không nói đạo lý, nhưng lại như vậy lẽ thẳng khí hùng cuồng vọng. "Lục Chiêu, ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện?" "Lão hủ chính là thượng thương sứ giả, giới này quyền hành người chấp trưởng." Tôn giả gầm thét một tiếng, quanh thân thanh quang đại thịnh, ý đồ lần nữa thực hiện uy áp. Nhưng mà, Lục Chiêu lại như không nghe đến bình thường, hắn thậm chí lười giơ lên mắt thấy Tôn giả một chút, chỉ là hững hờ nhìn về phía trước mắt tất cả mọi người. "Ta người này đi, ưu điểm không nhiều, chỉ nhớ ngược lại là vô cùng tốt, ưa thích có ơn tất báo đồng thời đâu, cũng đặc biệt bao che khuyết điểm." Lục Chiêu chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo một tia thản nhiên, nhưng lại để cho người ta dùng mình. Nếu hôm nay tới nhiều người như vậy cấu kết với Thương làm chó, ta hôm nay muốn chém. Hại qua Thiên Diễn môn ta hôm nay cũng muốn chém. À, còn có kia cái gọi là cái gì trên trời cái gì dưới mặt đất, cái gì thần tiên cái gì ma quái, cái gì thượng thương đạo gì tôn, cái gì thiên đạo cái gì thần linh. Hắn thanh sắc đột nhiên lạnh, ta Lục Chiêu hôm nay đều muốn chém. Vừa dứt lời, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong chốc lát bị mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì Lục Chiêu tuyên ngôn mà run rẩy. Chương 486, Cửu Diệu chương 486, Cửu Diệu cái gì thiên đạo cái gì thần linh. Hắn thanh sắc đột nhiên lạnh, ta Lục Chiêu hôm nay đều muốn chém. Ầm ầm, chân trời ở giữa sấm sét vang dội, phảng phất thiên đạo đều đã nhận ra người nào đó mạo phạm. Tôn giả nhắm lại lên mắt giả, cũng không lên tiếng. Đã thấy ở vào trên bầu trời vị kia vàng bạc song sắc hóa thân sứ giả, giận tím mặt, chỉ vào Lục Chiêu, ngươi có biết người đang nói cái gì? Khinh nhẫn thượng thương, nói bừa chẳng đạo, đây chính là tự chịu diệt vong. Hắn nói, quanh thân kim ngân sắc quang mang phun trào, lớn như vậy linh quyết khắc ấn tại thiên địa phía trên chậm rãi thi triển ra, muốn đem Lục Chiêu nghiền ép. Nhưng mà, Lục Chiêu chỉ là ngồi ở kia trên long ỷ, có chút trừng lên mí mắt, mi tâm thiên hạo thần văn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử kim thần quang, giống như một vòng mới lên thần dương, trong nháy mắt tách ra tôn giả vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền hành uy áp. Ồn ào quá. Lục Chiêu nhàn nhạt phun ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng vậy còn đang kêu gào thượng thương sứ giả cũng chính là tôn giả Khôi Lỗi hóa thân. Cái thứ nhất, liền từ ngươi cái này tên giả mạo bắt đầu. Lời còn chưa dứt, chuôi kia dung hợp mực, trắng, phấn, đỏ bốn kiếm linh vận, tỏa ra ánh sáng lung linh thần kiếm, phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, trong nháy mắt từ trên kiếm đài biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, nó đã xuất hiện tại cái kia thượng thương sứ giả trước mặt. Phốc phốc, không có kinh thiên động địa va chạm, không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ có một tiếng lưỡi dao vào thịt nhẹ băng lên. Cái kia không ai bị nổi, tự xưng thượng thương sứ giả vàng bạc song bảo thân ảnh, trên mặt phẫn nộ còn chưa tan đi đi, ngực liền nhiều một cái trong suốt lỗ thủng. Thần kiếm xuyên tim mà qua, trên thân kiếm lưu chuyển tử kim thần quang như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy gỗ mục, trong nháy mắt đem hắn thể nội thượng thương chi lực cùng Khôi Lỗi hoạch tâm đốt cháy hầu như không còn. Người sứ giả khó có thể tin túi đầu nhìn xem ngực lỗ thủng, trong mắt thần quang cấp tốc cảm đạm, thân thể như là đồ sứ giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán. Một kiếm, chỉ một kiếm. Một tên chí ít có được luyện hư đỉnh phong, thậm chí chạm đến một loại nào đó tầm thứ cao hơn lực lượng thượng thương sứ giả ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Lục Chiêu cách không một kiếm, chém giết tại chỗ. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Vô luận là Cửu Thiên thập địa tu sĩ, hay là yêu vực cường giả, hoặc là tối minh thành viên, đều bị một màn này triệt để chấn nhiếp. Đây cũng không phải là mạnh yếu vấn đề, đây là một loại nghiền ép, một loại xem quy tắc như không lực lượng tuyệt đối. Nhưng mà ngắn ngủi mấy ngày trước đó, Lục Chiêu mặc dù có giao đấu tôn giả năng lực, cũng không có để đám người cảm nhận được loại này thuần túy quy tắc nghiền ép. Lúc này mới mấy ngày, hắn lại mạnh lên. Ngươi vậy mà hủy đạo tôn ban thượng thần khu. Tôn giả bản thể muốn rách cả mí mắt, hắn cảm nhận được bộ Khôi Lỗi kia hóa thân triệt để chôn bụi, ở trong đó thế nhưng là ẩn chứa một tia đạo tôn lực lượng của bản nguyên. Lục Chiêu lại phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng Cửu Diệu bàn tròn thành viên. Tốt, kế tiếp. Hắn ngữ khí bình thản, lại làm cho cái kia chín tên ngày bình thường cao cao tại thượng bàn tròn thành viên như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Lão đại, kẻ này quá mức quỷ dị, không thể địch lại. Chúng ta rút lui đi, lão đại. Bị người dẫm lên mặt đánh, kết quả ngươi cứ như vậy rút lui đúng không? Tôn giả sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh lên, cái kia cố thuộc về thượng thương mênh mông uy áp lần nữa ý đồ giáng lâm, lại bị Lục Chiêu mi tâm thiên hạo thần nhãn tán phát tử kim thần quang gắt gao chống đỡ, thậm chí ẩn ẩn có bị đè lại xu thế. Hắn nghiêm nghị quát, các ngươi phế vật, còn không mau kết Cửu Diệu tinh thần đại trận, thôi động thiên môn chi lực, hiến tế nơi đây sinh linh, dẫn đạo tôn pháp thần giáng lâm. Cái kia chín tên bản tròn thành viên nghe vậy, như ở trong ngộng mới tỉnh, lại như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Bọn hắn mặc dù đối với Lục Chiêu thực lực kinh khủng tâm kinh đảm hàn, nhưng tôn giả mệnh lệnh cùng đối với đạo tôn pháp thân mù quáng tín ngưỡng, để bọn hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi. Kết trận. Lương Hoài gào thét một tiếng. Chín người thân hình chớp động, cấp tốc dựa theo một loại nào đó huyền ảo phương vị đứng vững, trên thân đồng thời hiện ra khác biệt màu sắc thượng thương chi lực lẫn nhau hô ứng, ẩn ẩn cấu kết thành một mảnh tinh đồ hình thức ban đầu. Một cỗ so lúc trước thượng thương sứ giả càng thêm thuần túy, càng thêm bàng bạc lực lượng bắt đầu ở giữa bọn hắn lưu chuyển, cũng điên cuồng rút ra lấy trong tiên môn tràn lan ra ánh sáng màu vàng nóng. Thiên môn quang mang bỗng nhiên hùng hực, phản phất bị đầu nhập vào vô tận nhiên liệu, trong môn cảnh tượng biến ảo, mơ hồ có càng khủng bố hơn ý chí đang thức tỉnh. Nhưng mà sau một khắc, có Cửu Diệu bên trong người kinh hô, không không đối. Người là ai? Trình thập đi nơi nào? Đã thấy hắn bên người người chậm rãi cởi rộng lớn gió bảo, yêu mị cười một tiếng, chư vị đồng môn, làm sao mấy ngày không thấy, nhận không ra 19. Phản đồ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình thập đâu? Thối minh bên này người đều trợn tròn mắt. Trước đó Trình thập cùng Lương Hoài nội chiến một chuyện liền nói dốc hồi lâu, hay là tôn giả cưỡng ép chấn chẳng tử. Hiện tại Cửu Diệu mở đại chiêu, kết quả tên kia không thấy, trà trộn vào tới một cái trước kia phản đồ. Mà lại tên phản đồ này hay là trước đó cùng đám người phối hợp diễn luyện quá lớn trận rất nhiều lần. Là khó trách cảm giác vừa rồi kết trận như thế thông thuận. Lương Hoài Tâm nghĩ đến, nguyên lai là cái thằng kia không tại, cái này giả phản đồ yêu nữ chạy về tới. 19, ngươi là dự định nặng ném bàn tròn. Lạc Thập Cửu Diêu lắc đầu, cười nói, ta tại sao muốn nặng ném loại này chó địa phương? vậy ngươi đương nhiên là trở về đưa các ngươi đại lễ a. Lạc Thập Cửu dáng tươi cười yêu mị bên trong mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, nàng hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, nguyên bản làm cửu diệu tinh thần đại trận đầu mối then chốt một trong nàng, không chỉ có không có đem tự thân lực lượng tụ hợp vào trận nhãn, ngược lại lấy một loại quỷ dị pháp môn, đem chính mình tiết điểm bên trên thượng thương chi lực chuyển. Phúc. Lương Hoài đứng mũi chịu sào, hắn cùng Trình Thập nguyên bản tiết điểm lẫn cận, giờ phút này Lạc Thập Cửu thay thế Trình Thập, đồng thời tiến hành lịch phán thao tác, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo rối loạn lực lượng bỗng nhiên từ trận pháp chỗ nối tiếp rót được vào. Nguồn lực lượng này đã có thiên môn tràn lan năng lượng, cũng có mấy vị khác bản tròn thành viên thúc dục thượng thương chi lực, càng có Lạc Thập Cửu chính mình cái kia mang theo u minh cùng kịch độc đặc chất ma công. A. Lương Hoài phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh người hắn ngưng tụ tinh quang trong nháy mắt hỗn loạn, hộ thể thần quang như là bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như ba động kịch liệt, trong miệng càng là phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ màu đen. Không chỉ là hắn, Cửu Diệu tinh thần đại trận vốn là chín vị một thể, lẫn nhau cấu kết, góc cạnh tương hỗ. Lạc Thập Cửu cái này rút tuổi dưới đáy nổi một tay, như cùng ở tại tinh vi vận chuyển trong máy móc đầu nhập vào một thanh tay quay. Không, trận pháp phản vệ, tu vi của ta tại sói mòn, phản đồ, ta muốn giết ngươi. Mặt khác mấy tên bàn tròn thành viên cũng nhao nhao gặp nạn, bọn hắn cùng Lạc Thập Cửu tiết điểm hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tương liên, giờ phút này đều cảm nhận được cái kia cấu ngực dòng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, vốn nên hội tụ hướng thiên môn, dẫn động đạo tôn pháp thân lực lượng, giờ phút này lại tại trận pháp nội bộ mạnh mẽ đâm tới, như là ngựa hoang mất cương. Cửu Diệu tinh thần đại trận quang mang đống nhiên ảm đạm, tinh đồ hình thức ban đầu bắt đầu kịch liệt lấp lóe, thậm chí xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Trong thiên môn cái kia cố đang thức tỉnh khủng bố ý chí, cũng bởi vì năng lượng cung ứng đột nhiên gián đoạn cùng rối loạn, phát ra một tiếng không cam lòng, mang theo hoang mang trầm thấp gào thét, sau đó ba động dần dần yếu bớt. Chương 487, rơi tiên về hỏi chương 487, rơi tiên về hỏi tôn giả đã nhìn trận tròn mắt. Mình rốt cuộc nuôi một đám cái gì thùng cơm, sớm đã bị xóa tên Lạc Thập Cửu đã vậy còn quá đơn giản liền lăn lộn đến trong bọn hắn đi. Nhưng mà vẫn chưa xong, bởi vì Lục Chiêu cái thằng kia mới vừa rồi còn tại phát ngôn bừa bãi triển lộ đầu ngọn gió, huy kiếm tất nói dọa, hiện tại lại đột nhiên vô thanh vô tức. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, hậu tâm của hắn liền có thêm bay tới một kiếm. Hèn hạ. Tôn giả một ngụm lao huyết bỗng nhiên phun ra, thân hình kịch chấn, hắn cặp kia cổ lão con ngươi khó có thể tin chậm chạp chuyển hướng hậu phương. Nơi đó, Lục Chiêu chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở sau người nó, một tay phụ sau, một tay khác, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay chính chống đỡ tại chuôi kia xuyên tấu tôn giả hậu tâm lưu quang thần kiếm chuôi kiếm cuối cùng. Chuôi kia dung hợp bốn kiếm linh vận thần kiếm, thân kiếm tử kim quang hoa lưu chuyển, đang điên cuồng tôn phệ lấy tôn giả thể nội thượng thương chi lực cùng sinh cơ. Đối phó địch nhân, sao là hèn hạ mà nói? Lục Chiêu thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh đánh lén không có quan hệ gì với hắn. Thú hổ, ngươi quá ổn, quấy rầy ta xem kịch. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía dưới những cái kia trận mắt hốc mồm tu sĩ, cùng mấy cái kia đã trận pháp phản phệ, khí tức vẻ vải chín rượu bản tròn thành viên. Ngươi làm sao có thể tránh thoát đạo của ta vượt trói buộc? Còn có thể giấu giếm được cảm giác của ta? Tôn giả thanh âm khàn khàn, mỗi nói một chữ đều có máu đen từ khóe miệng tràn ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng thương quyền hành tại Lục Chiêu cái kia quỷ dị tử kim thần quang trước mặt, lại yếu ớt như là giấy. Ngươi đạo vực. Lục Chiêu nhíu mày lại, mang theo vài phần trêu tức, bất quá là mượn tới lực lượng, cũng xứng xứng đạo. Lần trước bị ngươi chạy trốn, hôm nay coi như khác biệt. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra chuôi kiếm. Phúc. Thần kiếm lần nữa xâm nhập mấy phần, kiếm khí triệt để bộc phát. Tôn giả hai mắt trừng trừng, lực lượng trong cơ thể như là hồng thủy vỡ đê tiết ra, lại bị thần kiếm bên trên tử kim quang mang đều thôn phệ, chôn bụi. Hắn vội vàng đột nhiên bê quyết, về sau cưỡng ép bức lui chôi kia thần kiếm. Khô gầy ngón tay ở trong hư không liên tục vẽ phát thảo, từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, ý đồ ngăn cản chôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh thần kiếm tiến một bước ăn mòn. Quanh người hắn khí tức ba động kịch liệt, thanh quang cùng tử kim thần quang xen lẫn va chạm, bộc phát ra chói hai năng lượng nổ đùng. Lục Chiêu đứng tại chỗ, đứng chắc tay, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn cũng không truy kích, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tôn giả dãy rủa, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, làm sao, đường đường thượng thương sứ giả, còn phải dựa vào những thủ đoạn nhỏ này kéo dài hơi tàn. Tôn giả cắn chặt răng, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, khàn khàn nói Lục Chiêu, ngươi chớ nên đắc ý. Nơi đây chính là thiên môn trước đó, thượng thương chi lực vô cùng vô tận, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể dung chuyển tiên đạo căn cơ. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên co vào, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm quang cầu màu xanh, tản ra uy áp kinh khủng. Trong quang cầu, phản phất có vô số ngôi sao lưu chuyển, ẩn ẩn cấu kết lấy thiên môn chỗ sâu cái kia câu ngay tại khôi phục khủng bố ý chí. Thiên môn chi lực, quý nhất. Tôn giả gầm nhẹ một tiếng, quang cầu màu xanh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo dòng lũ màu xanh, bay thẳng thiên môn. Trong chốc lát, thiên môn quang mang lại lần nữa tăng gọn, thất thải hào quang như là thác nước chút xuống, tiên âm vinh minh, một cỗ càng thêm bảng bạc lực lượng bắt đầu từ trong môn tuôn ra, trong lúc mơ hồ hình như có một tôn mơ hồ hư ảnh ở sau cửa như ẩn như hiện. Lục Chiêu, ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là phàm nhân thân thể. Hôm nay thượng thương pháp thân giáng lâm, ngươi làm sao có thể chống lại thiên đạo chi uy? Lục Chiêu đã về tới ngự thư giao đám người trước người, cũng chính là thiên môn khoảng cách gần bên ngoài, đưa tay vì bọn nàng cản trở đạo lực lượng kia. Thiên đạo chi uy. Lục Chiêu một bộ áo xanh tại trong cuồng phong bay phất phới, trong miệng ngươi thiên đạo, bất quá là một đám trốn ở phía sau màn, đánh cắp sinh linh bản nguyên màu tạc tôi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng ngự thư giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược ba người lên một lượt trước một bước. Ba nữ khí tức lẫn nhau hô ứng, cùng Lục Chiêu trên người tán phát ra tử kim thần quang ẩn ẩn tương liên, tựa như bốn đạo của sáng, xen lẫn thành một mảnh vô hình lĩnh vực, đem thiên môn tràn lan ra thất thải hào quang sinh sinh áp chế. A Chiêu, Ngự Thư Giao Bạch Ngọc kiếm nhẹ nhàng tiếng rung, kiếm quang thanh lạnh như nguyệt, trong mắt mang theo một vòng không thể nghi ngờ kiên quyết. Sư Minh Tống Thanh Nhược tay nhỏ nắm chặt hoa đào kiếm, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nàng mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng có thiên ma giáo bí pháp hộ thể, cái kia cô đến từ thượng thương uy áp đối với nàng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Sư đệ, Thích Cửu Yêu khẽ gọi, Đoạn Tiên kiếm bên trên ma khí cuồn cuộn, thân hình hiểu điệu rơi vào Lục Chiêu bên người. Đoạn Tiên, ở tiên, thiên ma, các ngươi là năm đó đám kia vì chỉ là nhân tộc liền đứng tại tiên các thần mặt đối lập Đoạn Tiên Đoạn thần bọn họ hậu nhân. Tôn giả trong giọng nói mang theo vài phần chấn kinh cùng phẫn nộ. Vậy ta đâu? Lao đầu, ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra ta là lai lịch gì sao? Hắn ngữ khí hời hợt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Tử kim thần quang từ hắn mi tâm thiên hạo thần nhãn bắn ra, càng hung hực, như là một vòng tử kim liệt dương, chiếu sáng toàn bộ trước cổng trời chiến trường. Cái kia cỗ quang mang không chỉ có áp chế thiên môn tràn lan thất thải hào quang, thậm chí ẩn ẩn có đi ngược dòng nước, bay thẳng thiên môn chỗ sâu xu thế. Ha ha ha, Lục Chiêu, ngươi muốn biết lai lịch của mình? Vậy tại sao không tự mình tiến thiên môn đi xem đâu? Tôn giả mặc dù đang gây hấn mới, nhưng sắc mặt càng khó coi, lại nói: ta phía sau thiên môn nhưng là chân chính đăng lâm tiên thần giới vực chi môn, liền nhìn ngươi có dám hay không tiến vào. Cái này tiên thần chỗ ở, liền nhìn ngươi có dám đi hay không. Lục Chiêu đưa tay trên không trung hư vạch lên kiếm quyết, thanh sắc lười nhác nhạt, đi tự nhiên là muốn đi. Thế nhưng là so với đi các ngươi cửa, tại hạ càng muốn chính mình đi. Về phần các ngươi cái này, chuột chó, chính các ngươi giữ đi. Tôn giả sắc mặt đống nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu tức giận cùng chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Chiêu không chỉ có nhìn trời cửa không sợ hãi chút nào, thậm chí còn dám như thế khinh miệt xưng là chuột chó. Ngươi, lớn mật. Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, thiên môn chính là thượng thương đưa ra, thông hướng tiên thần giới vực, ngươi chỉ là phàm nhân, dám như vậy khinh nhẫn. Lục Chiêu không có trả lời, đáp lại hắn là thanh kiếm kia. Một đạo chói lọi vết kiếm vạch phá bầu trời đêm tối. Tôn giả trinh lăng một cái chớp mắt, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy chính là mình phá thành mảnh nhỏ thân thể. Cùng sau lưng của hắn sắp phá nát kim hoàng thiên môn. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Lục Chiêu thu kiếm vào vỏ, trong mắt vuốt ve thân kiếm, thản nhiên nói, thiên diễn cơ sở kiếm quyết một tức sau cùng, rơi tiên về hỏi. Chương 488, trong nhà không người. Chương 488, trong nhà không người. Thiên diễn cơ sở kiếm quyết một thức sau cùng, rơi tiên về hỏi. Tốt một cái rơi tiên về hỏi. Tôn giả bỗng nhiên cao giọng cười ha ha, ha ha ha. Rơi tiên về hỏi. Tên rất hay. Tên rất hay. Thân thể của hắn đang không ngừng từng tấc tản ra trở thành hạt cắt giống như mảnh vụn, thế nhưng là A Lục Chiêu, ngươi cũng đừng coi là cái này kết thúc. Rơi tiên về hỏi. Đạo tôn càng tại, thượng thương càng tại, nhân lực cuối cùng có lúc hết. Thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng, lại dẫn một loại số mệnh bi thương. Hạt cát màu vàng như là giống như tinh thần quanh quẩn trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm mơ hồ lại uy nghiêm gương mặt, đó là tôn giả khuôn mặt, nhưng lại mang theo một tia siêu thoát phàm tục lanh gốc. Ngươi mạnh hơn, có thể mạnh hơn cái này ước vạn năm bố cục, có thể mạnh hơn cái kia áp đảo vạn giới phía trên trí cao tồn tại. Theo lời của hắn, khuôn mặt mơ hồ kia bàng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ đang thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn, nhưng thanh âm lại càng thêm bén nhọn, càng thêm cuồng nhiệt. Ngươi chém lao hủ, liền sẽ dẫn tới càng mạnh tồn tại. Ngươi làm, bất quá là gia tốc một giới này hủy diệt, gia tốc các ngươi thu hoạch. Ngươi cho rằng là giải thoát, kỳ thực là vực sâu. Lục Chiêu, ngươi cho rằng rơi tiên về hỏi hỏi là tiên gia đi hướng. Sai, ngươi hỏi là chính ngươi, hỏi là cái này toàn bộ Trung Châu, hỏi là các ngươi Trung Yên. Ha ha ha, xem đi, ngươi cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy, ngươi cuối cùng rồi sẽ đối mặt, chân chính tiên chân chính thần, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Lại nghe Lục Chiêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thản nhiên nói xong sao? Ta nói xong liền lăn tôn giả thanh sắc im bặt mà dừng. Hắn tấm kia do hạt cắt màu vàng ngưng tụ mà thành mơ hồ gương mặt, giờ phút này phảng phất bị đọc lại tại không trung, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức là lửa giận ngập trời cùng khó có thể tin. Ngươi dám như thế xem thường thượng thương? Ngươi cho rằng ngươi có thể? Lục Chiêu đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tấm kia do hạt cắt màu vàng ngưng tụ mà thành tôn giả khuôn mặt, tính cả quanh người hắn lưu lại thượng thương chi lực trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế, sau đó như là bị bóp nát trang giấy giống như, trên không trung từng khúc băng liệt, hóa thành nhỏ hơn hơi một mịn, triệt để tiêu tán thành vô hình. Sau cùng mấy chữ, như là nguyền rủa giống như ở trong thiên địa nổ bể ra đến, giữa thiên địa quay về hoàn toàn tĩnh mịch. Đông nhiên gặp, giữa thiên địa, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen quay cuồng, phản phất đáp lời lấy tôn giả sau cùng lời nói. Nguyên bản sắp khép lại thiên môn, giờ phút này lại lần nữa run lẩy bẩy, trong khe hở tràn ra không còn là thất thải hào quang, từng đạo lạnh thấu xương mặc vụ dần dần quét sạch ở trên thiên ma phía trên, nhìn không rõ ràng, lại có càng thêm trầm thấp, càng thêm làm cho người dùng mình gào thét. Đây không phải là tiên âm, đó là đến từ vực sâu nói nhỏ. Ồn ào quá. Lục Chiêu nhíu mày, không dứt đúng không? Lục Chiêu xoay người, nhìn về phía Tống Thanh Ngược, nhẹ nhàng tiếp tục tiểu cô nương đầu vai, đem nàng kéo đến trước người mình, sư muội đi, mang món đồ kia hai câu. Ấy, sư minh, ta. Tống Thanh Ngược bị Lục Chiêu tiếp tục hai bên đầu vai, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lên đốc, tròn căng con ngươi trợn tròn lên, có chút bối rối. Nàng ôm thật chặt trong ngực mặc kiếm cùng hoa đào kiếm, thân thể nhỏ có chút cứng đờ, giống như là bị hù dọa con thỏ nhỏ. Một bên nàng cái kia ngự tỷ tỷ còn tốt giống cùng Lục Chiêu Thông đồng tốt một dạng, hai người ánh mắt giao hội một chút. Ngự thư giao liền dò xét lấy thân thể, có chút nghiêng đầu nhìn xem Tống Thanh Nhược. Thích Cửu Yêu cũng ở bên cạnh hai tay ôm ngực, khóe môi nhếch lên. Linh đài chỗ sâu, Bạch Thanh Nhược gấp đến độ nhỏ giọng kêu to, "Sư minh đây là muốn làm gì nha?" Thanh Nhược làm sao mắng qua loại kia đại quái vật, sẽ bị dọa khóc. Mặc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, "Hừ, sợ cái gì? Sư minh nếu để nàng đi, tất nhiên có đạo lý của hắn. Người là gân này, lúc nào có thể thay đổi đổi?" Lại nói, mắng chửi người loại sự tình này, còn cần dạy. Thanh Nhược trước đó khi nữ đế thời điểm nơi nào có ngươi nhát gan như vậy. Tống Thanh Nhược cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu, gặp hắn trong mắt mang theo một vòng cổ vũ ý cười, đáy lòng bối rối mới thoáng bình phục. Nàng hít sâu một hơi, tay nhỏ nắm chặt chuôi kiếm, lấy dũng khí hướng phía trước bước một bước nhỏ. "Cái kia, kia cái gì thượng thường?" Nàng thanh âm mềm nu, mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại kiên trì hô lên, "Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Tại sư minh của ta trước mặt, ngươi chính là cái đại lừa gạt, đại phôi đản." Nàng nói xong lời cuối cùng, giống như là rốt cuộc tìm được điểm cảm giác, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến càng đỏ, thanh âm cũng lớn chút, "Cái gì thiên thần, cái gì thiên đạo, đều là giả. Chính là các ngươi những này đồ hư hỏng, gạt người đi tìm cái chết." "Hừ." Sư minh nói, "Các ngươi chính là một đám trộm gà bắt chó mâu tặc." Phúc, Thích Cửu Yêu nhịn không được, che miệng cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu tức, "Sư đệ, ngươi tiểu sư muội này, mắng chửi người vẫn rất có một bộ." Ngự thư giao cũng khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, thanh nhược tuy nhỏ, nhưng tâm tính ngây thơ, mắng cũng là thông khoái. Lục Chiêu cười sờ lên Tống Thanh Nhược đầu, ngựa khi ôn hòa, "Chửi giỏi lắm, sư muội có thiên ma giáo giáo chủ phong phạm." Tống Thanh Nhược bị thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ càng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, trong linh đài Bạch Thanh Nhược nhảy cấm hoan hô, "À, sư minh khen ta, Thanh Nhược thật là lợi hại." Mặc Thanh Nhược thì hừ lạnh một tiếng, "Hừ, tính ngươi có chút tiền đồ." Tống Thanh Nhược nhỏ giọng thầm thì, "Thế nhưng là ta khi nữ đế thời điểm, cũng chỉ là ban bố chính lệnh, lại không có mắng hơn người. Vậy liên từ giờ trở đi mắng." Mặc Thanh Nhược khích lệ nói, trong giọng nói mang theo một tia kích động, "Còn có trời ú trong sách vỡ đầu không phải ẩn dấu thiên ma bộ tộc ngôn ngữ sao? Chúng ta thử nhìn một chút." Tống Thanh Nhược bị Lục Chiêu nhẹ nhàng đẩy lên trước người, cảm nhận được lòng bàn tay của hắn truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, trong lòng không hiểu an định mấy phần. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Chiêu, hít sâu một hơi, nho nhỏ trên khuôn mặt bảy lên lúc trước chứa qua thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, ra vẻ trầm ổn, "Sư minh, ta thử nhìn một chút." Lục Chiêu đuốt đuốt tóc của nàng đỉnh, "Đi thôi." Tống Thanh Nhược ôm hai thanh kiếm, chân nhỏ hướng về phía trước bước mấy bước, thẳng đến đi vào mảnh kia mặc vụ tràn ngập, gầm nhẹ trận trận trước cổng trời. Nàng thân ảnh nho nhỏ, cùng cái kia mênh mông mà tà ác mặc vụ hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đạo phảng phất thông hướng được sâu vết nứt, lại nghe bên trong truyền đến làm cho người khó chịu nói nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia khiếp ý, nhưng nghĩ tới Lục Chiêu, sư tôn cùng Thích sư tỷ đều tại sau lưng nhìn xem, nàng lại cố lấy dũng khí, "Cho ăn." Nàng đột nhiên la lớn, thanh âm mặc dù có chút non nớt, nhưng có chút sớm hơn mấy ngày thanh lãnh, lại ẩn chứa một tia đặc biệt lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên trong thiên môn truyền ra gầm nhẹ. Mặc vụ bên trong, nói nhỏ kia âm thanh tựa hồ dừng một chút, phản phất bị bất tình lình non nớt tiếng nói cắt đứt tiết tấu. Tống Thanh Nhược mặt mày lạnh lùng, quanh thân khí chất đống nhiên khác biệt, "Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng tại sư minh của ta trước mặt anh sủa ấy ngồi." "Ta xin hỏi." Nàng khẽ môi khẽ mí môi, "Ngài là không có nhà sao? Chạy trong nhà người khác đầu mở đơn hướng cửa, chính mình khóc lóc van nài còn xuống không được thế nào? Trong nhà không người nào?" Lục Chiêu, Ngự thư giao, Thích Cửu Yêu. Ngự thư giao tay nhỏ lôi kéo Lục Chiêu góc áo, kiếm bàn chân nhỏ giọng thì thầm, "A Chiêu, Thanh Nhược mắng là có ý gì nha?" Sư tôn nghe không hiểu, "Là A Chiêu dạy Thanh Nhược sao?" Chương 489, sư muội đặt vấn kế hoạch. 1. Chương 489, sư muội đặt vấn kế hoạch. 1. Lục Chiêu có thể không tin hiện tại sư tôn nghe không hiểu. Nàng những ngày qua thế nhưng là bù lại rất nhiều tri thức. Hiện tại đơn giản chính là muốn chế nhạo Lục Chiêu dạy hư mất tiểu cô nương mà thôi. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước, Tống Thanh Nhược chính chống lạnh, khuôn mặt nhỏ bởi vì xúc động phẫn nộ mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, hoàn toàn mất hết ngày thường nhu thuận, ngược lại có loại tiểu pháo trượng bắn nổ đáng yêu. Lại nghe Thích Cửu Yêu cũng ghé vào Lục Chiêu khác một bên, cười nhẹ giải thích, "Tiểu sư muội có ý tứ là, đối phương không có gia giáo, không có phẩm bị, còn chẳng biết xấu hổ chiếm lấy chỗ của người khác không đi." Ngự thư giao có chút nghiêng đầu một chút, điểm một cái óc, trong mắt lóe cười khanh khách ánh sáng nhạt, "À, đó chính là rất xấu ý tứ lạc." Lục Chiêu, "Hai người các ngươi làm sao còn diễn lên?" Đã thấy hắc vụ kia tựa hồ bị chửi xảy ra biến hóa, không ngừng mà ba động. Mà Tống Thanh Nhược tiểu cô nương đã bắt đầu biến chiêu, nàng bắt đầu dùng một loại tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại mang theo cổ lão vận luật ngôn ngữ, đối với thiên môn chỗ sâu mặc vụ bắt đầu chuyển vận. Đây cũng không phải là bình thường chửi mắng, mà là thiên ma giáo trong truyền thừa, cổ lão mà thần bí thiên ma ngữ. Loại ngôn ngữ này, mỗi một cái âm tiết đều phản phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc chi lực, có thể trực tiếp chạm đến linh hồn, dẫn động tâm ma. Tống Thanh Nhược mặc dù chỉ là mới học, nhưng nàng dung hợp tự thân thiên ma giáo giáo chủ huyết mạch, cùng trước đó tại thiên kiêu trong bí cảnh bị bản thờ kia tế tự sau, đã thức tỉnh một chút kỳ lạ ma đạo bản nguyên. Thanh âm của nàng mới đầu chỉ là mang theo vài phần non nớt trách cứ, nhưng theo nàng cảm xúc đầu nhập, thiên ma ngữ vận luật trở nên càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng phức tạp. Mặc vụ bên trong, nguyên bản tiếng gào thét trầm thấp, dần dần trở nên mặn mẹo, không còn là đơn thuần tà ác, ngược lại mang tới vẻ kinh hoàng cùng hoang mang. Phản phất có thứ gì đang bị Tống Thanh Nhược ngôn ngữ tiếp xúc cùng, chỗ kích thích, chỗ phá vỡ. Nô, ô, a a a. Thiên môn chỗ sâu, truyền đến một tiếng càng thêm tiếng rít thê lương, không còn là uy áp như vậy hết thảy gào thét, ngược lại mang theo một tia suy yếu cùng thống khổ. Mạc Vũ bắt đầu kịch liệt bốc lên, giống như là bị đun sôi nước sôi, không còn ổn định, ngược lại mang theo một tia hỗn loạn cùng dấu hiệu hỏng mất. Ngươi, ngươi cái này đáng chết. Thiên ma, ngươi thanh âm kia im bặt mà dừng, giống như là bị lực lượng vô hình giữ lại yết hầu. Mạc Vũ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, không còn là chủ động tán đi, mà là phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép tứ đoạn, hóa thành hư vô. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên dạng này chuyển vận đối với nàng mà nói cũng không phải nhẹ nhõm. Nhưng nàng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, đó là một loại nào đó kiềm chế thật lâu thiên ma bản năng được phóng thích sau thoải mái. Lục Chiêu tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, lòng bàn tay dán tại nàng phía sau lưng, một cô ôn hòa mà tinh thuần linh lực tràn vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng khôi phục. "Vất vả." Lục Chiêu nhẹ nói. Tống Thanh Nhược mềm nhũn tựa ở trong ngực hắn, nhỏ giọng thầm thì, "Sư minh, nó giống như bị chửi chết." "Không đến mức." Lục Chiêu bật cười. Nó chỉ là bị mắng không thể diện, tạm thời không thể đi ra làm mưa làm gió mà thôi. Ân. Lục Chiêu ngước mắt nhìn lên bầu trời, giải thích nói, vậy coi như là một tia một loại nào đó bản nguyên ý chí, cũng là một vị nào đó đạo. Mà loại này cao cao tại thượng người, là cực kỳ coi trọng mình mặt mũi. Tống Thanh Nhược cái hiểu cái không gật đầu, nhưng là hắn không có cách nào làm sao chúng ta, cho nên liền chạy. Ân, không sai biệt lắm là như thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh kia bị Tống Thanh Nhược mắng đến thưa thất ảm đạm mặt vụ, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Thiên ma ngữ. Quả nhiên đối với thượng thương lực lượng có một loại nào đó tác dụng khắc chế. Cái này có lẽ cùng thiên ma giáo khởi nguyên có quan hệ, cũng có lẽ cùng thượng thương lực lượng bản thân thuộc tính trái ngược. Sau đó bốn người vừa nhìn về phía sau lưng thiên môn. Thiên môn kia đã sớm phá thành mảnh nhỏ, ngay tại hóa thành từng sợi quang mang tiêu tán. Sư minh, cái này không đi vào sao? Tống Thanh Nhược từ Lục Chiêu trong ngực thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kích động. Chúng ta muốn lên trời cũng không đi nơi này. Lục Chiêu khẽ vuốt tóc của nàng đỉnh. Nhà Tống Thanh Nhược ngơ, mới nhớ tới Lục Chiêu nói qua cái gì muốn chính mình thượng thiên cửa. Không đi bọn hắn chuồng chó nô chính mình thật sự là càng ngày càng choáng váng, làm sao lời của sư minh đều nhớ không rõ. Lục Chiêu xoay người, ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia trợn mắt ốc mồm tu sĩ, Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ thiên kiêu, yêu vực các đại yêu thánh cùng đi theo yêu tộc, cùng bị Cửu Diệu tinh thần đại trận phản vệ, giờ phút này khí tức bị bại, chật vật không chịu nổi Cửu Diệu viên chắc thành viên. Bây giờ, toàn bộ thiên môn bên ngoài chiến trường, lâm vào yên tĩnh như chết. Vô luận là trước kia bị tôn giả uy áp áp chế, hay là mắt thấy Lục Chiêu lôi đỉnh thủ đoạn các tu sĩ, giờ phút này đều giống như bị nhấn xuống yên lặng hóa. Liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đây là một loại cường đại cỡ nào bá đạo tư thái. Một người một kiếm, chấn nhiếp càn khôn, quét sạch hết thảy. Lục Chiêu quét mắt dưới đáy đám người, cơ hồ Trung Châu có mặt mũi đều ở nơi này. Chứ trong nhà trưởng môn lão đầu tử. Nói cái gì cao tuổi rồi, không muốn núp đích. Lục Chiêu nhàn nhạt lên tiếng nói, "Cửu Diệu, đằng sau giao cho đạo minh Dương huynh thẩm vấn. Còn lại chư vị, nếu là có đối với ta Lục Chiêu, hoặc là đối với Thiên Diễn môn bất mãn giả, đều có thể ra khỏi hàng." Yến Tĩnh ý mắng, "Ân nếu tất cả mọi người không có ý kiến." Lục Chiêu sờ lên cái mũi, ngại ngùng cười một tiếng, "Vậy hôm nay tiếp này, ta cùng chư vị lấy một chút viện trợ phí cùng lộ phí, không quá phần đi." Lục Chiêu lời vừa nói ra, nguyên bản ngưng kết không khí phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh vỡ, lập tức, từng luồng kiềm chế đến cực hạn chấn động bắt đầu ở trong đám người lan tràn. "Đòi hỏi viện trợ phí cùng lộ phí." Ở đây các tu sĩ, vô luận là Cửu Thiên Thập Địa Thiên Tiêu, hay là yêu vực yêu thánh, hoặc là những cái kia bị thiên môn dị tượng hấp dẫn mà đến tán tu, giờ phút này đều giống như bị sét đánh bình thường, ngây ra như phỗng. Cái này phong cách vẽ này chuyển biến có phải hay không quá nhanh một chút? Mới vừa rồi còn là một kiếm chém tôn giả, một lời quát lui thượng thương ý chí, bá khí lộ bên, khinh thường thiên địa cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt liền bắt đầu thu phí bảo hộ. Không, là viện trợ phí cùng lộ phí. Trộm cướp. Quả thực là tu hành giới thứ nhất trộm cướp. Nhưng mà càng kiếm môn lâm viện, cũng chính là Trác Vân Phong Trác Vân Giang Tông môn thủ tịch lúc này lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không phải, các ngươi đang kinh ngạc cái gì? Lục Chiêu không đồng nhất thực là loại này làm theo ý mình không đem người sao? Ân, nếu không ai phản đối. Vậy ta coi như mọi người chấp nhận. Lục Chiêu cười híp mắt nhìn chung quanh một tuần, ngựa khí thân hòa đến phảng phất tại cùng quê nhà láng giềng kéo được nhà. Nếu là viện trợ phí, tự nhiên là lượng sức mà đi, tâm ý đến liền tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua yêu vực chư thánh, lướt qua Cửu Thiên Thập Địa chúng tu sĩ, lại rơi vào những cái kia thế hệ trước đại năng trên thân, cuối cùng đứng tại Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên trên thân. Đương nhiên, đối với giống Dương Minh, Phong Minh chủ dạng này là Trung Châu xuất lực rất nhiều, ý tứ là được rồi. Phong Vạn Hải khẽ miệng co giật một chút, cái này ý tứ bên trong chỉ sợ ẩn chứa không nhỏ thâm ý. Dương Thanh Nguyên thì cười khổ lắc đầu. Hắn biết, Lục Chiêu lời nói này, nhìn như hững hờ, kỳ thực trong đồng có kim. Chương 489, sư muội đặt vân kế hoạch. 2, chương 489, sư muội đặt vân kế hoạch. 2, đã là thừa cơ gõ, cũng là thừa cơ thu nạp lòng người, càng là tại vì về sau làm chuẩn bị đi. Đi, sau đó, chúng ta nên thảo luận một chút, như thế nào tiến vào chân chính trời. Lục Chiêu thu liêm dáng tươi cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mảnh kia ngay tại dần dần tiêu tán thiên môn. Nếu cái này phiến chuồng chó sắp biến mất, vậy chúng ta liền muốn tự mình mở ra một đầu thông hướng trời con đường. Dù sao, chư vị cũng không muốn ngoài miệng nói phi thăng, kết quả không biết mình phi thăng tới đi đâu đi. Hắn lời này là hướng về phía tất cả Trung Châu tu sĩ nói, mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng hiệu triệu. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng không phải là đường bằng phẳng. Lục Chiêu ánh mắt mang theo một tia kiên quyết, vẻ hưng phấn, cùng một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Thiên chi hạ, phổ thiên sinh linh bình đẳng. Thiên chi thượng, chúng ta cũng thế. Như thế nào? Thanh âm của hắn như hồng chuông đại lữ, rung khắp mây xanh, đem toàn bộ trên chiến trường sợ hãi cùng mê mang đều xua tan. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có dâng trào đấu trí. Lục Chiêu lời nói này trực tiếp đem chiến hỏa đốt hướng về phía toàn bộ trời. Hắn chưa hề nói phản kháng trời, mà là nói mình đi mở thông hướng trời, ở trong đó ẩn chứa là triệt để độc lập, là Trung Châu lực lượng tự chủ, là siêu việt cố định quy tắc giả vọng. Nhưng mà nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, trừ trước hết nhất hưởng ứng thiên diễn lục tử, mặt khác nhanh nhất không phải cửu thiên các thiên tiêu, mà là yêu vực chư vị. Phượng Vương nữ có chút không người, Nưu Liệt dẫn hùng bàng bọn người một gối hành lễ ô quyền, thanh sát vang vọng đất trời, yêu châu 13 bực, cần tuân lục công tử pháp chỉ. Lao yêu hoàng cùng mặt khác yêu thánh nho ho. Ta làm sao không biết chuyện này? Không phải, ta còn chưa có chết đâu. Hắn là yêu hoàng hay ta là yêu hoàng? Nhưng mà lại gặp mặt khác chính đạo cửu thiên thập địa, ma môn các đại tông môn, cũng là già còn không có phát ra tiếng đâu. Nhỏ liên các loại phụ họa. Lục Chiêu khẽ bước cằm, đối với yêu tộc cái này ngoài ý liệu cấp tốc tỏ thái độ cảm thấy hài lòng. Hắn biết, yêu tộc từ trước đến nay tôn trọng cường giả, mà hắn hôm nay chỗ cho thấy lực lượng, đủ để cho bọn hắn vui lòng phục tùng. Đây quả thực là khiêu chiến thiên đạo, là cùng toàn bộ tiên giới là địch. Nhưng ngay lúc bọn hắn do dự thời khắc, một đám người trẻ tuổi lại giống như là điên cuồng bình thường, dẫn đầu phát ra tiếng. Ôn Luận sư tỷ đã rơi xuống Lục Chiêu bên người, trong tay chấp bút môi viết lung tung viết, đối với Lục Chiêu huyền chuyển hàm xúc cười một tiếng, "Thiên Cơ thư viện, nguyện đi." Lại nghe một đạo thanh sắc, Lục Minh lời nói rất là. Dương Thanh Nguyên ánh mắt sáng ngời, dẫn đầu bước ra một bước, hai tay của hắn ôm quyền, đối với Lục Chiêu phương hướng không người một cái thật sâu. Đạo Minh đạo tông thủ tịch Dương Thanh Nguyên, nguyện đi theo Lục Minh, mở tân thiên. Hắn cái này một tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là cho tất cả chưa quyết định các thiên tiêu, rót vào một tể cường tâm châm. Dương Thanh Nguyên làm Đạo Minh thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nó ngôn hành cử chỉ, thường thường đại biểu cho tương lai Đạo Minh hướng đi. Theo sát phía sau, một Hàn Lâm băng lãnh trên khuôn mặt cũng khó được lộ ra một tia nghiêm túc, thanh âm thanh lãnh truyền khắp tứ phương, Huyền Âm cung một Hàn Lâm, nguyện vì tiên phong. Hạo Thiên kiếm tông kiếm cuồng, đao đã đói khát khó nhịn. Kiếm cuồng vung thả cười một tiếng, trong tay cự đao phát ra vụ vụ, trực chỉ thương cung, trong mắt chiến ý sôi trào. Thiên đoàn cốc thiết thôi, nếu có cần, Lục Minh có thể thỏa thích phân phó. Thiết thôi cũng đứng dậy, hắn tính tình vốn là ngay thẳng, giờ phút này tức thì bị Lục Chiêu bá khí lây. Phật tử hỏi ve, nguyện theo Lục thí chủ, độ thế nhân trèo lên bờ bên kia. Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể phá vỡ tín niệm. Minh Vong Đường nhẹ lay động phất trần, khóe môi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đạo ngăn lại dài, nhưng người đồng hành chúng, còn gì phải sợ. Bần đạo cũng nguyện vì Lục huynh mở đường. Băng Hân Nhi vung nắm tay nhỏ, chẳng sao các cũng thế đồng hành. Quỳnh Miểu ánh mắt lấp loé, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu, ẩn trong khói tiên sơn Quỳnh Miểu, nguyện tận sức mọn. Sau đó lục tục tu sĩ bay xuống, cùng nhau chắp tay hành lễ, chúng ta cùng nguyện. Thiên môn sự kiện qua đi sau một tháng, phi chu bong thuyền, Lục Chiêu vẫn như cũ cùng lao ra tử một dạng thưởng thức trà, đạo thư quyển. Bên cạnh hắn hai bên trái phải phân biệt nặng nghề bên cạnh ngủ ngự thư giao cùng thích cửu yêu. Một người bắt một tay, may Lục Chiêu là tu sĩ, nếu không thật đúng là uống không được trà, lật bất động sách. Tống Thanh Nhược trong ngực ôm Thanh Đoàn Tử, ngồi tại Lục Chiêu bên chân, cái đầu nhỏ theo phi chu rất nhỏ sốc này, một chút ngủ gật dựa vào Lục Chiêu bên người. Lục Chiêu bất đắc dĩ, đành phải dùng thần hồn đem tiểu cô nương ôm, nhưng mà muốn đưa nàng trở về phòng ngủ, nàng lại ôm chính mình không chịu thả. Vậy liền đành phải đổi chỗ, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm ở trong lồng ngực của mình. Lục Chiêu nghĩ nghĩ, càng phát giác chính mình cái này nghỉ ngơi một tháng đến nay, đơn giản chính là sư tôn sư tỷ sư muội bà mẫu. Trước đó điều dưỡng thời điểm ba người thay phiên chiếu cố chính mình, hiện tại ba người liền thay phiên dạy võ chính mình. Lục Chiêu bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút tư thế, để Tống Thanh Nhược sát lại thoải mái hơn chút. Tiểu cô nương thân thể mềm mại bốn tại trong ngực hắn, mang theo nhàn nhạt mùi sữa thơm, còn có cái kia đặc biệt hoa đào linh khí, để đáy lòng của hắn cũng nổi lên một tia mềm mại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thanh Nhược sợi tóc, ánh mắt rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia chưa tán đi ủ rũ. Một tháng qua, không riêng gì hắn, tất cả mọi người vì thiên môn sự kiện giải quyết tốt hậu quả bận rộn. Thiên Thương báo xã tuyên truyền thế công, Cửu Diệu Viên chắc thành viên thẩm vấn, yêu vực cùng Cửu Thiên thập địa quan hệ một lần nữa trải bớt, còn có như thế nào gom góp kia cái gọi là viện trợ phí. Thung thung kiệt kiện, đều cần hắn cái này kẻ đầu têu tự mình hỏi đến. Mà Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược, mặc dù không giống hắn như thế cần trực diện tất cả sự vụ, nhưng cũng đều tại riêng phần mình lĩnh vực bận rộn. Ngự Thư Giao cùng các tông môn trưởng lão hòa giải, bằng vào nó địa vị siêu nhiên cùng lành lạnh khí chất, là Lục Chiêu tranh thủ đến không ít tiện lợi. Thích Cửu Yêu thì vận dụng ma môn lực lượng, dọn dẹp không ít tối minh thế lực còn sót lại, thủ đoạn lôi lệ phong hành. Tống Thanh Nhược thì một mực tại Thiên Thương báo xã vận hành bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật, nhất là lần kia mắng thiên môn biểu hiện kinh người, để nàng tại Cửu Thiên thập địa đời mới nhỏ một đời bên trong có được không tầm thường danh vọng. Vất vả. Lục Chiêu nhẹ giọng nhỉ non, đầu ngón tay êm ái xẹt qua Tống Thanh Nhược mi tâm. Trong ngực tiểu cô nương tựa hồ có cảm ứng, vô ý thức cọ sát, phát ra thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh. Thanh Đoàn Tử cũng từ trong ngực nàng nô ra cái đầu nhỏ, tròn căng con mắt tò mò nhìn Lục Chiêu, sau đó cô một tiếng, dùng cái đầu nhỏ ủi ủi lòng bàn tay của hắn, phảng phất tại nói, "Lục Chiêu ngươi sờ sờ ta." Lục Chiêu bật cười, cũng nhẹ nhàng sờ lên Thanh Đoàn Tử. tiểu gia hỏa này một tháng qua cũng đi theo Tống Thanh Nhược chạy ngược chạy xuôi, xem ra cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Đằng sau còn phải cho sư muội đơn độc đặt huấn một chút, dù sao thật muốn trèo lên thiên môn lời nói, sư muội thân phận là không thể thiếu, nhưng nàng tu vi hiện tại còn theo không kịp Ngự thư giao cùng Thích Cửu yêu. Hy vọng tiểu cô nương này sẽ không cảm thấy sư minh rất nghiêm khắc. Bất quá cụ thể đặt huấn, Lục Chiêu còn phải suy nghĩ lại một chút. Đặt huấn cái gì tương đối nhanh đâu? Hắn trong mắt nhìn xem ngủ đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc, khuôn mặt nhỏ lại có chút ngơ ngác Tống Thanh Nhược, vô ý thức nhéo nhéo, "Nô sư minh." Chương 490, trở lại chương 490, trở lại Tống Thanh Nhược mơ mơ màng màng hừ một tiếng, tay nhỏ vô ý thức bắt lấy Lục Chiêu vào áo, tựa hồ muôn ôm càng chặt hơn một chút. Hô hấp của nàng bình ổn mà kéo dài, hiển nhiên là đang ngủ say, chỉ là câu kia mơ hồ sư minh mang theo một tia nũng nịu mềm nu, nghe được Lục Chiêu trong lòng mềm nũng. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, thu tay về, không lại quấy rầy mộng đẹp của nàng. Đặt huấn sự tình, sắp thực cần hào hào suy nghĩ. Tống Thanh Nhược tiểu tính tình mẫn cảm lại là rất ưa thích tự hao tổn tiểu nha đầu, hắn tự nhiên không thể để cho tiểu sư muội thụ nửa điểm ủy khuất, nhưng lên trời sự tình lại không cho phép nửa điểm qua loa. Tu luyện đặc huấn một chuyện nhất định phải an bài thật kỹ, tối thiểu đến có năng lực tự vệ. Phi Chu vẫn như cũ bình ổn hướng trước phi hành, chờ Lục Chiêu, Hồng Nhan chi kỷ của hắn bọn họ cùng toàn bộ Thiên Diễn môn hướng phía vị trí tương lai chạy tới. Bất quá đó là chuyện sau đó. Hiện tại thôi, cô, chúng ta về nhà trước. Lục Chiêu vuốt vuốt thanh đoàn tử cái óc. Phi Chu đã hướng phía Thiên Diễn môn trở về. Ân mấy ngày nay cũng mang sư tôn các nàng về ẩn tiên vực xem một chút đi. Phi Chu một góc nào đó, một bóng người hất lên áo bào đen, lén lén lút lút vừa lo tâm sùng sùng đi qua đi lại. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Làm sao ta bị lão tỷ phái trở về mân mê mấy tháng đoạn tiên tông dân sinh kiến thiết, Trung Châu liền biến tiên Lục Chiêu nguyên lai mạnh như vậy, cái kia lão tỷ báo thủ không phải rất khó thành công. Tên nàng nằm gai nếm mật lâu như vậy sao có thể thất bại trong gang tấc? Không được, ta phải nghĩ biện pháp giúp nàng. Nhưng mà bờ vai của hắn đông nhiên bị vô vô, cho ăn, tiểu tử, ở chỗ này làm cái gì đây? Không có gì. Không có gì. Lâm Kinh Chu nhíu mày hồ nghi, ngươi tuổi tác nhẹ nhàng luôn tự mình một người làm cái gì? Hạ Vân Lâm bọn hắn lần này cũng tại, không cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện sao? Không được. A, tiểu tử ngươi. Lâm Kinh Chu ngón tay chỉ vào Thích Hàn, sẽ không phải là ỷ vào ngươi là Lục Chiêu sư tỷ đệ đệ, liền muốn cùng trong môn chúng tiểu cô nương cùng một chỗ tu hành đi. Ta cảnh cáo ngươi a, Kinh Thiền Diệu Diệu Thập Tam các nàng đều là ta cùng Lục Chiêu bà bọc, không cho phép nghĩ cách có biết hay không? Thích Hàn mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn há to miệng, lại phát hiện một chữ cũng giải thích không ra. Ta không phải liền tốt. Lâm Kinh Chu thỏa mãn vô vô Thích Hàn bà bay, thầm tiếng nói ra, tiểu hòa tử, có lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng muốn đi chính đạo a, ngươi nhìn ta, nhiều thanh thuần, nhiều ánh nắng, xưa nay không làm những cái kêu bảng môn tà đạo. Lục Chiêu mưa dầm thấm đất, cũng học được ta thuần lương, nhìn xem Lâm Kinh Chu bộ kia ta rất thuần khiết biểu lộ. Thích Hàn khỏe mắt run rẩy, Lục Chiêu thuần lương. Nói đùa cái gì? Bất quá còn tốt. Mấy trăm chương, thân phận của ta liền bại lộ một lần, mà lại đằng sau giống Lâm Kinh Chu dạng này hàm, còn có mặt khác tỷ như Triệu Nhã sư tỷ cùng Triệu Nhã sư tỷ còn có Triệu Nhã sư tỷ dạng này người tốt, đều không nhớ rõ hắn là ma môn. Có thể thấy được chính mình nội ứng chi thuật xuất thần nhập hóa. Đúng rồi, các ngươi kia cái gì đoạn tiên tông, mấy ngày nữa nhớ kỹ đem Liên Tông Vân Điệp đưa tới à, Thích sư tỷ trước đó nói muốn bắt đi cho Lục Chiêu làm việc, đừng quên. Cái gì? Thích Hàn đỗng nhiên cứng đờ, hắn ngây ngốc nhìn xem Lâm Kinh Trù, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Liên Tông, Vân Điệp, hắn lắp bắp tái diễn, trong đầu trống rỗng. Lâm Kinh Trù gặp hắn bộ này ngây ngốc bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, tiểu tử ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Các ngươi đoạn tiên tông muốn cùng Thiên Diễn môn kết mình, Liên Tông Vân Điệp chính là muốn cho Chiêu tử xem qua, sau đó mới thuận tiện về sau hai phái vắng lai đủ đắp nhau à. Đi, lần này nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ. Thích Hàn A3 gật đầu. Ẩn tiên vực, Ngự Hàn Ý Lìa đang nằm tại trên ghế xích đu ngủ ngon. Trước đó Lục Chiêu làm cái gì thông thường, làm nàng hơn mấy tháng không có nhắm mắt. Gần nhất cái gì Trung Châu đạo minh tối minh đại chiến, mấy cái trưởng lão đều đi ra ngoài giúp Ngự thư giao cùng Lục Chiêu. Ngự thập tam cũng đã lâu không có trở về. Nàng mang thai thanh định, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Y Lìa tỷ tỷ, thập tam trở về rồi. Cô, ông mau nhìn, còn có Tiểu Thanh cùng Thanh Thanh cũng đều trở về. Ngự Hàn Y Lìa mí mắt run rẩy, không dám mở ra, hy vọng là ảo giác của mình. Nhưng không chịu nổi, Ngự thập tam đã ôm nàng tay bắt đầu thói quen hỏi cơm tối hôm nay là cái gì. Nàng lòng như cho nguội, mở to mắt, lười nhác tức giận nói, tại sao trở lại ngươi? Chỉ gặp Ngự thập tam đầu đội lên thanh đoàn tử, bên cạnh bay lên thanh liên phát trận. Ngự thập tam một mặt vô tội trừng mắt nhìn, chỉ đỉnh đầu thanh đoàn tử cùng bên cạnh thanh liên phát trận, vừa chỉ chính mình, bởi vì gia chủ ca ca nói thả chúng ta giả. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo hải tử đặc thù ngây thơ cùng sức sống. Thanh liên phất trần thì vòng quanh Ngự Hàn Y Dị thân thể dạo qua một vòng, mang theo một trận tươi mát hoa sen hương khí. Ngự Hàn Y Dị khỏe miệng co giật mấy lần. Nàng biết Lục Chiêu tới thì tới, làm sao còn đưa hàm hàm trở về. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương. "Nghỉ," giọng nói của nàng mang theo một tia bất mãn, "các ngươi những tiểu gia hỏa này, có phải hay không lại đang bên ngoài gây phiền phải gì, mới bị Lục Chiêu trả lại?" Ngự thập tam nghe vậy, lập tức khoát tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú, làm gì có, chúng ta có thể ngoan, lần này chúng ta còn giúp gia chủ ca ca đại ân đâu, gia chủ ca ca còn khen ta. Nàng nói, bộ ngực nhỏ ưỡn một cái, lộ ra 10 phần kiêu ngạo. Thanh đoàn tử cũng đi theo ở cùng hai tiếng, biểu thị đồng ý gia chủ của các ngươi tỷ tỷ đâu.
Thư Giao tỷ tỷ đi theo gia chủ ca ca đi, ta liền dư thừa hỏi. Ngự Hàn Y thì thở dài, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một đạo to lớn thanh liên vòng xoáy ngay tại trên hai. To lớn phi chu từ đó xuyên thẳng qua mà ra. Trên phi thuyền, Lục Chiêu chính nhìn về phía nơi này, mà nàng tỷ tỷ kia Ngự Thư Giao chính nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn không biết đang nói thầm cái gì đó. Còn có Khinh Tiền cùng Diệu Diệu tiểu Bạch Hạc cũng tại. Ngự Thập Tam hưng phấn mà nói bổ sung, chỉ vào phi chu bong thuyền mấy bóng người. Ngự Hàn Y thì nhắm mắt, lần này là thật náo nhiệt. Nàng nuốt nuốt mi tâm, cảm giác mình bình tĩnh sinh hoạt triệt để tuyên bố kết thúc. Phi chu chậm rãi đáp xuống Thiên Diễn môn bên trong, bong thuyền đám người theo thứ tự đi xuống. Lục Chiêu một bộ áo xanh, sau lưng cóng đang ngủ say Tống Thanh Ngược, tiểu cô nương gần nhất bởi vì thiên ma huyết mạch quan hệ ngủ một ngày một đêm, làm sao đều gọi bất tỉnh, còn đặc biệt ưa thích vu vạ trên người hắn, không phải vậy liền muốn lẩm bẩm náo. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mặc hai cái tiểu cô nương ngược lại là thanh tỉnh, nhưng là nói cái gì lo lắng Thanh Ngược nói các nàng hai cái ăn một mình, liền dứt khoát cùng một chỗ ngủ. Dưới mắt, Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu thì một trái một phải cùng ở bên cạnh hắn, trên mặt đều mang một tia nhàn nhạt tủ rũ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thỏa mãn cùng buông lỏng. Hàn Y Y, Ngự Thư Giao thanh âm thanh lãnh vang lên, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Ngự Hàn Y Y nhìn xem một màn này, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. Nàng tỷ tỷ này, từ khi theo Lục Chiêu đằng sau, tựa hồ trở nên càng ngày càng được người yêu mến. Nàng khoát tay áo, hai vị gia chủ vất vả, lại ngáp một cái, liền đem nơi này khi nhà mình một dạng liền tốt, ta đi ngủ. Chương 491, không được liền thay người. Chương 491, không được liền thay người. Một đoàn người tiến vào Ngự gia to như vậy phủ đệ. A Chiêu, ân, ngươi chiếu cố thật tốt Thanh Ngược, ta đi cùng Hàn Y Lì nói một hồi nói. Tốt. Lục Chiêu gật đầu. Ngự Thư Giao vừa muốn đi, lại nghĩ đến muốn, dịch bước trở về, cánh môi tại hắn bên thai nhỏ giọng, ngươi hôm nay ban ngày xem thật kỹ chú ý nàng ban đêm muốn trở về. Ngự Thư Giao nói xong, trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên một tia đỏ ửng, lập tức quay người, đi lại nhẹ nhàng hướng phía chống lạnh áo phương hướng đi đến. Nhưng mà vẫn chưa xong. Nhà mình sư tôn tiểu tiểu tuyên thệ chính cung chủ mẫu khí chàng đằng sau, Lục Chiêu bên người có thân thể mềm mại nhẹ nắm giữ, sư đệ Lục Chiêu quay đầu, liền nhìn thấy Thích Cửu Yêu tâm kia thanh mỹ trên khuôn mặt treo một tia ý vị thâm trường ý cười, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Sư tỷ có gì phân phó? Thích Cửu Yêu khanh khách một tiếng, tiến đến Lục Chiêu bên hai, thổ khí như lan, sư đệ, ngươi vị tiểu sư muội kia, một ngủ liền ôm ngươi không thả, thật giống cái mèo con. Nàng nói, còn rỗi ra ngón tay, êm ái chọc chọc Tống Thanh Nhược phấn nộ gương mặt. Tống Thanh Nhược mơ mơ màng màng hừ một tiếng, cái đầu nhỏ hướng Lục Chiêu trên lưng một bên khác, tựa hồ đối với ngoại giới động tĩnh không có chút nào phát giác. Thanh Nhược là quá mệt mỏi. Hừ hừ. Thích Cửu Yêu như mày, trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm, quá mệt mỏi, hay là rất ưa thích sư đệ. Đây chính là khác nhau rất lớn a nàng nói, Lục Chiêu chỉ thấy Thích Cửu Yêu vòng quanh hắn đến sau lưng khác một bên đi. A, sư đệ. Ân. Lục Chiêu vô ý thức ngoái nhìn ánh mắt đi tìm Thích Cửu Yêu, tiếp theo một cái chớp mắt khỏe môi như bị phỏng, tràn đầy chất bóng. Trước mắt nhưng không thấy sư tỷ người. Cái này, nữ nhân hư này thế mà dùng hắn dạy nàng thân pháp đến đánh lén nàng. Bên hai tràn đầy hương thơm nói nhỏ, Thích Cửu Yêu thanh sắc nhu huyền nhẹ nhàng, sư đệ, gần nhất vất vả. Lục Chiêu cảm giác được bên môi ấm áp xúc cảm, chót mũi quanh quẩn lấy Thích Cửu Yêu trên thân đặc thù u lan hương khí. Hắn vô ý thức vươn tay, lại vô hụt. Thích Cửu Yêu thân ảnh đã như sương tiêu tán, chuyển đến hắn bên người một vị khác đưa. Hắn hiểu được, Thích Cửu Yêu cử động lần này đã là biểu đạt quan tâm, cũng là đang dùng nàng phương thức đặc biệt, biểu thị công khai lấy nàng tồn tại cùng tình ý cái này giống nàng nhất quán phong cách, tùy ý mà trực tiếp. Chỉ là đồng thời nàng lại rất ưa thích giày vò hắn. Sư tỷ ân, ta hiện tại là con sư muội. Sư tỷ biết nha, đằng sau chiếu cố tốt sư muội. Ngươi ngươi muốn thế nào? Sư tỷ không phải rõ ràng sao? Thích Cửu Yêu có chút sửng sốt, khẽ hừ một tiếng, vừa định nói dọa đuổi trở về. Nô Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ ngây người, bởi vì Lục Chiêu trực tiếp thần hồn rơi xuống nàng trong linh đài bên trong, sau đó đem thần hồn của nàng cho ôm. Ngươi ngươi làm sao chơi xấu nhà? Thích Cửu Yêu trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, trong linh đài thần hồn bị Lục Chiêu ôm lấy, giống như là bị hắn bắt được bình thường, không thể động đậy. Nàng gái kia thanh mỹ gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, trừng mắt Lục Chiêu, ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình kháng nghị. Thích Cửu Yêu trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, trong linh đài thần hồn bị Lục Chiêu ôm lấy, giống như là bị hắn bắt được bình thường, không thể động đậy. Nàng gái kia thanh mỹ gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, trừng mắt Lục Chiêu, ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình kháng nghị, nhưng này song ngập nước đôi mắt lại lộ ra mấy phần không thể che hết ngượng ngùng cùng ý cười. Chơi xấu. Lục Chiêu thần hồn tại nàng trong linh đài cười nhẹ một tiếng, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia chế nhạo, sư tỷ vừa rồi đánh lén ta thời điểm, cũng không có nói đây là chơi xấu à. Ngươi. Thích Cửu Yêu tức giận hừ một tiếng, trong linh đài thần hồn tay nhỏ đẩy Lục Chiêu, lại giống như là đẩy tại một bức mềm nhũn nhưng lại không thể phá vỡ chế tường, không hề có tác dụng. Nàng cắn cắn môi, giả bộ hung hăng nói, Lục Chiêu, ngươi còn như vậy, ta cần phải tức giận. A. Sư tỷ sinh khí là bộ dáng gì? Có phải hay không sẽ như lần trước ngày nào đêm động phòng mèo con một dạng, xù lông lại nhào tới cào hai ta bên dưới? Lục Chiêu. Thích Cửu Yêu tức giận đến dậm chân, trong linh đài thần hồn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hừ một tiếng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, không để ý tới ngươi. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này bộ dáng tức giận, đáy lòng càng phát ra cảm thấy buồn cười. Hắn nhẹ nhàng vòng lấy bờ vai của nàng, thấp giọng nói, "Tốt, sư tỷ đừng nóng giận, ta đây không phải bị ngươi vậy tới không có biện pháp, mới ra hạ sách này thôi." Thích Cửu Yêu nghe vậy, bả vai khẽ run lên, ngoài miệng nhưng như cũ có khí phách, "Ai trêu chọc ngươi?" rõ ràng là chính ngươi tâm thuật bất chính.
Đúng đúng đúng, tâm ta thuật bất chính.
Cái kia sư tỷ nói, như thế nào mới có thể để cho ta cái này tâm thuật bất chính sư đệ cải tà quy chính?
Thích Cửu Yêu bị hắn bộ này tính tình tốt bộ dáng làm cho không có tính tình, trong linh đài thần hồn lặng lẽ xoay người, liếc trộm hắn một chút, khẽ nói, ít đến bộ này dấu ngon dấu ngọt, muốn cho ta nguôi giận, trừ phi
ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện.
A, điều kiện gì?
Ân các loại thanh nhược tỉnh, ngươi theo giúp ta đi ẩn tiên vực Vân Tiêu Sơn đi dạo một vòng.
Nghe Hàn Y Lìa nói nơi đó linh hoa mở, đặc biệt đẹp đẽ, ta muốn đi hái vài đóa trở về làm cây trâm.
Tốt, hái vài đóa đều được.
Lục Chiêu đem Tống Thanh Nhược cong đến tiểu viện gian phòng, êm ái đặt lên giường. Tiểu cô nương tựa hồ phát giác được ổ chăn ấm áp, vô ý thức ủi, tìm cái tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say. Hắn thay nàng đắp kín mền, lại đem mặc kiếm cùng đào hoa kiếm đặt ở bên giường trên kệ kiếm.
Sư Minh ở đây.
Sư Minh.
Ở đây.
Sư Minh.
Không dứt đúng không?
Lục Chiêu nhéo nhéo tiểu cô nương khuôn mặt, tức giận nói, ở đây ở đây.
Tống Thanh Nhược mơ mơ màng màng lẩm bẩm vài tiếng, giống như là nghe được Lục Chiêu đáp lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thỏa mãn ý cười, trở mình ôm chăn mền ngủ tiếp đến thơm ngọt.
Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này không có chút nào phòng bị bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đáy lòng mềm mại bị xúc động mấy phần. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sửa sang nàng trên trán thoái phát, túi đầu nhỏ giọng, tốt con lợn nhỏ, nên ngủ đủ.
Nô Tống Thanh Nhược có chút nhíu mày, tựa hồ không thích xưng hô thế này.
Huyết mạch đều lý hảo, đều vu vạ sư minh trên lưng một ngày, còn ngủ sao?
Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ nhíu, giống như là nghe được Lục Chiêu trêu chọc nhưng lại không nỡ từ trong ngộng đẹp tỉnh lại.
Nàng lẩm bẩm một tiếng, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt góc chăn, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ không rõ lời nói, sư minh.
Hỏng.
Không cho nói con lợn nhỏ Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này nửa mê nửa tỉnh hồn nhiên bộ dáng, nhịn không được khẽ môi dương lên.
Hắn ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn mền của nàng, thấp giọng nói, "Tốt, không nói con lợn nhỏ, gọi là mèo lười nhỏ được hay không?"
Nô Tống Thanh Nhược tựa hồ đối với cái này mới xưng hô cũng không hài lòng, cái đầu nhỏ tại trên gối đầu cọ sát, giống như là kháng nghị giống như lại lật cái thân, đưa lưng về phía Lục Chiêu, tiếp tục đắm chìm tại mộng đẹp của chính mình bên trong.
Lục Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, cố ý đứng dậy, chuẩn bị rời phòng, quay người lúc nghe được sau lưng truyền đến một tiếng mềm nhu lẩm bẩm, "Sư Minh."
Chớ đi chỉ gặp tiểu cô nương xoay người xuống giường, chân nhỏ cộc cộc lại tới.
Bất quá bởi vì thân thể duyên cớ, bước chân phủ phía mấy lần kém chút ngã sắp xuống.
Bị Lục Chiêu thuần thục tiếp được.
Thật cảm tạ sư minh.
Tống Thanh Nhược vô ý thức đạo.
Không chăng rồi.
Tống Thanh Nhược bị Lục Chiêu vững vàng đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ còn mang theo vài phần mơ hồ, giống như là mới từ trong mộng bị lôi ra ngoài mèo con, ánh mắt tỉnh tỉnh chớp hai lần, mới phản ứng được mình đã không ở trong chăn.
Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình để trần chân nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn Lục Chiêu tấm kia mang theo ý cười mặt, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng.
Sư Minh.
Nàng thanh âm mềm nũng, mang theo điểm xấu hổ, ý đồ tránh ra Lục Chiêu nâng,
ta không có vừa ngủ.
Ta chính là,
chỉ là có chút chóng.
Lục Chiêu nhíu mày, buông tay ra, lại không quên ở trên trán nàng gõ nhẹ một cái, chóng.
Vậy tại sao còn dám chân đầy đất chạy?
Cũng không sợ cảm lạnh.
Tống Thanh Nhược bị hắn gõ đến co rụt lại, miệng nhỏ bệnh bệnh lên, nói lầm bầm, còn không phải Sư Minh.
Ra nói con lợn nhỏ mèo lười nhỏ, hại ta không ngủ được.
Mà lại ta chính là không có vừa ngủ nha.
Vừa rồi những cái kia trả lời đều là tiềm thức, đều là không công cùng mặc hai người bọn họ giúp ta trả lời.
Đối với chính là các nàng.
Linh Đài Bạch Thanh Nhược chớp mắt to.
Linh Đài Mặc Thanh Nhược ha ha cười lạnh.
Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ kia nóng lòng rũ sạch bộ dáng nhỏ, nhịn không được cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy chế nhạo,
"A,
không công cùng mặc giúp ngươi trả lời.
Vậy ta nhưng phải hỏi một chút, cái này trong tiềm thức hồ sư mình têu như vậy ngọn, là ai dạy?"
Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ càng đỏ, giống như là bị đâm trúng tâm sự, trợn tròn trong mắt, tức giận nói, "Sư Minh,
ngươi lại khi dễ ta."
Nàng nói, tay nhỏ nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng đập Lục Chiêu ngực một chút, lại mềm nhũn không có nửa điểm lực đạo, giống như là đang làm nũng.
Lại bị Lục Chiêu nhẹ nhàng tiếp được tay nhỏ.
Hắn trong mắt ấm giọng hỏi, "Tốt, hôm nay ngủ đủ, để sư minh nhìn xem mạch tượng cùng tình huống thân thể."
"Ân tốt."
Tống Thanh Nhược tay nhỏ bị bàn tay của hắn nắm chặt, nhiệt độ từng dùng, mà lại sư minh tay vẫn luôn so với nàng lớn, cảm giác ấm áp dễ chịu.
"Sư minh."
"Ân."
"Về sau cũng có thể như vậy phải không?"
"Loại nào?"
"Dạng này nắm ta."
Tống Thanh Nhược thấp khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng,
nhưng trong lòng đang bay nhanh cô đông ngày.
Lần này là hoàn toàn không có nửa người nhắc nhở, chính nàng vô ý thức thốt ra lời nói.
Tiểu cô nương khẩn trương ghê gớm.
Lại nghe Lục Chiêu thanh sắc đu hòa, sư minh không phải một mực như thế nắm ngươi sao?
Ấy Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to.
Đồng đốc.
Lục Chiêu nhéo nhéo chóp mũi của nàng, từ ngươi lần thứ nhất tại tiểu trúc viện gặp ta, chính là sư minh nắm ngươi vào cửa, không phải sao?
Hắn cũng không cảm thấy ngại nói.
Nào có người lần thứ nhất gặp sư muội là như thế này đem người kéo vào phòng.
Nhưng mà Tống Thanh Nhược nghe hắn trả lời như vậy, nhưng trong lòng thì ủ ấm.
Lục Chiêu còn tại nhẹ nói lấy, về sau thời gian, sư minh đều sẽ nắm.
Mà lại ngươi a, rất nhiều chuyện liền nên dạng này nói thẳng ra.
Sư minh vẫn luôn đang nghe.
Tống Thanh Nhược nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sâu hơn mấy phần, giống như là chín mùi quả đảo, hiểu diễm mắt.
Nàng cúi thấp đầu, lông mi rung động nhẹ nhẹ, giống như là tại che giấu đáy lòng phần kia ngượng ngùng cùng vui vẻ.
Lục Chiêu lời nói giống một viên hòn đá nhỏ đầu nhập nàng bình tĩnh như nước hồ thu, kích thích tầng tầng gợn sóng, để nàng nhịp tim đến càng nhanh, trong đầu lại trống rỗng, chỉ còn lại có một câu sư minh vẫn luôn đang nghe ở bên tai quanh quẩn. Sư Minh nàng nhỏ giọng thầm thì, thanh âm nhỏ giống như con muỗi hừ hừ, ngón tay không tự giác nắm chặt Lục Chiêu ống tay áo, giống như là sợ hắn một giây sau liền chạy mở dạng. Nàng ngẩng đầu, lén lén liếc hắn một chút, gặp hắn trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, đáy lòng khẩn trương mới thoáng tán đi mấy phần, thay vào đó là một loại ngọt ngào an tâm. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này cẩn thận từng ly từng tí lại lòng tràn đầy ỉ lại bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng, thấp giọng nói, "Tốt, có chuyện gì đằng sau ngươi từ từ nói, Sư Minh xem trước một chút ngươi mạch tượng, xác nhận một chút thiên ma huyết mạch tình huống." Tống Thanh Nhược ngoan ngoãn gật đầu, duỗi ra mảnh khảnh cổ tay, ánh mắt nhưng vẫn là nhịn không được hướng Lục Chiêu trên mặt tung bay. Ngô Ngự tỷ tỷ hôm nay giống như khó được không tại phải nghĩ biện pháp vụng trộm càng nhiều tiến công một chút sao? Thanh Nhược, không có không có gì, tiểu cô nương vội vàng quát tay, hai người các ngươi ra hỏa, không cần loạn tại ta linh đài nói chuyện. Mạch Thanh Nhược mở to mắt to tràn đầy nghi hoặc. Mạch Thanh Nhược, a lại tới. Ngươi nếu là thật không được vậy liền đổi ta đến được hay không? Chương 492, đặt huấn chương 492, đặt huấn Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ kia khẩu thị tâm phi bộ dáng nhỏ, không có chọc thủng nàng. Chỉ là ngón tay dựng vào cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, linh lực êm ái thăm dò vào trong cơ thể nàng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thiên ma huyết mạch tình huống. Lục Chiêu ngữ khí mang theo khen ngợi, ngươi trong khoảng thời gian này ngủ đông, cũng làm cho huyết mạch đạt được tốt hơn rèn luyện cùng ổn định. Dạng này rất tốt, tương lai có thể tốt hơn khống chế nó, mà lại sư muội thiên phú rất cao, là sư minh quá lo lắng. Tống Thanh Nhược nghe được Lục Chiêu khích lệ, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần kiêu ngạo. Nàng vô ý thức hết bộ ngực nhỏ, trong mắt sáng lấp lánh, giống như là chờ đợi khen ngợi tiểu động vật. Cái kia Thanh Nhược có hay không có thể đến giúp sư minh càng nhiều? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Lục Chiêu vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, cười nói, đương nhiên. Bất quá, thiên ma tộc lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ngươi muốn chân chính đem nó khống chế, mà không phải bị nó trô khống chế. Hắn dừng một chút, thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, cho nên thời gian kế tiếp, sư minh sẽ đối với ngươi tiến hành một chút đặc huấn. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nghiêm túc lên, nàng biết Lục Chiêu nói tới đặc huấn tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, nhưng nàng không có lùi bước, ngược lại trong mắt giấy lên đấu trí, vung nắm tay nhỏ, Thanh Nhược không sợ, Thanh Nhược sẽ cố gắng. Rất tốt. Lục Chiêu tán thưởng gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía Tống Thanh Nhược cặp kia ôm thật chặt mặc kiếm tay nhỏ, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Nếu huyết mạch dung hợp thật tốt, kiếm kia có lẽ cũng có thể tốt hơn phối hợp. Ân. Tống Thanh Nhược trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Lục Chiêu không có trực tiếp giải thích, chỉ là đem mặc kiếm lấy ra ngoài, sau đó lại cầm qua nàng trôi kia hoa đào kiếm. Những ngày này để cho ngươi ôm mặc kiếm, ngươi biết tại sao không? Bởi vì sư minh tương đối lười, cho nên để cho ta mang kiếm. Hơn nữa còn có thể lộ ra sư minh rất đẹp trai. Đẩn. Lục Chiêu gõ gõ Tống Thanh Nhược cái chán. Nô đó là cái gì sao? Tiểu cô nương lau chán. Để cho ngươi làm quen một chút mặc kiếm, biết không? Nha mà hoa đào kiếm là ta cho ngươi rèn. Ngươi đối với hai thanh kiếm đều tương đối quen thuộc. Sư minh cũng có thể dạy ngươi bước kế tiếp tiên diễn hai người kiếm pháp. Ấy, đây chính là đặc huấn nội dung sao? Tống Thanh Nhược hưng phấn. Là, nhưng chỉ là một cái trong số đó. Ẩn tiên vực. Nơi nào đó trung linh dục tú sơn thủy ở giữa. Nơi này linh khí dư giả, cổ thụ che trời, thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, hội tụ thành thành tịnh nước đầm. Chim hót hoa nở, tiên hạc xoay quanh, phản phất một chỗ ngăn cách với đời tiên cảnh. Lục Chiêu mang theo Tống Thanh Nhược đến nơi này. Thanh Nhược, kể từ hôm nay, ngươi liền ở chỗ này tu hành. Lục Chiêu chỉ cách đó không xa một tòa linh lung tiểu trúc, lại chỉ hướng chúng quanh linh sơn tú thủy, nơi này có sư minh vì ngươi bố trí tụ linh trận, cũng có các loại linh tài phụ tá, đủ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn tu vi tinh tiến. Tống Thanh Nhược khéo léo nhẹ gật đầu, nàng biết Lục Chiêu nói tới trong thời gian ngắn cũng không phải một câu nói xuông. Sư minh đặc huấn, nghĩ đến là tranh thủ thời gian. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Lục Chiêu thế mà từ trong không gian chứa vật lấy ra một tờ ghế đu, nằm trên đó nhắm mắt đi ngủ. Nàng đều quên đi. Sớm đi thời điểm sư minh chính là người như vậy, nói muốn dạy nàng đồ vật, kết quả dạy nàng đi ngủ. Hiện tại tại sao lại dạng này? Sư minh ân, làm sao chỉ có một tấm ghế đu? Mạc Thanh Nhược, ngươi là ngốc từ sao? Một tấm ghế đu ngươi sẽ không trực tiếp tựa ở trên người hắn Bạch Thanh Nhược, đúng à? Một tấm ghế đu chúng ta khả năng chính mình cầm tấm thứ hai đi ra, dựa vào sư minh gần một chút là được Mạc Thanh Nhược, ngươi cũng đừng nói chuyện. Lục Chiêu nhắm mắt lại, bên miệng câu lên một tia rất nhỏ độ cong. Hắn nghe trong linh đài cái kia hai cái non nửa thân lo lắng lại dẫn điểm giật dây đối thoại, đáy lòng cảm thấy buồn cười. Đã thấy tiểu cô nương có chính mình tiết tấu. Nàng mấp máy khóe môi, đáy mắt giảo hoạt hiện lên. Sư minh Tống Thanh Nhược thanh âm mang theo điểm bị khuất, chân nhỏ nhẹ nhàng đá đá ghế đu lan can, đặc huấn không phải muốn bắt đầu sao? Ngươi cái này đã ngủ chưa? Lục Chiêu không có mở mắt, chỉ là lười biếng rôi ra một bàn tay, vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Tới thanh âm của hắn mang theo một chút buồn ngủ, nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ ôn hòa, đặc huấn, từ bông lòng bắt đầu. Nha Tống Thanh Nhược trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ ra vẻ tỉnh tỉnh mê mê đi tới. Lại cẩn thận ngồi tại Lục Chiêu bên cạnh, dũng khí là có, chính là thân thể có chút cứng ngắc, không dám thật dựa vào đi. Nhưng mà, Lục Chiêu cánh tay cũng rất tự nhiên duỗi ra, đưa nàng nhẹ nhàng bao quát, để nàng thoải mái dễ chịu tựa vào bên người mình. Sư Minh Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, cảm nhận được trên người hắn truyền đến nhàn nhạt đàn hương cùng ấm áp, nàng khẩn trương đến một cử động nhỏ cũng không dám. Thanh Đoàn Tử cũng từ trong ngực nàng thò đầu ra, to mò mổ mổ Lục Chiêu vào áo, sau đó lại ngoan ngoãn nằm trở về. Vương lòng. Lục Chiêu thanh âm trở nên càng nhu hòa, phản phất mang theo một loại nào đó trấn an lòng người ma lực, cảm thụ nơi này linh khí, cảm thụ trong thân thể người lực lượng. để bọn chúng lưu động, mà không phải cứng đờ đối kháng. Vẫn là trước sau như một, hắn đương nhiên sẽ không lừa gạt sư muội. Mò cá bung lỏng là một chuyện, hấp thu ẩn tiên vực tinh khiết tự nhiên thiên địa linh khí cũng là chuyện tốt. Hắn không có lập tức giảng dạy cái gì cao thâm công pháp, cũng không có biểu thị huyền diệu gì kiếm chiêu, chỉ là để nàng dựa vào, cảm thụ được. Tống Thanh Nhược cứng ngắc lại một hồi, chậm rãi, thân thể trầm tĩnh lại. Nàng thử nghiệm nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc như là ôn nhu như nước chảy thẩm thấu tiến toàn thân của nàng. Tiểu cô nương mở ra ngộ đạo trạng thái nhập định, tu vi không ngừng tiến cảnh bên trong. Chỉ bất quá tu vi là tốt, nàng một mục đích khác lại quên đi. Các loại tiểu cô nương tỉnh thời điểm, đã là hoàng hôn, nhưng không thấy Lục Triều thân ảnh. Tống Thanh Nhược mở tròn mắt, trong lòng hoảng hốt, vô ý thức muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình thân thể nhỏ còn tựa ở trên ghế xích đu. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghi ngờ nhìn chung quanh. Ghế đu bên cạnh, trên bàn trà nhiều một chiếc tạo hình phong cách cổ xưa sứ men xanh đèn, ánh sáng nhu hòa xua tán đi trong núi hoàng hôn. Đèn bên cạnh để đó một cái đựng đầy linh quả điểm tâm quận, còn có một bầu ấm áp trà xanh, hương trà lượn lờ. Nàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình che kín một kiện rộng lớn áo xanh, phía trên còn mang theo Lục Chiêu trên thân đặc thù nhàn nhạt đàn hương. Sư Minh. Tống Thanh Lược nhẹ giọng kêu, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Giữa sơn cốc chỉ có gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây tiếng xào xạc, cùng nơi xa thác nước anh minh. Lục Chiêu thân ảnh cũng không ở chỗ này. Tống Thanh Lược có chút thất lạc, miệng nhỏ có chút mân mê. Đặc vấn còn chưa bắt đầu, Sư Minh làm sao có thể liền đi đâu? Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, chỉ cảm thấy quanh thân linh khí so trước đó càng thêm dồi dào, thể nội thiên ma huyết mạch cũng càng thêm cô đọng, phảng phất trải qua một trận im ắng tẩy lễ. Nguyên lai Sư Minh nói tới buông lỏng cùng cảm thụ chính là loại phương thức tu hành này sao? Nàng kéo leo ăn mấy khối linh quả, uống chút nước trà, cảm giác thân thể mỏi mệt quét sạch xanh xanh. Bóng đêm dần dần dày, sâu trong tung lũng truyền đến một tiếng sâu thẳm hạt rẽ. Tống Thanh Lực rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng là lúc này lại có chút sợ sệt. Sư Minh, ngươi ở đâu nha? Nàng nhỏ giọng hô hoán. Chương 493, bầu trời đêm tinh. Chương 493, bầu trời đêm tinh. Ngay tại nàng sắp không nhịn được thời điểm, một đạo trong trẻo êm thai cầm âm từ sâu trong tung lũng truyền đến, tiếng đàn như nước, gột rửa lòng người, xua tán đi đêm tịch liêu cùng Tống Thanh Lực trong lòng sợ hãi. Cầm âm khi thì sầu triền miên, như nước suối róc rách chảy qua nội tâm, khi thì sục sôi bàng bạc, như lũ quét gào thét, gột rửa suy nghĩ trong lòng, khi thì lại hóa thành thanh phong minh nguyệt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tống Thanh Nhược ngây dại. Đây là Sư Minh cầm âm. Nàng chưa từng nghe qua Lục Chiêu đánh đàn, càng không có nghĩ tới tiếng đàn của hắn vậy mà như thế rung động lòng người. Tiếng đàn dần dần rõ ràng, nhưng lại dừng lại. Không bao lâu, một bóng người liền xuất hiện ở tiểu trúc trước trên sân đạo. Lục Chiêu một bộ áo xanh, dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt thanh nhã, trong tay ôm một thanh phong cách cổ xưa ngọc cầm, trên dây đàn còn lưu lại nhàn nhạt linh quang, tay kia dẫn theo ưu tử đèn treo, sau lưng bao lớn bao nhỏ. Sư Minh tỉnh. Ân đến phụ một tay, ban đêm mang ngươi cắm trại giã ngoại. Ẩn tiên vực thời gian lưu chuyển không giống nhau lắm, Lục Chiêu ở chỗ này cùng sư muội đặt huấn qua đêm, sư tôn bên kia bên ngoài hay là ban ngày, cũng không tốt chậm trễ sư tôn căn dặn chuyện của hắn. Tốt. Tống Thanh Nhược đội vàng từ trên ghế xích đu nhảy xuống, chạy chậm đến tiến lên, tiếp nhận Lục Chiêu trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật. Bàn tay nhỏ của nàng chạm đến những cái kia bao khỏa, cảm thụ được bên trong các loại pháp khí, linh tài, thức ăn trọng lượng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sư Minh, ngươi đi làm cái gì? Nàng tò mò hỏi, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lục Chiêu cười nhẹ vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, đem trong tay ngọc cầm cũng đưa cho nàng, đi một chuyến ẩn tiên vực chỗ sâu, tìm tốt hơn đồ vật, làm chút thịt rừng. Ngươi không phải ưa thích nghe đàn sao? Sư tỷ cùng ngươi ngự tỷ tỷ liền làm trôi này ngọc cầm, cầm âm có thể trấn an tâm thần, phụ trợ tu hành. Hai người giấy lên đống lửa nhỏ. Sư Minh, đây chính là đặc vấn sao? Nàng trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tự nhiên là, ta còn tưởng rằng là Sư Minh muốn mang ta đi ra chơi đâu. Có khác nhau sao? Đúng là dạng này. Sư Minh là không theo lẽ thường ra bài, nàng đều quen thuộc. Mà Tống Thanh Nhược cũng bắt đầu học không theo lẽ thường ra bài. Tỷ như Lục Chiêu đang bận bịu nấu cơm, nàng liền cố ý từ phía sau ôm lấy hắn, tay nhỏ vòng quanh eo của hắn bên cạnh. Lục Chiêu cảm nhận được bên hông mềm mại xúc cảm, cùng Tống Thanh Nhược trên thân đặc hữu trong veo khí tức. Động tác trong tay của hắn có chút dừng lại, nhưng không có tránh ra, chỉ là cười nhẹ hỏi, "Thanh Nhược, ngươi làm cái gì vậy?" Tống Thanh Nhược đem khuôn mặt nhỏ dán tại hắn khoan hậu trên lưng, thanh âm buồn buồn, mang theo một tia nũng nịu ý vị, "Sư Minh, ngươi làm tốt ăn." Thanh Nhược cũng muốn ôm một cái. Thanh Đoàn Tử cũng cô một tiếng, từ Tống Thanh Nhược trong ngực nô ra cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Lục Chiêu trong tay thịt nướng, cánh nhỏ phẩy phẩy, tựa hồ đang thúc giục hắn nhanh lên đã nướng chín. Lục Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thanh Nhược vòng tại bên hông hắn tay nhỏ. "Chú mèo ham ăn, đừng quấy rối. Sư Minh ngay tại cho người thịt nướng đâu." "Mới không phải." Tống Thanh Nhược chu mỏ một cái, thanh âm mềm nu phản bác, trừ linh lực cùng tu vi, Thanh Nhược cũng chỉ là muốn cảm thụ Sư Minh. "Tiểu cô nương triệt để học xấu đúng không?" Bất quá Lục Chiêu cũng không có nói cái gì, liền để nàng ôm. Chỉ là tiểu cô nương này càng làm trầm trọng thêm. Lúc đầu chỉ là từ phía sau ôm hắn, về sau liền biến thành hắn đi tới chỗ nào, nàng liền ôm đến chỗ nào, dứt khoát tay nhỏ vòng quanh cổ của hắn, cong trên người hắn. Không nói Lục Chiêu gần nhất cảnh giới tình huống, liền nói tu sĩ bình thường cảnh giới đều cong lên. Chỉ là Lục Chiêu cảm thán gia hỏa này hiện tại dính người trình độ. "Ngươi là nơi nào tới cây nhỏ dài cá sao?" Thử sư muội vui lòng. Lục Chiêu bất đắc dĩ cười cười, nhập do nàng như cái cây nhỏ dài cá một dạng treo ở trên người mình. Hắn biết cô gái nhỏ này là nũng nịu, cũng là đối với hắn một loại biểu đạt, ý là nàng không giống lấy trước như vậy mà ba. Hiện tại là dám yêu dám hận còn dám khi dễ sư minh Tống Thanh Nhược. Bóng đêm thâm trầm, đống lửa cháy hừng hực, tỏa ra Tống Thanh Nhược cùng Thanh Đoàn Tử vui sướng thân ảnh. Lục Chiêu ngồi ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem các nàng, ngẫu nhiên thêm chút tuổi lửa, hoặc là đưa qua một chén linh trà. Sư minh Tống Thanh Nhược đống nhiên dừng lại trong tay thịt nướng, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Lục Chiêu nao nao, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn lắc đầu, cười nói, nào có. Sư minh đây không phải rất tốt sao? Tống Thanh Nhược lại lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia chăm chú, không phải. Sư minh cầm âm. Thanh Nhược nghe được. Mặc dù rất đẹp, nhưng bên trong có một loại rất rất xa cảm giác, giống như là cất giấu cái gì, lại như là tìm không thấy cái gì. Lời của nàng mặc dù non nớt, lại mang theo một loại thẳng đến lòng người nhạy cảm. Lục Chiêu trong lòng khẽ run, hắn quả thật có chút tâm sự. Liên quan tới trời, liên quan tới thượng thương, liên quan tới hắn tự thân cái kia ẩn tàng bí mật. Thanh Nhược, ngươi rất mất cảm. Lục Chiêu nhẹ nói, không có phủ nhận. Sư minh cầm âm, là từ nơi này phát ra tới sao? Tống Thanh Nhược duỗi ra ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm tại Lục Chiêu mi tâm, nơi đó, thiên hạo thần văn ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Ân. Lục Chiêu chưa có trở về tránh, nhầm do đầu ngón tay của nàng đụng vào. Tống Thanh Nhược thu tay lại, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt Lục Chiêu bàn tay, mười ngón đan sen, giống như là tại truyền lại một loại nào đó im ắng lực lượng. Sư minh tâm sự, Thanh Nhược muốn chia gánh. Thanh Nhược sẽ cố gắng mạnh lên, sẽ không kéo sư minh chân sau, nàng nghiêm túc nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên định. Lục Chiêu trong lòng ấm áp, trở tay nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tốt. Sư minh biết, Thanh Nhược đã rất tuyệt. Hắn nhìn xem nàng, đột nhiên cảm giác được, có lẽ trong lòng mình những bí mật kia cũng không cần một mình tiếp nhận. Có các nàng ở bên người, tương lai lớn hơn nữa khiêu chiến, hắn cũng sẽ không cô đơn. Sư minh, ân, là bởi vì sư minh người nhà sự tình sao? Lục Chiêu khẽ cười cười, nheo nheo Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn, Thanh Nhược hiện tại biến thông minh rất nhiều đâu. Ta một mực thông minh như vậy nha. Thật sao? Không biết ai vừa lên núi thời điểm, uống say liền ôm sư minh khóc nói tu hành không có tiến bộ, Ngô không cho ngươi nói. Tống Thanh Nhược đội vội vàng vàng chân nhỏ cộc cộc xông lại muốn che Lục Chiêu miệng. Kết quả lập tức ngược lại bổ nhào vào trong ngực hắn. Hai người về sau ngã xuống. Nhưng mà Tống Thanh Nhược lập tức liền từ Lục Chiêu gắng sức trình độ phát giác hắn là cố ý về sau đổ. Sư minh, ngươi suyệt. Lục Chiêu điểm bờ môi nàng, ôm lấy bờ vai của nàng, cười không ngớt đạo, quay đầu nhìn bầu trời một chút. Ấy Lục Chiêu đem nàng ôm bên người, hai người một chữ hình chữ đại nằm tại đỉnh cái khác trên đồng cỏ. Màn đêm đen kịt, ánh sao lấp lánh, mênh mông sáng chói. Thật đẹp. Chương 494, thiếu nữ sơ tâm, sáng rực kỳ hoa, tựa như hoa đảo. Một, chương 494, thiếu nữ sơ tâm, sáng rực kỳ hoa, tựa như hoa đảo. Một, Tống Thanh Nhược con mắt lóe sáng tinh tinh, bị cái kia vô tận tinh hải thật sâu hấp dẫn. Hô hấp của nàng đều nhẹ đi nhiều, sợ đã quấy rầy mảnh này yên tĩnh cùng trắng lệ. Sư minh, đó là tiên giới sao? Nàng chỉ vào sáng nhất mấy ngôi sao kia, nhỏ giọng hỏi. Lục Chiêu không có trực tiếp trả lời, chỉ là đưa nàng càng chặt ôm vào trong ngực, để đầu của nàng nhẹ nhàng gối lên trên vai của mình. Tiên giới? Có lẽ vậy, hắn nhẹ nói, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu tinh không, thấy được càng xa xôi tồn tại. Ngươi thấy, là vùng tiên địa này một bộ phận. Vô luận là chúng ta dưới chân Trung Châu, hay là những cái kia xa xôi tinh thần, bọn chúng đều gánh chịu lấy sinh mệnh, cũng gánh chịu lấy riêng phần mình đạo. Cái gọi là tiên giới, bất quá là bên trong một cái càng lớn, cường đại hơn thế giới thôi. Tống Thanh Nhược cái hiểu cái không nghe, mặc dù có chút khái niệm đối với nàng mà nói còn quá mức thâm ảo, nhưng Lục Chiêu thanh âm mang theo một loại đặc biệt ma lực, để nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. Cái kia, chúng ta muốn đi nơi đó sao? Ân. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, chúng ta muốn đi, không phải đi đầu nhập vào, không phải đi cầu lấy, mà là muốn đi chính chúng ta đạo. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, tại cái này tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, lộ ra đặc biệt hữu lực. Tống Thanh Nhược cảm thụ được hắn lồng ngực chấn động, trong lòng dâng lên một dòng nước nóng. Nàng biết Lục Chiêu nói tới đạo của chính mình ý vị như thế nào. Cái gọi là thành tiên, lại không người biết được tiên giới là như thế nào. Cái gọi là thiên đạo, bây giờ cũng không biết có thể hay không truy tìm. Vậy cũng chỉ có thể đi đạo của chính mình. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy trước nay chưa có bình tĩnh cùng lực lượng. Cái kia Thanh Nhược, có thể một mực đi theo sư minh sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, thanh âm mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí ỉ lại. Lục Chiêu cúi đầu xuống, nhìn xem nàng cặp kia tại dưới ánh sao lấp lóe con mắt, khóe môi câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Đương nhiên, ngươi không phải ta cây nhỏ dài cá sao? Tống Thanh Nhược gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nhưng lại nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát Lục Chiêu lồng ngực, phát ra thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh. Sư minh ân. Về sau, Thanh Nhược cũng sẽ giống sư minh một dạng, trở nên rất mạnh rất mạnh, sau đó bảo hộ sư minh. Thanh âm của nàng mặc dù non nớt, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên định quyết tâm. Lục Chiêu nghe vậy, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thanh Nhược phía sau lưng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp mà ánh sáng ôn nhu. Tốt, sư minh chờ lấy. Bất quá bây giờ thôi, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, cây nhỏ dài cá. Có phải hay không cần phải trở về? Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thật tốt. Tống Thanh Nhược lúc này mới ý thức được đêm đã khuya, mà lại hai người còn nằm ở trên đồng cỏ. Nàng có chút không tình nguyện từ Lục Chiêu trong ngực đứng lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Sư minh, cái kia. Vậy ngày mai đặc hấn, vẫn là như vậy sao? Nàng mong đợi hỏi. Lục Chiêu cười méo méo chóp mũi của nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Thanh Nhược nghĩ, cái đầu nhỏ lắc lắc, lại gật đầu một cái. Nàng biết Lục Chiêu làm việc không theo lẽ thường, nhưng nàng cũng biết, hắn làm hết vậy, cũng là vì nàng tốt. Dù sao chỉ cần sư minh tại, liền tốt nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, cười ngọt ngào lấy. Lục Chiêu vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiểu nha đầu này, trải qua lần này tẩy lễ, tâm tính trở nên cứng cáp hơn mà thuần túy. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng màu vàng nóng rải đầy toàn bộ sân cốc, làm mảnh tiên cảnh này phủ thêm một tấm lụa mỏng. Tống Thanh Nhược sớm liền tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã về tới Linh Lung tiểu trúc bên trong trên giường, trên thân che kín mềm mại chăn mỏng. Sư Minh đâu? Nàng nhẹ giọng kêu. Không người đáp lại. Tống Thanh Nhược có chút thất lạc, nhưng nàng cũng biết, Sư Minh khả năng lại đi vì nàng chuẩn bị đặc huấn. Nàng đứng dậy chỉnh lý tốt quần áo, đẩy ra tiểu trúc cửa, liền nhìn thấy Lục Chiêu đang đứng tại cách đó không xa, trong tay cầm hai thanh kiếm. Sư Minh. Tống Thanh Nhược mừng rỡ chạy chậm đến Lục Chiêu bên người. Lục Chiêu mỉm cười nhìn nàng, tỉnh. Hôm nay, đặc huấn chính thức bắt đầu. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nghiêm túc lên, trong mắt dấy lên đấu trí, Thanh Nhược không sợ. Thanh Nhược sẽ cố gắng. Lục Chiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn đem hoa đảo kiếm đưa cho Tống Thanh Nhược, lại cầm lấy chính mình mặc kiếm. Hôm nay, chúng ta trước luyện tập thiên diễn hai người kiếm pháp. Lục Chiêu chậm rãi nói ra. Ấy, hai người kiếm pháp. Tống Thanh Nhược tiếp nhận hoa đảo, hơi nghi hoặc một chút. Ân. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, trước ngươi một mực ôm mặc kiếm, chính là vì quen thuộc nó. Bây giờ, ngươi đối với hai thanh kiếm đều tương đối quen thuộc, liền có thể bắt đầu học tập bộ kiếm pháp này. Bộ kiếm pháp kia cần hai người tâm ý tương thông, linh lực tương dung mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Chiêu một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Lục Chiêu đã bắt đầu biểu thị kiếm chiêu. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, kiếm quang lưu chuyển, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thâm ảo đạo vận. Tống Thanh Nhược nghiêm túc học tập, nàng nắm hoa đào kiếm, cố gắng bắt chước Lục Chiêu động tác. Nhưng so với Lục Chiêu, hay là có vẻ hơi bụng bể, nhưng Tống Thanh Nhược lại không chút nào nhục chí. Sư muội, cảm thụ sư minh ý. Lục Chiêu thanh âm ở bên tai vang lên. Trước ngươi đều có thể chạy vào sư minh trong linh đài, hạ bút thành văn, không phải sao? Ân. Tống Thanh Nhược gương mặt trong nháy mắt đốt lên, nàng đương nhiên nhớ kỹ chính mình chạy vào Lục Chiêu linh đài cái kia mấy lần, trừ có đôi khi là Lục Chiêu lôi kéo hắn bên ngoài, còn có mấy lần nàng coi là đây chẳng qua là nàng không cẩn thận xâm nhập. Hiện tại nghe sư minh tiểu nói này, chẳng lẽ đó cũng là một loại nào đó luyện tập? Nàng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là cố gắng vứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần đi cảm thụ Lục Chiêu kiếm ý mặc kiếm nơi tay, chịu nặng, nhưng giờ phút này lại phảng phất cùng nàng thân thể hòa làm một thể. Lục Chiêu kiếm ý như là tia nước nhỏ, thông qua mặt kiếm, lại thông qua nàng cùng hắn ăn ý, một chút xíu rót vào nàng linh đài. Cái kia không còn là không lưu loát kiếm chiêu biểu thị, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm trực quan lý giải. Nàng có thể cảm nhận được Lục Chiêu mỗi một lần xuất kiếm cường độ, góc độ, ý đồ, thậm chí là hắn mũi kiếm chỉ vận luật. Trong tay nàng hoa đảo kiếm bắt đầu đáp lại Lục Chiêu mặt kiếm. Mới đầu, động tác của nàng còn có chút vướng víu, theo không kịp Lục Chiêu tiết tấu, nhưng theo Lục Chiêu kiếm ý dẫn đạo, nàng dần dần tìm tới chính mình định vị. Hoa đảo kiếm không còn là độc lập cá thể, mà là mặt kiếm kéo dài, là Lục Chiêu trong kiếm ý một vòng lượng sắc. Bây giờ Tống Thanh Nhược đã sẽ không giống trước đó như thế, cố chấp nghĩ đến, chương 494, thiếu nữ sơ tâm, sáng rực kỳ hoa, tựa như hoa đảo. 2, chương 494, thiếu nữ sơ tâm, sáng rực kỳ hoa, tựa như hoa đảo. 2, ta so ra kém ngự tỷ tỷ, cho nên không có khả năng đứng tại sư minh bên cạnh bọn hắn hai người một kiếm, ta làm sao có thể cùng sư minh phối hợp tốt như vậy, tiểu cô nương không còn tự coi nhẹ mình. Giờ này khắc này, trong tay hai người kiếm, một mực một đảo, trên không trung đan dệt ra huyền chuyển đường vòng cung. Kiếm quang tôn nhau lên, linh lực liên hệ, bọn hắn phảng phất hóa thành một đôi luyện chuyển nhảy múa tiên lữ, dưới ánh chiều dương diễn lại một khúc y mắng múa kiếm. Sư Minh hô mệt muốn chết rồi đi. Nô Ân tiểu cô nương lắc đầu, từ phía sau ôm Lục Chiêu, cùng cây nhỏ dái cá một dạng, một lần nữa. Hai người kiếm chiêu luyện tập xong. Sau đó, Lục Chiêu mang theo Tống Thanh Nhược xâm nhập ẩn tiên vực các nơi bí cảnh. Có khi, bọn hắn sẽ ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, cảm thụ gió lưu động, để Tống Thanh Nhược từ đó lĩnh ngộ gió chi kiếm ý. Có khi, bọn hắn sẽ chui vào thâm thúy đáy lầm, để Tống Thanh Nhược tại thủy áp bên trong rèn luyện thân thể, cũng tại trong dòng nước lĩnh ngộ thủy chi kiếm ý. Có khi bọn hắn sẽ ở cổ chiến tràng di chỉ, cảm thụ còn xuất lại sát ý, để Tống Thanh Nhược từ đó ma luyện tâm cảnh, lĩnh ngộ giết chóc chi đạo. Lục Chiêu không còn đơn thuần giảng dạy kiếm chiêu, mà là dẫn đạo Tống Thanh Nhược đi cảm thụ thiên địa vạn vật, đi tìm hiểu đạo bản chất. Hắn để nàng tại các loại cực hạn hoàn cảnh bên dưới, đi kích phát tự thân tiềm lực, đi ma luyện tâm tính của nàng. Để Tống Thanh Nhược đạo tâm đột phá về sau, nương tựa theo huyết mạch của nàng cùng trời u mật quyền, sau đó rất nhanh liền có thể đuổi kịp những người khác. Một ngày này, Tống Thanh Nhược tại trong biển mây một mình đi săn một đầu ác giao. Lục Chiêu xa xa ở phía sau chân trời đi theo. Ác giao phát ra rung trời gào thét, thân thể cao lớn tại trong biển mây bốc lên, vẫy lên thao thiên cự lãng. Nó vậy toàn thân hiện ra hàn quang lạnh lẽo, trong miệng phun ra tính ăn mòn cực mạnh nọc độc, đem chúng quanh mây mù đều hóa thành cháy đen. Tống Thanh Nhược một thân trắng thuần váy dài, trong tay hoa đào kiếm tiêu khẽ, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt màu hồng vầng sáng. Mỗi lần tại ác giao mãnh liệt thế công bên dưới quá hung hiểm tránh đi, nhưng lại có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, đâm ra tinh diệu một kiếm, tại ác giao cứng rắn trên lân giáp lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt. Động tác của nàng không còn về, ngược lại lộ ra một loại cùng thiên địa tương dung linh động. Đây là Lục Chiêu đặc huấn thành quả. Sau đó không lâu, một đạo nhanh chóng nhưng kiếm quang mà qua. Tống Thanh Nhược thân hình nhẹ nhàng nhảy ra, phía sau là vỡ vụn to lớn ác giao thân thể. Tay nàng cầm hoa đào kiếm, đứng tại ác giao khổng lồ trên đầu lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù mang theo một tia tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi quan mang. Nàng làm được. Sư Minh, nàng quay đầu, nhìn về phía xa xôi chân trời, dùng hết toàn lực hô một tiếng, lại vây vây tay nhỏ, Sư Minh, mau tới nhà. Lục Chiêu mỉm cười gật đầu, thân hình lóe lên, liền tới đến Tống Thanh Nhược bên cạnh. Hắn tiếp nhận Tống Thanh Nhược trong tay hoa đào kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng đỉnh, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Ngươi làm rất tốt, Thanh Nhược." Tống Thanh Nhược nghe được Lục Chiêu khích lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười sáng lạ, tất cả mọi mệt đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng vô ý thức ôm lấy Lục Chiêu eo, cái đầu nhỏ tại trong ngực hắn cọ sát. "Sư Minh, Thanh Nhược mệt mỏi quá nha." "Ân, sau đó để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Lục Chiêu nắm nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đã thấy Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên, thấp cái hốc, nhỏ giọng, "Thế nhưng là Thanh Nhược hiện tại không muốn nghỉ ngơi." Lục Chiêu mơ hồ có cái gì dự cảm. Nói đến mấy ngày nay tại mảnh này đơn độc thời gian trong bí cảnh, làm sao rất ít nghe được hai cái non nửa thân mở miệng. Đã thấy Tống Thanh Nhược điểm lấy bàn chân nhỏ, đụng lấy hắn bên hai, nhỏ giọng mềm nu nỉ non, "Sư Minh sư muội đang suy nghĩ gì? Đã lâu như vậy ngươi kỳ thật đều biết đi. Sư muội hiện tại nơi này không có tiểu ma nữ, cũng không có Ngự Kiếm Tiên a sư minh." Lục Chiêu thân hình có chút cứng đờ, hắn có thể cảm nhận được Tống Thanh Nhược cái kia ấm áp thổ tức, cảm nhận được thân thể nàng mềm mại cùng hương thơm, cùng nàng trong thanh âm cái kia cô ít có ngọt ngào. Hắn đương nhiên biết Tống Thanh Nhược đang suy nghĩ gì, hắn thậm chí biết nàng trong linh đài cái kia hai cái non nửa thân mấy ngày nay vì cái gì an tĩnh. Thì ra là vì phối hợp với tiểu nha đầu, che đậy tinh thần của các nàng tâm nhập đi. Dù sao linh đài trao đổi, tiểu cô nương muốn đánh lén hắn sư minh, tự nhiên cần hai cái rưỡi thân hỗ trợ. Bất quá các nàng vốn chính là một người. Thanh Nhược Lục Chiêu nhẹ giọng hô, ôm lấy bờ eo của nàng, để nàng lúc đầu chém dao xong thân thể nghỉ ngơi một chút. Tống Thanh Nhược vòng lấy cổ của hắn, không có ứng thanh. Sư minh nàng lần nữa nỉ non, thanh âm so vừa rồi càng thêm ngọt ngào, "Sư muội, đã sớm không phải tiểu hải tử." Ánh mắt của nàng trong suốt mà kiên định, mang theo một loại không thuộc về nàng cái tuổi này ngay thẳng cùng nóng bỏng, thẳng tắp nhìn tiến Lục Chiêu trong mắt. Trong cặp mắt kia, giờ phút này chỉ có Lục Chiêu một người. Lục Chiêu nhịp tim đến có chút nhanh, trước đây hai người vẫn luôn mười phần hân hoan, nhưng này một mực là huynh muội ở giữa ôn nhu. Mà giờ khắc này, Tống Thanh Nhược phát tán đi ra, là một loại thuần túy mà cực nóng, thiếu nữ yêu say đắm. "Sư muội, ngươi có thể nghĩ tốt, sư minh cũng không phải là lương nhân." Tống Thanh Nhược lúc này đã nửa người quý nhất, đầy đầu sợi tóc tuyết mực hỗn hợp, khóe mắt yêu dã, mị nhưng hoặc tâm, có mấy phần tiểu ma nữ sư tỷ hương vị, nhưng cũng có mấy phần sư tôn giống như tinh khiết. Nàng trong sáng con ngươi nhìn qua Lục Chiêu, nhếch khóe môi, ôn nhu nói, "Sư minh cùng Ngự tỷ tỷ có thể là thích tỷ tỷ thời điểm không sẽ hỏi những này đi. Các nàng cũng sẽ không để ý sư minh phải chăng lương nhân không phải. Dù sao, sư minh tại mắt của các nàng đấy, là không thể thay thế tiểu cô nương." Tay nhỏ nắm chặt Lục Chiêu tay nhỏ, nhẹ giọng, "Mà sư muội, kỳ thật rất sớm trước kia chính là nghĩ như vậy." Nàng bởi vì khi còn bé kinh lịch, vẫn cảm thiếu yêu lại cố chấp, bản thân trói buộc, cứng cỏi nhưng cũng tự ti. Cho nên nàng Ngự tỷ tỷ đối với nàng thân xuất viện thủ đằng sau, nàng mới có thể đối với nàng như vậy nhớ nhung, còn nghĩ lầm đó là. Kỳ thật chỉ là bởi vì khi đó Ngự thư giao hoàn toàn như trước đây, dám yêu dám hận, cho nên nàng hy vọng trở thành người như vậy. Mà đằng sau, Lục Chiêu một đường hộ nàng, liều mạng chính mình một nửa thần hồn, cũng cứu nàng, đằng sau dọc theo đường đường xá, nàng một mực là đi theo nàng nhắm mắt theo đuôi tiểu sư muội, cho hắn thêm phiền phức, thủ hắn chiếu cố. Vốn là tại Thiên Diễn dãy núi thời điểm, thiếu nữ chi tâm sơ sơ hòa tan. Huống chi, sau đó lòng tràn đầy đầy mắt, đều là hắn. Chỉ là không tranh nổi đoạt không qua, cũng không biết được quân co. Mà bây giờ, thiếu nữ sơ tâm, sáng rực kỳ hoa, tựa như hoa đảo. Chương 495, Thanh Nhược sẽ nghe sư minh nói. Chương 495, Thanh Nhược sẽ nghe sư minh nói. Nhìn qua trước mắt cô nương, Lục Chiêu trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn xem Tống Thanh Nhược cặp kia nóng bỏng mà thuần túy đôi mắt, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng chuyển tới nhiệt độ, cùng trên người nàng cái kia cố bởi vì huyết mạch dung hợp mà càng nồng đậm mùi hoa đào khí. Đóa này đã từng cẩn thận từng ly từng tí, ngượng ngùng nội liễm hoa đào, bây giờ lại lấy như vậy sáng rực kỳ hoa tư thái, hướng hắn nở rộ. Thanh Nhược hắn nhẹ giọng kêu, thanh âm có chút khàn khàn. Tống Thanh Nhược đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lục Chiêu lồng ngực, cảm thụ được hắn nhịp tim mạnh mẽ hữu lực. Thanh âm của nàng mang theo một tia nho nhỏ ủy khuất, nhưng lại tràn đầy kiên định, "Sư minh, Thanh Nhược biết, Ngự tỷ tỷ cũng thích sư tỷ các nàng. Các nàng đều rất tốt, rất ưu tú." Thanh Nhược đã từng coi là, cho là mình mãi mãi cũng so ra kém các nàng. Vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở sư minh sau lưng, vĩnh viễn chỉ có thể là sư minh tiểu sư muội. Thế nhưng là nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia dung hợp tinh khiết cùng yêu dã đôi mắt, thẳng tắp nhìn tiến Lục Chiêu trong mắt, mang theo trước nay chưa có dũng khí cùng quyết tuyệt. Thế nhưng là Thanh Nhược nghĩ thông suốt, Thanh Nhược không muốn lại trốn ở phía sau. Thanh Nhược phải biến đổi đến mức rất mạnh, mạnh đến có thể đứng tại sư minh bên người, có thể bảo hộ sư minh. Mạnh đến, sư minh không cách nào lại coi nhẹ Thanh Nhược tâm ý. Sư minh là Thanh Nhược ánh sáng, là Thanh Nhược toàn bộ. Thanh Nhược có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần sư minh. Tống Thanh Nhược không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ cùng do dự cơ hội. Nàng nhón chân lên, nhắm mắt lại, cặp kia bao hàm yêu thương đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có một người, Lục Chiêu. Nàng mềm mại cánh môi, mang theo nhàn nhạt mùi hoa đào khí, nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí, khắc ở Lục Chiêu trên môi. Đó là một cái ngây ngô mà thuần túy hôn, mang theo thiếu nữ sơ khai ngượng ngùng, nhưng lại ẩn chứa không cách nào nói rõ kiên định cùng khát vọng. Không có chút nào kỹ xảo, chỉ có nguyên thủy nhất chân thật nhất tình cảm. Lục Chiêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tất cả suy nghĩ tại thời khắc này đều dừng lại. Hắn cảm thụ được trên môi truyền đến ấm áp, cảm nhận được Tống Thanh Nhược cái kia mềm mại mà mang theo run nhẹ nhẹ thân thể, cùng trên người nàng tản ra cái kia cố đặc hưu, cùng hắn mặc kiếm khí tức phù hợp với nhau hoa đào linh khí. Trong đầu của hắn, đèn kéo quân giống như hiện lên cùng Tống Thanh Nhược quen biết đến nay từng ly từng tí, lúc bắt đầu thấy cái kia ngạo kiều lại thanh lanh thiếu nữ, say rượu mơ mơ màng màng tiểu cô nương ngoài miệng các loại mạnh miệng, hắn gặp lôi kiếp, tiểu trúc trong miệng nấu thuốc canh, đấm vai xoa bóp buôn tẩu khắp nơi, còn vì hắn giặt quần áo, yên lặng chờ đợi tiểu nha đầu về sau một mình về lớn khải đi yêu vực phản nghịch kỳ, bị hắn tìm về đến đằng sau bị khi phụ lúc nhỏ dọa phản. Nan tố khổ. Tại thiên tiêu trong bí cảnh, cho dù sợ sệt cũng dũng cảm đứng tại trước người hắn bóng người nhỏ bé, còn có câu kia câu sư minh bên trong ẩn chứa ỷ lại cùng tín nhiệm. Đây là hắn duy nhất tiểu sư muội a thẳng đến trên môi mềm mại mang theo một tia không bỏ cùng dũng khí rời đi. Tống Thanh Nhược mở to mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ đến như muốn dỉ máu, nhưng lại mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng dũng khí. Sư Minh, ngươi tức giận sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Lục Chiêu rủ xuống đôi mắt, nhìn xem nàng cặp kia tâm thần bất định bất an, nhưng lại tràn đầy mong đợi con mắt. Hắn buông tay, nhẹ nhàng bưng lấy Tống Thanh Nhược gương mặt. Đồ ngốc. Tống Thanh Nhược nhịp tim đến nhanh chóng, nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông. Sư Minh không có sinh khí. Hắn gọi nàng đồ ngốc. Tiểu Mặc mượn một chút lực lượng a nàng chắc chắn quyết tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Thanh Nhược giữa lông mày yêu dã càng sâu, tiểu nhiên quân quẩn. Vân Hải ở giữa, đột nhiên mây mù trở nên lờ lờ, mê mẩn loạn nhìn loạn không rõ bên trong thân ảnh. Sư Minh bên trong có ta làm tiểu động phủ a sớm đã bị tiểu thư nhà mình gọi ra đi hồ thiên hồ địa thanh loan thanh đoàn tử, chỉ là ở chân trời bay loạn, cũng không lo được xảy ra chuyện gì. Nô Sư Minh. Chậm. Không biết qua hồi lâu sau, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ hồng nhuận hơn rất thoải mái, sợi tóc có chút tán loạn, có chút mất tự nhiên đi ra tiểu động phủ. Nhưng còn chưa đi ra đến, sau lưng liền bị giữ chặt tay nhỏ. Ấy Sư Minh ngươi không phải sau lưng không thấy một thân chỉ gặp nó âm thanh, sư muội ngươi ngự tỷ tỷ các nàng gần nhất có thể hỏng, nói muốn dựa theo thời gian tiết chế đâu sư muội sẽ không như thế hỏng đi. Nô Tống Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác vừa đỏ đỏ. Nguyên lai Sư Minh khổ như vậy nha. Ta đã biết. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là chín mùi quả đào, bên hai bỏng đến cơ hồ muốn toát ra nhiệt khí. Nàng cúi đầu, nắm chặt góc áo ngón tay run nhẹ nhẹ, Lục Chiêu câu kia mang theo vài phần trêu tức lời nói còn tại bên tai nàng quen quẩn. Nàng cắn cắn môi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Vừa ý nhảy làm thế nào cũng ép không được, giống như là nổi trống giống như tại trong lồng ngực đi loạn. Sư Minh nàng nhỏ giọng thầm thì, thanh âm nhỏ như mút đều, mang theo điểm ngượng ngùng cũng không cam lòng, Thanh Nhược. Thanh Nhược mới sẽ không giống ngự tỷ tỷ các nàng như thế. Lục Chiêu nghe vậy, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. A, cái kia Thanh Nhược định làm gì? Ân, nói nghe một chút. Tống Thanh Nhược ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, miệng nhỏ có chút mân mê, hiển nhiên là bị hắn cái này chế nhạo ngữ khí làm cho có chút thẹn quá hóa giận. Nàng phơ má, giống như là chỉ bị làm phát bực nhỏ con, hừ một tiếng. Sư Minh liền sẽ khi dễ Thanh Nhược. Thử, dù sao Thanh Nhược sẽ không để cho Sư Minh chịu khổ. Ân, tóm lại, Thanh Nhược sẽ nghe Sư Minh nói. Nàng nhỏ giọng nói, thanh âm mềm nhu giống như bánh gạo nếp, nhu thuận đến làm cho lòng người sinh thương tiếc. Lục Chiêu khép cười một tiếng, đưa nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại tóc của nàng đỉnh. Ngoan. Vân Hải lượn lờ tiểu động phủ bên trong, hai người ôm nhau mà đứng. Mà trên biển mây, cái kia cô do mặc kiếm cùng hoa đảo kiếm sen lẫn mà thành linh vận, giờ phút này càng phát ra nồng đậm, phản phất hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem tất cả ồn ào náo động cùng phiền não đều ngăn cách ở bên ngoài. Nơi xa, thanh đoàn tử tại trong biển mây vui sướng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra trong trẻo kêu to. Nó tròn vo thân thể dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang màu xanh, phản phất một đoàn nhảy lên hỏa diễm, làm mảnh này điên tĩnh vân hải tăng thêm một tia sinh động. Chương 496, vốn nắng chương 496, vốn nắng tiểu cô nương đặc huấn tốc độ tiến triển rất nhanh, đặc biệt là trải qua hai người tại tiểu động phủ bên trong bí mật đặc huấn Tống Thanh Nhược khúc mắc đã hoàn toàn mở ra, trước đó nhát gan xoắn suýt nàng đã khác biệt. Nàng hiện tại không còn là cái kia luôn luôn trốn ở Lục Chiêu sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí ỷ lại tiểu sư muội của hắn. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sáng tỏ kiên định, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ trước kia không từng có tự tin và thong dong. Loại kia từ trong da ngoài phát ra quan mang, để mi tâm của nàng đào hoa ấn càng lộ vẻ linh động, tuyết mặc sen lẫn sợi tóc cũng giống như tăng thêm mấy phần phiêu dật. Cảnh giới cũng một đường đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ. Mà nàng trước đây không lâu vẫn chỉ là cái tiểu kim đan đâu. Sư Minh muội hai người cái này muốn trở về ngự gia. Dù sao tại bên ngoài ở lâu, cho dù ẩn tiên được tốc độ thời gian trôi qua lại không cùng, sư tôn cùng sư tỷ cũng nên sốt ruột chờ. Tống Thanh được lôi kéo Lục Chiêu tay, nhẹ nhàng đi ở phía trước. Trên sơn đạo, sơn phong thổi lất phất nàng tuyết mặc sen lẫn sợi tóc, ngẫu nhiên thổi qua Lục Chiêu gương mặt, mang theo nhàn nhạt hoa đào hương thơm. Mi tâm của nàng đào hoa ấn càng linh động, trong đôi mắt lóe ra tự tin cùng ung dung quan mang, cùng nàng thanh lệ khuôn mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sư Minh, chúng ta dạng này trở về, sư tôn cùng thích sư tỷ có tức giận hay không nha? Tống Thanh được nghiêng đầu, dí dỏm trừng mắt nhìn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong giọng nói không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra một tia nho nhỏ nhạy cẫng. Lục Chiêu méo nhẹ bóp chóp mũi của nàng, các nàng cao hứng còn không kịp đâu. Thanh Nhược hiện tại thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, so trước kia mạnh nhiều như vậy, các nàng sẽ chỉ mừng thay cho ngươi. Vậy cũng đúng. Tống Thanh Nhược kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao. Nàng cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, loại kia khống chế hết thể lực lượng cảm giác để nàng tràn đầy lòng tin. Hồi tưởng lại cái này đặc huấn thời gian, trừ bỏ bị sư minh ôm ngủ còn có một số đặc biệt huấn luyện bên ngoài, nàng không chỉ có đạo pháp, kiếm pháp, thân pháp, cảnh giới các loại đột nhiên tăng mạnh, liên tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sư Minh Tống Thanh Nhược đống nhiên dừng bước lại, ngửa đầu nhìn xem Lục Chiêu, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sư Minh kia cảm thấy Thanh Nhược hiện tại có hay không so ngự tỷ tỷ cũng thích sư tỷ mạnh hơn một chút điểm. Lục Chiêu nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ sâu xa nói ân. Cái này sao Sư Minh không cho phép qua loa Thanh Nhược? Tống Thanh Nhược bất mãn cong lên miệng, Lục Chiêu bị nàng hồn nhiên bộ dáng chọc cười, hắn ho nhẹ một tiếng, chân thành nói, trên cảnh giới, Thanh Nhược sát thực tiến bộ thần tốc, nhưng luận kinh nghiệm cùng thủ đoạn, ngươi sư tôn cùng thích sư tỷ tại riêng phần mình lĩnh vực chìm đắm nhiều năm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, con đường phải đi của ngươi còn rất dài. Bất quá Lục Chiêu lời nói xoay chuyển, túi người tại nàng bên thai khẽ nói, tại một số phương diện, Thanh Nhược cũng có chính mình kiến giải độc đáo, đã là không ai bằng. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nổi tiếng, nàng xấu hổ đấm đấm Lục Chiêu lồng ngực, sáng giọng, sư minh lại rêu cợt Thanh Nhược. Lục Chiêu mỉm cười, lôi kéo Tống Thanh Nhược tay, tiếp tục hướng ngự giả phương hướng đi đến. Nhưng mà Lục Chiêu không cười bao lâu, bởi vì hai người vừa hạ xuống, tiểu cô nương liền bị sư tỷ cùng Diệp Vũ lôi đi, nói muốn tiến hành ma đạo ma môn nên có lễ nghi giáo dục. Sư tỷ trước khi đi còn cần con ngươi chừng hắn mấy mắt, ánh mắt có chút u hoán, nhưng vẫn như cũ mị nhưng. Mà Lục Chiêu còn không có nhìn thấy ngự giả cùng Thiên Diễn môn những người khác đâu. Hắn liền bị sư tôn lôi kéo, thói quen tiến vào bọn hắn tiểu viện. Đùng, cửa phòng đóng lại. Ngự thư giao dừng bước, ngoái nhìn xem Lục Chiêu, ánh mắt như thường trong sáng, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ như thường bình tĩnh. Vẫn là hắn cái kia ngơ ngác ba không sư tôn. Đây là nhà mình sư tôn hoàn mỹ tư thái chuyển hóa, nàng lại từ trước đó xấu bụng có quyền hành bộ dáng biến trở về thanh lãnh ba không tiểu sư tôn. Chỉ là nàng chính là không nói lời nào. Sư tôn. Lục Chiêu nháy nháy mắt, vô ý thức liền muốn thẳng thắn hắn cùng chuyện của sư muội, ta ngươi đến muộn. Ngự thư giao nhẹ nhàng gật đầu, cặp kia thanh lệ con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thẳng lòng người. Ân, ước định cẩn thận, ban đêm muốn trở về. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, lại mang theo một tia không được xía vào chắc chắn. Ngươi đi. Thật lâu. Đỗ Nhi coi là tốt thời gian, đi bí cảnh kia trở về vừa lúc là ban đêm vậy ngươi cũng đã chậm. Ngự thư giao nhếch môi nhìn hắn, chính là để cho chúng ta thật lâu. Lục Chiêu ngược lại trực tiếp từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, Đỗ Nhi kia bồi thường sư tôn như thế nào? Ngự thư giao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp con ngươi, A Chiêu, muốn thế nào bồi thường? Hắn nhẹ giọng tại nàng bên tai nói nhỏ, tự nhiên là gấp bội bồi thường. Cái kia ở đâu là bồi thường ta, rõ ràng là chính ngươi ưa thích. Ngự thư giao khẽ hừ một tiếng. Nô thân thể có chút cứng đờ, lập tức dần dần trầm tĩnh lại. Nàng thanh lanh trên khuôn mặt hiện một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Cặp kia luôn luôn lạnh nhạt con ngươi như nước, giờ phút này cũng nổi lên gợn sóng, mang theo một tia mê ly cùng ý lại. Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, thẳng đến hô hấp của hai người đều trở nên có chút gấp rút. Lục Chiêu chậm rãi buông ra ngự thư giao, nhưng vẫn chăm chú ôm lấy nàng. Hắn nhìn xem nàng cặp kia che hơi nước con ngươi, trong lòng dâng lên một cô vô tận thương tiếc cùng yêu thương. Hắn dừng một chút, giắt bàn tay nhỏ của nàng, nói khẽ, "Sư tôn, chuyện của sư muội." Nhưng mà, ngự thư giao lại giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại Lục Chiêu trên môi. Xuyệt. Động tác của nàng nhu hòa, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự lực lượng, trong nháy mắt để Lục Chiêu im lặng. Ta đều biết. Ngự thư giao ánh mắt vẫn như cũ là như vậy thanh tịnh, không có một tia gợn sóng. Thanh được huyết mạch, ngươi vì nàng làm những cái kia, ngươi đưa nàng chiếu cố rất tốt. Lục Chiêu trong lòng một trận, hắn nhìn về phía Ngự thư giao, muốn từ trong mắt của nàng đọc lên càng nhiều cảm xúc, nhưng cũng không có cái gì những thứ đồ khác, trong cặp mắt kia chỉ có hắn. Sư tôn Lục Chiêu trong lòng dâng lên một trận ấm áp, đưa nàng nắm giữ càng chặt hơn. Ngự thư giao tựa ở trong ngực hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực ấm áp, nói khẽ, trong thiên địa này, chỉ có ngươi là ta yên tâm nhất người. Lời của nàng đơn giản, lại nặng hơn thiên quân. Lục Chiêu minh bạch, đây là một loại cực độ tín nhiệm, cũng là một loại thâm trầm yêu thương. A Chiêu, ta nhìn ngươi bị ta nhặt về thời điểm nhỏ như vậy trưởng thành đến hiện tại lớn như vậy. Nàng vâng chán nhẹ nhàng cọ sát cổ của hắn, nhỏ giọng, nhiều khi sư tôn không có chiếu cố tốt ngươi, nhưng ta muốn cũng chỉ có ngươi. Mặt khác, ta đều không để ý. Lục Chiêu kinh ngạc nghe, trong nội tâm tự ấm áp ngàn vạn, đang muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy bên tai tê dần, lại có ấm nhưng mị thành, nhưng đồ đệ biến thành xấu, vi sư cũng muốn thật tốt ốn nắn một hai. Chương 497, cứu vớt sư minh đại tác chiến. Chương 497, cứu vớt sư minh đại tác chiến. Ngự thư giao nói cũng không phải vẹn vẹn cho đùa nói, nàng phần kia thanh lãnh phía dưới ghen tuông, có đôi khi chính là tới như vậy lặng yên không một tiếng động, nhưng lại trực kích yếu hại. Sư tôn nói chỗ nào nói, Đỗ Nhi làm sao lại biến thành xấu? Người chính mình rõ ràng, sợ là không có qua mấy ngày, Thanh Nhược liền muốn cùng ta tố khổ, nói ngươi làm sao khi dễ nàng? Thì ra ba người các ngươi là muốn kết minh đúng không? Lục Chiêu ý đồ nói sang chuyện khác, ngược lại là sư tôn, không có Đỗ Nhi ở bên người có thể có nghỉ ngơi thật tốt. Ngự thư giao êm ái đẩy hắn ra, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót một chén trà. Động tác của nàng lưu nhã mà thong dong, phản phất vừa rồi đối thoại chưa bao giờ phát sinh qua. Nghỉ ngơi rất khá, nàng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, bất quá, có một số việc, hay là cần Á Chiêu tự mình đến chỉ điểm một phen. Ngự thư giao đặt chén trà xuống, xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Á Chiêu, ngươi còn đang chờ cái gì? Lại là một ngày buổi chiều. Lục Chiêu lại khôi phục trước đó bình thường bại hoại bộ dáng, biếng nhác vốn tại đỉnh tiền trên ghế đu, ngồi xem Vân Quyền Vân Thư. Không phải hắn muốn nằm thẳng, mà là gần nhất cũng không có cái gì chuyện làm. Chứ bỏ bị sư tôn, sư tỷ, sư muội, luân phiên chiến dày vò bên ngoài, mặt khác lại không chuyện gì muốn hắn xử lý. Trung Châu bây giờ thành tịnh rất nhiều, Thiên Diễn môn cùng Ẩn Tiên vực, Đoạn Tiên Tông, Thiên Ma giáo, phía sau có đạo mình cùng Cửu Thiên thập địa xác nhận, đều tại phát triển không ngừng. Dù sao có Triệu Nhã sư tỷ, Diệp U, Sở Thiên Huyền bọn người khiêng, hắn chính là cái vung tay trưởng quỹ. Liền ngay cả lão đầu tử phát phong thư, thúc hắn mấy lần về Thiên Diễn môn, hắn cũng lười động đậy. Năm tháng a, thật sự là quá sung sướng. Đặc biệt là tại vất vả qua đi năm tháng, liên tục mấy tháng buôn ba, đã sớm cần triệt để nghỉ ngơi, mới có thể chuẩn bị đằng sau thành tiên kế hoạch. Lục Chiêu nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống trên mặt tấm áp. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo trong viện hoa cỏ thanh hương, thấm vào ruột gan. Hắn thậm chí có thể nghe được Ngự Thư Giao tại cách đó không xa phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn nhẹ vang lên, cùng Thích Cửu Yêu tại trong đỉnh giữa hồ đùa linh thú tiếng cười. Tiểu sư muội Tống Thanh Ngược thì một đầu đâm vào trong tàng thư các, nói là muốn bù lại những cái kia nàng đã từng sơ sót điện tịch, vì đó sau lên trời làm càng đầy đủ chuẩn bị. Nàng hiện tại đã triệt để yên tâm kết, tu luyện càng cần cù, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ chạy tới Lục Chiêu bên người, giống con mèo con một dạng dựa sát vào nhau một lát, nạp chút điện lại chạy đi tiếp tục. Sư tỷ cũng không kém bao nhiêu, thỉnh thoảng đi ngang qua liền đến khi dễ hắn một chút. Sư tôn cũng đi theo dạng này. Không đối, vốn chính là nàng lên đầu, tóm lại Lục Chiêu sống cùng chạm sạc điện một dạng. Tê chờ một chút, chính mình có phải hay không lọt cái gì trọng đại tin tức? Phòng bếp. Lục Chiêu vội vàng mở mắt ra, sư tôn lại đi phòng bếp. Lục Chiêu đông nhiên ngồi thẳng người, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi lười biếng. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như phóng tới tiểu viện phòng bếp phương hướng. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra các loại đáng sợ hình ảnh, Ngự Thư Giao cặp kia bình thường dùng để bấm niệm pháp quyết, đánh đàn, cầm kiếm tay ngọc nhỏ dài, giờ phút này chính bụng về cầm cái nồi, hỏa diễm hương hực, khói dầu tràn ngập. Sư tôn. Lục Chiêu xông vào phòng bếp, chỉ gặp Ngự Thư Giao đang đứng tại bếp nấu trước, dáng người thẳng, hai tay cầm một thành cái nồi, trong nồi ẩn ẩn phả ra khói xanh. A Chiêu, ngươi đã đến. Ngự Thư Giao cũng không quay đầu lại, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, phản phất tại tiến hành một hạng cực kỳ thần thánh nghi thức. Lục Chiêu đến gần xem xét, chỉ gặp trong nồi một mảnh hỗn độn, đen xì một đoàn bất minh vật thể tản ra khét lẹt mùi, mùi bị đó. Quả thực là linh hồn khảo vấn. Còn tốt, không có trực tiếp đem Ngự ra nổ thượng tiên. Sư tôn, đây là tại luyện đan sao? Hắn cân nhắc từ ngữ, ý đồ đem cái này hai nạn tính tràng diện hướng cao nhã tu hành phương diện dựa sát vào. Ngự Thư Giao nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, chỉ là muốn cho A Chiêu làm bữa ăn ngon nàng nói, lại đi trong nồi thêm một muôi nhan sắc bị dị chất lỏng. Lục Chiêu mí mắt trực nhảy, thế này sao lại là nấu cơm, rõ ràng là luyện cổ. Hắn mau tới trước, từ phía sau vòng lấy Ngự Thư Giao, đại thủ bao trùm nàng nắm cái nồi tay nhỏ, đưa nàng động tác ngăn cản. Ta cùng sư tôn cùng một chỗ làm đi. Ngự Thư Giao có chút không vui quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng thầm thì câu, đồ đệ thật dính người. Tốt ta, vậy vi sư cô mà làm để cho ngươi dạy. Vậy thì thật là rất đa tạ ngài. Bận rộn một trận, Lục Chiêu đem sư tôn cùng phòng bếp cùng một chỗ cầm xuống, lại lần nữa trở lại đỉnh tiền tiểu viện, chập chờn phơi nắng. Hẳn là có thể hảo hảo ngủ chưa đi. Nhưng mà phần này khó được bình tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu. Lục Chiêu một lát sau liền cảm thụ trên người trọng lượng biến nhiều, cho mũi một trận u nhiên thanh hương. Sư tỷ. Lục Chiêu bất đắc dĩ thở dài, Thích Cửu Yêu không biết lúc nào tựa cả vào trên người hắn, cái cằm còn thân hơn mật đặt tại vai của hắn ổ ân. Thích Cửu Yêu tiếng nói mang theo một tia lời biếng, thổ khí như lan, đủ ấm vất qua bên thai của hắn, ngứa một chút. Nàng giống con thỏa mãn con mèo một dạng, vốn tại trong ngực hắn. Làm sao, ghét bỏ sư tỷ? Thanh âm của nàng mang theo vài phần bị khuất, nhưng lại lộ ra từng tia giảo hoạt. Làm sao lại thế? Sư tỷ không chê ta liền tốt. Lục Chiêu cảm nhận được hô hấp của nàng quy luật mà bình ổn, hiển nhiên là đã đem trọng lượng đều giao cho hắn, chuẩn bị hưởng thụ cái này khó được buổi chiều thời gian. Sư tỷ không phải đi đùa tiểu linh thú sao? Gần nhất Ngự Thú môn đưa tới một đống lớn tư chất không tầm thường tiểu linh sủng, nghe nói là Dương Thanh Phương mân mê thụ ý, muốn cùng Lục Chiêu đổi tiểu thanh đoàn tử. Kết quả tự nhiên là mất cả trì lẫn trải, thanh đoàn tử không có cùng với nàng đi, ngược lại một đống lớn tiểu gia hỏa lưu lại. Thích Cửu Yêu nhìn xem ưa thích liền nuôi đứng lên. Đùa xong nha. Thích Cửu Yêu lời biển lớn mới, thanh âm càng phát ra mềm đu, linh thú bọn họ đều quá nhiệt tình, sư tỷ bị cuốn lấy không có cách nào, đành phải chạy trốn tới sư đệ nơi này tìm kiếm che chở. Lục Chiêu khẽ miệng hơi rút, hắn làm sao không tin đâu. Rõ ràng là sư tỷ đùa đủ, lại tới đùa hắn. Cô thanh đoàn tử bay lên rơi xuống Lục Chiêu trên đầu. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Sư Minh, ngươi ở chỗ này à? Tống Thanh Nhược thanh âm vang lên, mang theo một tia nhảy cẫng cùng mọi mệt. Trong tay nàng còn ôm vài quyển nặng nề cổ tịch. Khi nàng nhìn thấy trên ghế xích đu ôm nhau ngủ Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh liền chuyển biến thành hiện ra bên ngoài động lực. Sư Minh bị nữ nhân xấu sư tỷ phong ấn lại. Thanh Loan, giúp ta cầm một chút sách. Cô. Thanh đoàn tử nghiêng cái óc. Tống Thanh Nhược vung nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ kiên định. Sư Minh, Thanh Nhược hiện tại liền đến cứu ngươi. Sư Minh thật sự là quá cảm kích ngươi. Không khách khí. Lục Chiêu bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể cảm nhận được Tống Thanh Nhược cái kia cổ trùng kính, cùng trong mắt nàng phần kia không che giấu chút nào cứu vớt muốn. Tiểu nha đầu này, từ khi khúc mắc mở ra sau khi, càng phát ra dám nghĩ dám làm. Sư Minh, ngươi đừng động. Tống Thanh Nhược ôm thư quyển, chạy chậm đến ghế đu bên cạnh, đem trong ngực sách hướng thanh đoàn tử trên thân vừa để xuống, liền muốn hướng Thích Cửu Yêu tiến công. Thích Cửu Yêu tại nàng tới gần trước đó, tham thẳm tỉnh lại, trong đôi mắt mang theo một tia bị quấy rầy thanh mộng không vui, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Nhược bộ kia khí thế hung hăng bộ dáng, lại nhịn không được xích nhiên cười một tiếng. Xoẹt. Chương 498, sư minh gõ qua cửa A. Chương 498, sư minh gõ qua cửa A nhà, tiểu sư muội bỏ được từ trong tàng thư các đi ra. Đây là tới tuyên chiến. Thích Cửu Yêu lời biếng trừng lên mí mắt, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ một kéo căng, không cam lòng yếu thế, sư tỷ, ngươi lại khi dễ sư minh. Khi dễ? Thích Cửu Yêu khép cười một tiếng, ngón tay dài nhọn đêm ái khuấy động lấy Lục Chiêu sợi tóc, ta đây rõ ràng là tại cho sư đệ nạp điện, thoải mái thể xác tinh thần đâu. Tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, không hiểu những này. Lục Chiêu, Tống Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng mặc dù tại tiểu động phủ bên trong đã ngân qua, nhưng cuối cùng vẫn là cái chưa thế sự tiểu cô nương, ở đâu là thích cựu yêu lão hồ ly này đối thủ.
Ngươi nói bậy. Tống Thanh Lược tức giận đến dậm chân, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Rõ ràng như Lục Chiêu mở miệng giải vây, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi sư mình?
Tống Thanh Lược lúc này mới nhớ tới chính sự, nàng đột nhiên thu liễm nộ khí, đưa trong tay thư quyển lung tung kín đáo đưa cho Thanh Đoàn Tử, sau đó móc ra một quyển khác vẽ đầy phù văn cùng trận pháp cổ tịch, một mặt nghiêm túc chỉ vào trong đó một tờ.
Sư minh, cái này.
Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết bên trong phù văn này, ta thấy thế nào đều cảm thấy có chút không đúng, nó giống như cùng phía sau dẫn động lôi điện thuộc tính có chút xung đột. Lục Chiêu tiếp nhận cổ tịch, kiên nhẫn vì nàng giảng giải. Tống Thanh Lược rất nhanh liền đắm chìm tại học tập bên trong, hai người ngươi tới ta đi, thảo luận đến khí thế ngất trời. Thích Cửu yêu tựa ở Lục Chiêu trên thân, nhìn xem hai người sư đồ giống như thảo luận, ánh mắt lấp lóe, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Qua một hồi lâu, Lục Chiêu đem cổ tịch khép lại, vỗ vỗ Tống Thanh Lược đầu, lần này rõ chưa? Tống Thanh Lược dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra bừng tỉnh đại ngộ quan mang, minh bạch rồi. Sư minh ngươi thật lợi hại. Nàng nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra một chút do dự.
Sư minh, cái kia
liên quan tới lên trời trong sách cổ, có nhiều chỗ nâng lên thiên ma huyết mạch cấm kỵ. Ta Lục Chiêu ánh mắt ngưng lại, hắn biết Tống Thanh Lược muốn hỏi cái gì. Thiên ma huyết mạch mặc dù giao phó nàng lực lượng cường đại, nhưng tương tự cũng nương theo lấy cổ lão cấm kỵ, tỉ như hai cái rơi thân tiểu gia hỏa chính là cấm kỵ một trong. Những này, đối đãi chúng ta chân chính bắt đầu lên trời thời điểm, sư minh sẽ đích thân vì ngươi giải đáp. Lục Chiêu ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Hiện tại, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, đem cảnh giới triệt để vững chắc. Tống Thanh Lược khéo léo nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nàng đối với Lục Chiêu có mù quáng tín nhiệm, biết sư minh làm hết thệ cũng là vì nàng tốt.
Tốt, đạt huấn kết thúc.
Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, chờ một chút sư minh đi cho ngươi học bổ. Lục Chiêu nhẹ nhàng nói ra.
Ân.
Tống Thanh Lược lên tiếng, ôm cổ tịch, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nàng vừa đi, Thích Cửu yêu lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, đem hắn nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem hắn kéo vào một cái thêm gần khoảng cách.
Sư đệ, tiểu sư muội đi, đến phiên ngươi cho sư tỷ hỗ trợ.
Thích Cửu yêu mịn nhưng cười một tiếng. Ngay tại Lục Chiêu coi là Thích Cửu yêu lại phải lập lại chiêu cũ, đến cái đột nhiên tập kích lúc, Thích Cửu yêu lại chỉ là đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, ánh mắt ôn nhu mà thỏa mãn.
Sư đệ, ngươi gần nhất thật vất vả. Thanh âm của nàng thả rất thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Trong khoảng thời gian này, sư tỷ nhìn xem ngươi, luôn cảm thấy ngươi so trước kia mệt mỏi hơn.
Lục Chiêu thân hình hơi cương, hắn không nghĩ tới Thích Cửu yêu lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Hắn muốn nói gì, lại bị Thích Cửu yêu đưa tay ngừng.
Chớ chối.
Thích Cửu yêu nhẹ nói, sư tỷ có thể cảm nhận được.
Ngươi gánh chịu quá nhiều, cũng nghĩ quá nhiều.
Nàng nhẹ nhàng nuốt ve Lục Chiêu gương mặt, cặp kia thanh mị trong đôi mắt tràn đầy lo lắng.
Chiêu lang, vô luận ngươi làm cái gì, đều có sư tỷ tại bên cạnh ngươi.
Ngươi không phải một người.
Thanh âm của nàng mang theo một tia ấm áp, như tia nước nhỏ, chảy xuôi qua Lục Chiêu trái tim.
Hắn trở tay nắm chặt Thích Cửu yêu tay, sư tỷ, ta chính là thích xem ngươi bộ này nhu thuận bộ dáng.
Thích Cửu yêu đông nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí lại khôi phục ngày thường kiêu mị.
Bất quá, sư đệ, ngươi có phải hay không quên chuyện gì?
Lục Chiêu nhíu mày, ra vẻ không hiểu, chuyện gì?
Hừ.
Thích Cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, tiểu sư muội đều nguyên anh hậu kỳ, ngươi kẻ làm sư minh này, có phải hay không cũng nên cho sư tỷ tăng lên cảnh giới?
Lục Chiêu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết, đây mới là Thích Cửu yêu chân chính mục đích.
Sư tỷ muốn như thế nào tăng lên?
Đương nhiên là Thích Cửu yêu ghé vào hắn bên hai, do sư đệ tự mình.
Chỉ điểm a.
Sư tỷ, đây chính là ở bên ngoài.
Bên ngoài thế nào?
Thích Cửu yêu hờn dỗi một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, sư đệ, ngươi sẽ không phải là
sợ rồi sao?
Sư tỷ, đây chính là ngươi nói.
Cho ăn.
Ngươi làm gì? Thích Cửu yêu kinh hô một tiếng.
Lúc xế chiều,
Tống Thanh Lược ngay tại chính mình phòng nhỏ xem sách quyển, còn làm một cái tiểu mới nhất tròn khung mắt kiến to. Lộ ra tiểu cô nương lại tài văn chương lại dịu dàng đáng yêu.
Đột nhiên sau lưng bị ôm lấy,
nô chớ quấy rầy. Tống Thanh Lược cũng không quay đầu lại lẩm bẩm một câu, ngón tay như cũ điểm tại trên trang sách, giống như là đối với phía trên kia ghi lại huyền áo pháp quyết và mê. Nhưng mà, vậy người nào đó cánh tay nhưng lại chưa buông ra.
Ấm áp hô hấp phất qua bên thai của nàng.
Tống Thanh Lược động tác cứng đờ.
Nàng vô ý thức ngừng thở, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt phím hồng.
Đây cũng không phải là tại tiểu động phủ bên trong, đây là gian phòng của nàng.
Sư minh thế nào, lỗ tai rất đỏ a?
Không có gì. Lục Chiêu tiếp nhận quyển sách trên tay của nàng, thuận tay lấy xuống nàng trên sống mũi mắt kiếm to, vuốt nhẹ một cái nàng cái mũi nhỏ, còn không có cái gì, đọc sách thấy mê mẩn như vậy.
Ngươi đột nhiên làm ta sợ làm cái gì?
Tiểu cô nương hừ một tiếng.
Sư minh gõ qua cửa a.
Chương 499, sau này về sau. Chương 499, sau này về sau gặp người.
Tống Thanh Lược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được phản bác, nhưng thanh âm lại yếu ớt, mang theo một tia hờn dỗi.
Nàng đương nhiên biết Lục Chiêu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở sau lưng nàng, hơn phân nửa là dùng cái gì thần không biết quỷ không hay pháp thuật.
Lục Chiêu khép cười một tiếng, đem trong tay thư quyển phóng tới một bên, sau đó cúi đầu xuống, tiến đến Tống Thanh Lược bên thai có đúng không?
Cái kia chẳng lẽ Thanh Lược không có nghe thấy sư minh nhịp tim?
Tống Thanh Lược hô hấp lại là trì trệ, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng Lục Chiêu cái kia quy luật mà mạnh mẽ tiếng tim đập.
Tim đập của nàng cũng theo đó gia tốc, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng.
Sư minh ân.
Nô.
Không biết qua bao lâu, sư minh, trước ngươi nói muốn cho Thanh Lược học bù, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, giọng nói mang vẻ mong đợi.
Lục Chiêu khép cười một tiếng, cảm thụ được trong ngực tiểu cô nương mềm mại, trong lòng dâng lên một cô ấm áp.
Đúng vậy a, hiện tại liền bổ.
Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tiểu cô nương tay. Sư Minh muội tại dưới cửa trước bàn, hai người tham khảo hồi lâu. Thanh Đoàn Tử Phi rơi vào trước mặt hai người, vô ý thức móng vuốt nhỏ bước lên trang sách. Lục Chiêu tiện tay đưa nàng ôm lấy, đặt ở đầu vai của mình, ra hiệu Tống Thanh Nhược tiếp tục. Học bù kết thúc, bóng đêm dần dần dày. Tống Thanh Nhược đem thư quyển cẩn thận chỉnh lý tốt, thả lại giá sách. Nàng quay người, nhìn thấy Lục Chiêu đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng đêm. Sư Minh, đang nhìn cái gì? Nàng đi lên trước, nhẹ giọng hỏi.
Không có gì.
Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đi thôi, đi tìm Ngư Ngự tỷ tỷ, không còn sớm sủa.
Ân.
Tống Thanh Nhược khéo léo lên tiếng, lại bàn chân nhỏ cộc cộc đi đến Lục Chiêu bên người, giắt tay của hắn.
Sư Minh, có thể hay không?
Lại con ta trở về một lần, nàng nhỏ giọng hỏi, ngựa khí mang theo một tia nũng nịu mềm nu.
Sư Minh nói qua không có khả năng sao?
Bóng đêm như mực, nguyệt hoa như nước,
ẩn tiên một đêm, đặc biệt tinh mịch.
Hai người xuyên qua đình viện, vòng qua hành lang gấp khúc, hướng phía ngự thư giao nơi ở đi đến. Mới vừa đi tới sân nhỏ cửa ra vào, liền nghe bên trong truyền đến một trận nhu hòa tiếng đàn, như nước chảy róc rách, lại như thanh phong phật liễu, làm cho tâm thần người yên tĩnh.
Là Ngự tỷ tỷ đang đánh đàn.
Tống Thanh Nhược nhỏ giọng nói ra, trong mắt lóe ra ước mơ quan mang.
Lục Chiêu nhẹ gật đầu, nắm Tống Thanh Nhược tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện.
Trong viện, Ngự thư giao một bộ màu xanh nhạt váy dài, ngồi ngay ngắn ở cổ cầm trước, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, âm phủ từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra, mang theo một loại siêu nhiên thoát tục tiên vận. Cách đó không xa ghế đu bên dưới, Thích Cửu Yêu thì lười biếng dựa vào, trong tay vuốt vuốt một chiếc đèn lưu ly, mang trên mặt nụ cười thích thú. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Ngự thư giao cầm âm bị đốn, nàng ngước mắt trông lại, thanh lãnh con ngươi khi nhìn đến Lục Chiêu lúc, trong nháy mắt nhiễm lên một tia ấm áp.
"A Chiêu," Thanh Nhược nàng nhẹ giọng kêu.
Thích Cửu Yêu cũng ngồi thẳng người, song hai người mịn nhưng cười một tiếng, "Nha, bỏ được trở về."
Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được rụt cổ một cái, trốn đến Lục Chiêu sau lưng.
Ngự thư giao thói quen tiến lên, giúp Lục Chiêu đem ngoại bào cởi ra.
Hàn Ý gì chuẩn bị kỹ càng bữa tối.
Lục Chiêu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sư tôn cầm nghệ tinh tiến không ít.
Ngự thư giao trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện một tia đỏ ửng nhàn nhạt, nàng nhẹ nói, bất quá là trong lúc rảnh rỗi.
Bữa tối sau, đổi thành Thích Cửu Yêu tâm huyết dâng trào ở bên cạnh đánh đàn, Lục Chiêu thì bị Ngự thư giao kêu theo nàng đánh cờ, Tống Thanh Nhược ở bên cạnh hiếu kỳ quan chiến.
Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng giao thoa, Ngự thư giao mặc dù bên dưới rất chậm, nhưng mỗi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ.
Lục Chiêu bồi tiếp nàng, lạc tử tùy tính, lại luôn có thể xảo diệu hóa giải thế công của nàng, ngẫu nhiên còn có thể trở tay bố cục.
Tống Thanh Nhược thấy say sương ngon lành, giải phóng thiên tính đằng sau tiểu cô nương đối với người thân cận cũng hạ xuống lễ tiết, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ, chỉ vào bàn cờ, "Sư Minh, đi nơi này."
"Ngự tỷ tỷ, nơi này."
Lục Chiêu cười méo méo chóp mũi của nàng, "Thanh Nhược, quan kỷ không nói quân tử chân chính."
Ngự thư giao thì nhu hòa nhìn nàng một cái, "Thanh Nhược muốn học không?"
"Ân."
Ngự thư giao liền kiên nhẫn vì nàng giảng giải bàn cờ, từ cơ bản nhất lạc tử quy tắc đến phức tạp công thủ bố cục.
Tống Thanh Nhược nghe được chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình, mặc dù nó lớt, nhưng cũng rất có linh tính.
Thích Cửu Yêu tiếng đàn huyền chuyển, như nước suối róc rách, lại như gió qua rừng trúc, thanh u mà lịch sự tao nhã.
Nàng thỉnh thoảng sẽ ngước mắt, nhìn xem bàn cờ bên cạnh hài hòa ba người, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang.
Ở trong đó có thỏa mãn, có quyến luyến, cũng có như vậy một tia không dễ dàng phát giác.
Tham muốn giữ lấy.
Đêm đã khuya, tiếng đàn nghỉ, ván cờ tán.
Lục Chiêu đem Tống Thanh Nhược đưa đến nàng tiểu viện.
Tiểu cô nương hôm nay học được không ít thứ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy tinh thần.
Sư Minh,
ngủ ngon.
Lục Chiêu vỗ nhẹ đầu của nàng, ngủ ngon, Thanh Nhược.
Đợi Tống Thanh Nhược vào phòng, Lục Chiêu mới quay người, hướng phía tiểu viện của mình chỗ ở đi đến.
Vừa bước vào cửa viện, liền nhìn thấy Ngự thư giao hất lên một kiện sa mỏng, đứng tại dưới ánh trăng.
Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, dắt lên một tầng ngân huy, để nàng xem ra càng thêm thanh lệ thoát tục, tựa như nguyệt cung tiên tử.
A Chiêu, thanh âm của nàng so bóng đêm còn muốn nhu hòa.
Lục Chiêu đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng.
Sư tôn, đêm đã khuya, làm sao còn không nghỉ ngơi?
Ngự thư giao tựa ở trong ngực hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực ấm áp, than nhẹ một tiếng, có chút ngủ không được.
Không phải đợi ta,
có ngủ hay không đến lấy, đều sẽ chờ ngươi.
Đồ nhi biết.
Hắn đưa nàng xoay người, để nàng đối mặt chính mình.
Dưới ánh trăng, Ngự thư giao dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cặp kia luôn luôn không có chút rung động nào trong con ngươi, giờ phút này đựng đầy nu tình.
Hôm nay
vất vả.
Ngự thư giao nhẹ nói, đầu ngón tay êm ái mơn trớn Lục Chiêu đôi lông mày, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc.
Lục Chiêu mỉm cười, nắm chặt tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, chăm chú ôm.
Sư tôn, không khổ cực. Hắn thấp giọng tại bên thai nàng nỉ non, có thể dạng này hầu ở sư tôn bên người, là đồ nhi phúc khí.
Ngự thư giao không nói gì, chỉ là yên lặng tựa ở trong ngực hắn.
Gió đêm hơi lạnh, không chút nào thổi không tan giữa hai người ôn nhu.
Hai người ôm nhau mà đứng, ánh trăng vì bọn họ phủ thêm một tầng ôn nhu sa mỏng.
Gió nhẹ thổi qua, mang đến trận trận hương hoa.
A Chiêu, Ngự thư giao bỗng nhiên xoay người, ngước mắt nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu, ngươi hôm nay
tựa hồ có chút mất hồn mất vía.
Lục Chiêu liền giật mình, hắn không nghĩ tới tâm sự của mình lại không thể gạt được sư tôn.
Không có gì, chỉ là
hơi xúc động, hắn mập mờ suy đoán đạo.
Ngự thư giao lại không buông tha, nàng nhẹ nhàng xoa Lục Chiêu gương mặt, thanh âm mang theo một tia kiên trì, "A Chiêu, có tâm sự gì, không có khả năng nói cho vi sư sao?"
Ánh mắt của nàng quá mức thanh tịnh, Lục Chiêu cuối cùng là không cách nào giấu giếm.
ta đang suy nghĩ sau khi lên trời sẽ là như thế nào quan cảnh. Ngự thư giao nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nói, vô luận phía trước là hà quan cảnh, vi sư đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lục Chiêu tay, Á Chiêu, ngươi vĩnh viễn không phải một người. Lục Chiêu trong lòng ấm áp, trở tay cầm chặt tay của nàng, có sư tôn câu nói này liền đầy đủ. Ngự thư giao cũng đáp ứng lại hắn, hai tay trên vòng cổ của hắn. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống Lục Chiêu trên khuôn mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, Ngự thư giao chính an tĩnh ngủ ở hắn bên người, thanh lệ dung nhan dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt ôn nhu. Khi hắn đi ra gian phòng, đi vào trong biệt lúc, Thích Cửu Yêu đã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi thưởng thức trà, đã thấy bên cạnh người nào đó vươn tay trực tiếp cầm qua chén trà của nàng, uống một hơi cạn sạch, Chiêu Lang, trà này không tốt uống. Sư tỷ sắc trà tay nghề không tốt, thật sự là có lỗi với sư đệ đâu. Không ngại sự tình, về sau ta cho sư tỷ sắc trà liền tốt. Chương 500, Biển Hoa chương 500, Biển Hoa. Thích Cửu Yêu nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Nàng chỉ là duỗi ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng điểm một cái Lục Chiêu mi tâm, ngựa khí mang theo vẻ cương triều, cái kia sư tỷ coi như chờ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Bữa sáng thời gian, Tống Thanh Nhược cũng nhảy nhảy nhót nhót tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia nguyên khí tràn đầy dáng tươi cười. Sư Minh sớm, Ngựa tỷ tỷ sớm, Thích sư tỷ sớm. Nàng giòn tan chào hỏi, sau đó giống con chim sẻ nhỏ một dạng, khéo léo ngồi vào Lục Chiêu bên người. Hôm nay cảm giác như thế nào? Lục Chiêu ấm giọng hỏi. Rất tốt. Tống Thanh Nhược dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra nguyên khí quang mang, cảm giác các loại linh khí lại tràn đầy rất nhiều, mà lại đêm qua làm tốt dáng giấc mộng, mộng thấy mình tại một mảnh rất đẹp địa phương, nơi đó có thật nhiều cây hoa đào, sư minh ông ta, sau đó một lát sau, còn có một đoàn màu xanh ánh sáng đang đuổi lấy ta chơi. Có phải hay không ban đêm lúc ngủ Thanh Loan giẫm trên người ngươi? Ngự thư giao ở một bên là Lục Chiêu chia thức ăn, thanh lành ánh mắt rơi vào Tống Thanh Nhược trên thân, mang tới một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Thanh Nhược, ăn nhiều chút, nàng nhẹ nói. Thích Cửu Yêu thì bám lấy cái cằm, cười mỉm mà nhìn xem ba người, trong mắt mang theo một loại lưỡi biếng thỏa mãn. Tiểu sư muội một cảnh, ngược lại là tràn đầy ý thơ. Không giống sư tỷ, gần nhất luôn luôn mơ tới có người ở bên thai líu lo không ngừng, làm cho người đau đầu, nàng có ý riêng lườm Lục Chiêu một chút. Lục Chiêu cười nhạt một tiếng, phản phất nghe không hiểu Thích Cửu Yêu ý ở ngoài lời. Vậy không bằng sư tỷ cũng nhiều nghỉ ngơi, nói không chừng liền có thể mơ tới tốt hơn. Có đúng không? Thích Cửu Yêu nhíu mày, đông nhiên xích lại gần Lục Chiêu, thấp giọng nói, cái kia sư tỷ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ mơ tới. Sư đệ ngươi. Tống Thanh Nhược mặc dù nghe không hiểu Thích Cửu Yêu cùng Lục Chiêu ở giữa những cái kia mịt mờ tán tỉnh, nhưng nàng có thể cảm nhận được Thích Cửu Yêu cố này dính kình, cùng Thích Cửu Yêu tại Lục Chiêu trước mặt tiểu mỹ tư thái. Tiểu cô nương nhịn không được hất lên quyết miệng, lặng lẽ đem Lục Chiêu ống tay áo kéo đến càng gần chút. "Sư minh, ngươi qua mấy ngày có rảnh hay không nha?" Tống Thanh Nhược chớp mắt to, dùng mềm nhu thanh âm hỏi. Lục Chiêu cảm nhận được trên ống tay áo truyền đến rất nhỏ lôi kéo, trong lòng buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Thế nào?" Thanh Nhược muốn mời sư minh mang ta ra ngoài đi dạo, nàng nhỏ giọng nói, ngữ khí mang theo vẻ chờ mong. "Đi nơi nào?" Chỗ nào đều được Thanh Nhược trước đó vẫn luôn đang tu luyện, còn không hảo hảo nhìn qua đâu. "Tốt, sư minh dẫn ngươi đi." Thích Cửu Yêu thấy thế, chớp chớp con ngươi, thản nhiên nói, "Ân sư đệ muốn dẫn tiểu sư muội đi ra ngoài chơi à?" Sư tỷ gần nhất cũng im lìm đến hoảng, không bằng cũng đi cùng đến một chút náo nhiệt. "Không thể." Tiểu cô nương ứng kích. Ngự thư giao thì để đũa xuống, thanh lanh con ngươi rơi vào Lục Chiêu trên thân, thanh âm bình tĩnh, "A Chiêu, đi ra ngoài, chú ý an toàn." Sư tôn đây là đang tiểu cô nương trước mặt bưng sư tôn giá tử. Bất quá nàng cũng không có bưng bao lâu, qua trong một giây lát liền cũng lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, ánh mắt bình tĩnh, nói khẽ, "Hay là vị sư cũng đi theo đi?" Tống Thanh Ngược, "Ấy, bất quá tại mấy người cùng ra ngoài trước đó, Lục Chiêu trước buổi tiếp Thích Cửu Yêu đi một chuyến ẩn tiên vực Vân Tiêu Sơn. Dù sao đã sớm đáp ứng nàng muốn đi nhìn biển hoa hái hoa. Ẩn tiên vực Vân Tiêu Sơn, xưa nay lấy linh hoa dị thảo nổi tiếng, nhất là mỗi khi gặp đặc biệt thời tiết, đỉnh núi biển mây bước lên chỗ, liền sẽ hiện ra mảng lớn tiên vân biển hoa, sắc hoa như hà, hương khí tập kích người. Khi Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu đến Vân Tiêu Sơn đỉnh lúc, cảnh đẹp trước mắt để bọn hắn không khỏi lòng sinh tán thưởng. Toàn bộ đỉnh núi phảng phất bị một tầng ngũ thải ban lan gấm vóc bao trùm, thiên vân hoa chính vào nở rộ, các loại cánh hoa dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cùng nơi xa quay cuồng biển mây xen lẫn thành một bức tượng như ảo mộng bức tranh. Hoa. Thích Cửu Yêu phát ra ngạc nhiên thở nhẹ, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng không để ý tới duy trì ngày thường ma nữ lười biếng tư thái, giống một cái nhẹ nhàng như hồ điệp, không kịp chờ đợi nào về phía biển hoa. "Sư đệ, mau nhìn, những ngày này mây hoa thật đẹp a." Nàng ngồi xổm người xuống, mảnh khảnh ngón tay êm ái đụng vào kiều nộn cánh hoa, trên mặt tràn đầy hài đồng giống như ngây thơ dáng tươi cười. Nụ cười kia rút đi ngày thường kiểu mị cùng mị hoặc, lộ ra đặc biệt thuần túy động lòng người. Lục Chiêu đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng nhảy cất bóng lưng, khóe môi cũng không nhịn được câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Hắn biết, Thích Cửu Yêu trong lòng kỳ thật cũng cất giấu dạng này một phần thuần túy thiếu nữ tâm tính, chỉ là ngày bình thường bị thân phận của nàng cùng kinh lịch che giấu. Nàng tại trong vùng biển hoa này xuyên thẳng qua, khi thì túi đầu người nghe hương hoa, khi thì đưa tay khẽ vuốt cánh hoa. Lục Chiêu liền đi theo phía sau nàng, thỉnh thoảng lấy xuống vài tránh đi đến tiểu diễm nhất thiên vân hoa, đưa tới trong tay nàng. "Sư đệ, đóa hoa này giống như có 7 loại nhan sắc đâu." Thích Cửu Yêu ngạc nhiên tiếp nhận Lục Chiêu đưa tới đóa hoa, tinh tế ngắm đĩa, trong mắt tràn đầy vui vẻ. "Ân, đây là thiên vân trong hoa cực phẩm, tên là Thất Thải Hào Quang. Nghe nói nó hấp thụ thiên địa linh khí, ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể tách ra lộng lẫy như vậy sắc thái. Lục Chiêu giải thích nói, vậy ta muốn bao nhiêu hái vài đóa, trở về làm cây trầm, còn muốn pha trà uống, tốt nhất có thể đem màu sắc của nó lưu lại. Thích Cửu Yêu tràn đầy phấn khởi nói, thỉnh thoảng còn vung tay nhỏ khoa tay, hoàn toàn không có tiểu ma nữ tư thái. Ân. Lục Chiêu mỉm cười đáp ứng. Không biết qua bao lâu, Thích Cửu Yêu trong ngực đã ôm đầy nhiều loại thiên vân hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì hưng phấn mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Sư đệ, đủ, chúng ta trở về đi. Nàng xoay người, đem trong ngực đóa hoa cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lục Chiêu, phản phất đó là thế gian chân quý nhất bảo vật. Nhưng mà đem Lục Chiêu tiếp nhận những cái kia hoa, đem nó cực kỳ thu lại đằng sau. Đã thấy còn tại trong biển hoa ngắm hoa Thích Cửu Yêu, đột nhiên hai tay dẫn theo váy, trắng nón chân trần bước nhanh hướng hắn nhào đem tới. Lục Chiêu ngẩn người, cố ý không có chỗ tránh. Nàng cứ như vậy ôm lấy nào lên, bị hắn tiếp được. Sau đó hai người tại trong biển hoa thuận con sườn núi chầm chậm xuống. Dùng lăn lộn. Chương 501, cái gọi là thường ngày chương 501, cái gọi là thường ngày ha 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 Thích Cửu Yêu thanh thúy tiếng cười tại trong biển hoa quanh quẩn, nàng cả người giống một cái khoái hoạt nhỏ con, cuốn tại Lục Chiêu trong ngực, tùy ý hai người thuận độ dốc tại trong biển hoa quay cuồng. Vũ thải ban lan cánh hoa bị thân thể của bọn hắn kéo theo, như là chói lọi như mưa rơi bay lả tả, chiếu xuống trên người bọn họ, sợi tóc ở giữa, thậm chí bên môi. Lục Chiêu cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dạng này vô câu vô thúc Thích Cửu Yêu, là hắn rất ít gặp đến. Ngày bình thường, nàng là cao cao tại thượng ma môn sư tỷ, là thấy rõ lòng người Thích Cửu Yêu, là mang theo một tia lười biếng cùng nghiền ngẫm ma nữ. Có thể giờ phút này, nàng tựa như một cái thuần túy cô nương, thỏa thích hưởng thụ lấy vùng biển hoa này mang tới vui sướng. Thân thể của bọn hắn mang theo cánh hoa mềm mại cùng hương thơm, một đường lăn xuống dốc núi, cuối cùng tại một mảnh càng thêm bằng phẳng trong bụi hoa dừng lại. Thích Cửu Yêu đặt ở Lục Chiêu trên thân, sợi tóc lộn xộn, trên mặt dính lấy mấy mảnh cánh hoa, đôi mắt óng ánh, tràn đầy trò đùa quái đản được như ý thỏa mãn. Sư đệ, chơi vui sao? Nàng thở phì phò hỏi, thanh âm mang theo một tia dí dỏm khàn khàn. Lục Chiêu đưa tay, êm ái phủi nhẹ trên mặt nàng cánh hoa, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến nàng ấm áp gương mặt. Ân, chơi vui, hắn cười nói, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Bất quá, sư tỷ lần sau cần phải sớm chào hỏi, dọa ta một hồi. Thích Cửu Yêu khanh khách một tiếng, đem mặt vùi vào cổ của hắn, ấm áp khí tức phun ra tại hắn trên da, mang theo đóa hoa hương thơm. Mới không cần đâu, chính là muốn xuất kỳ bất ý mới có thú. Nàng thanh âm buồn buồn, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Mà lại, dạng này sư đệ mới có thể càng chặt tiếp được ta, không phải sao? Lục Chiêu nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được nàng trong lời nói phần kia ẩn tàng ý lại. Bởi vì hắn sẽ lo lắng nàng, cho nên mới sẽ ôm chặt hơn. Thích Cửu Yêu, vẫn luôn là dạng nữ tử này. Tự tôn lại quật cường, cùng trước đó Tống Thanh Nhược có chút giống. Nhưng là khác biệt chính là, nàng sẽ vì vật mình muốn, cố chấp tranh đoạt. Sư tỷ, biển hoa này, thật đẹp. Lục Chiêu nhẹ nói, ánh mắt rơi vào Thích Cửu Yêu đỉnh đầu, cảm thụ được nàng sợi tóc mềm mại. Ân, đó là tự nhiên. Thích Cửu Yêu mỉm cười, vòng quanh cổ của hắn, gương mặt nhẹ nhàng dán khuôn mặt của hắn. Sư đệ, ân, nếu có thể một mực nhiều như vậy tốt. Sư tỷ, ân, đừng bảo là chút sẽ cắm cờ lời nói, được chứ? Cái gì là cắm cờ, sư đệ còn nói nhảm. Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ phím hồng. Lục Chiêu liền biết nàng nghĩ sai. Hai người cứ như vậy tại trong biển hoa lặng lặng nằm một hồi, thẳng đến ánh nắng chiều đem trọn phiến vân tiêu sơn dắt lên một lớp viền vàng. Sư đệ, cần phải trở về. Thích Cửu Yêu nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia không bỏ. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đưa nàng đỡ dậy. Hai người dắt tay đi ra biển hoa, dọc theo đường núi chậm rãi bên dưới. Đột nhiên Thích Cửu Yêu nhảy đến Lục Chiêu trên lưng. Người con ta. Tốt tốt tốt. Hắn thuận thế đưa nàng cong lên. Thích Cửu Yêu hai chân tự nhiên rũ xuống hắn hai bên, cánh tay vòng lấy cổ của hắn, cái cằm nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn, ấm áp hô hấp phất qua bên gáy của hắn. Sư đệ, ngươi thật tốt, thanh âm của nàng nhu hòa mà thỏa mãn, giống như là đạt được câu hiếm đồ chơi hải tử. Sư tỷ gần nhất càng bại hoại, tương lai làm sao tăng lên cảnh giới? Lục Chiêu trêu ghẹo nói. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng không biết bại hoại bao lâu, liền ỉ vào thiên phú tốt. Bóng đêm dần dần dày, sơn phong nhẹ phẩy, mang theo biển hoa mùi thơm ngát. Hai người tại tĩnh mịch trên sơn đạo chậm rãi tiến lên, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập xen lẫn. Sư đệ, hôm nay ta thật là vui vẻ. Thích Cửu Yêu bỗng nhiên nhẹ nói. Ân. Lục Chiêu lên tiếng. Hắn có thể cảm nhận được trên lưng phần kia nhẹ nhàng trọng lượng, cùng nàng quanh thân tản ra thỏa mãn cùng hài lòng. Nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này liền tốt, nàng lại nỉ nó nói, ngựa khí mang theo một tia đối với tương lai hướng tới. Lục Chiêu bộ pháp có chút dừng lại. Cái gọi là một lát yên tĩnh cùng mỹ hảo, là di túc chân quý. Tương lai cùng ngoài ý muốn, ai cũng không biết cái nào tới trước, nhưng hắn sẽ hết sức thủ hộ phần này mỹ hảo, có thể làm cho các nàng đều có thể dạng này vô ưu vô lự cười. Trở lại ẩn tiên vực ngự gia phủ đệ lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tống Thanh Nhược nhìn thấy Lục Chiêu công thích Cửu Yêu tiến đến, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt phồng lên, miệng hất lên đến có thể treo bình dầu. Sư Minh, ngươi làm sao đem Thích sư tỷ con trở về? Nàng tức giận hô hô hô. Thích Cửu Yêu từ Lục Chiêu trên lưng nhảy xuống, dáng người nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Nàng xông Tống Thanh Nhược nhíu mày, ngữ khí đắc ý, tiểu sư muội ăn dấm rồi. Ngươi mới không có. Vậy ta nói ta là bởi vì thụ thương mới bị sư đệ con trở về, ngươi sẽ vui vẻ một chút sao? Thích Cửu Yêu che miệng cười khẽ nói, còn cố ý dẫn theo váy vòng vo vài vòng. Sau đó ra vẻ thể lực chống đỡ hết nổi bị Lục Chiêu tiếp được. Tống Thanh Nhược, hừ. Tiểu cô nương ôm ngực không muốn để ý ma nữ này, nhưng mà lại gặp bên cạnh ngự thư giao cùng ăn bụng mèo con một dạng, đã đứng tại Lục Chiêu sau lưng, tay nhỏ vòng quanh cổ của hắn, "A Chiêu, là như thế này đi lên sao?"
"Sư tôn ngươi đừng động, ta ngồi xổm xuống liền tốt."
Tống Thanh Ngược, tiểu cô nương triệt để mộng, nhìn trước mắt một màn này, đầu óc có chút quá tải đến. Ngự tỷ tỷ cũng học được thích sư tỷ một chiêu này. Nàng rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Bất quá ngẫm lại, ngự tỷ tỷ là như vậy, suy nghĩ gì liền trực tiếp làm. Có đôi khi nàng nói liên tục đều không nói, dù sao sư minh đều hiểu nàng. Ngự thư giao êm ái trèo lên Lục Chiêu lưng, tư thái ưu nhã đến như là nghỉ lại tại đầu cảnh tiên hạ, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. "A Chiêu, vi sư có phải hay không quá nặng đi?" nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm thanh lãnh như ngọc, lại mang theo từng tia đúng điệu. Lục Chiêu cảm nhận được trên lưng truyền đến rõ ràng doanh trọng lượng, cùng ngự thư giao trên thân đặc thù u lan hương khí, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. "Sư tôn chỗ nào nặng?" nhẹ như không có vật gì hắn cười nói, thuận thế đưa nàng vững vàng nâng lên. Ngự thư giao cái cằm nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn, ấm áp hô hấp phất qua bên gáy của hắn, mang đến một tia ngứa ý cái kia. "A Chiêu có thể nguyện vì sư một mực cõng." Thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo một tia chỉ có Lục Chiêu có thể nghe hiểu ý lại cùng cương triều. Lục Chiêu bước chân có chút dừng lại, lập tức kiên định mở ra, "Sư tôn muốn đi đâu?" "Chỗ nào đều tốt." Ngự thư giao nhẹ nói, hai tay vòng lấy cổ của hắn, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại bên thai của hắn. "Chỉ cần A Chiêu tại." Lục Chiêu dừng bước lại, em ái đưa nàng buông xuống, "Tốt." Tống Thanh Lực ở bên cạnh nhìn xem, miệng nhỏ càng hất lên càng cao, giống con bị vứt bỏ tiểu sủng vật. Nàng nhìn xem Lục Chiêu có ngự thư giao thân ảnh chậm rãi đi xa, chân nhỏ cộc cộc lập tức đuổi theo, "Phải xếp hàng, ngự tỷ tỷ kế tiếp là ta." "Ấy, không phải là ta sao? Ngươi vừa rồi xài qua rồi." "Thế nhưng là ta là bởi vì thụ thương A Phi." Lục Chiêu thở dài, "Ba người các ngươi coi ta là thành cái gì? Toàn tự động thay đi bộ nhân ngẫu." Thích Cửu yêu dựng thẳng đầu ngón tay đạo, "Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi sư tỷ, thế mà không phải đặc thủ tọa kỵ." "Cũng có thể a." Tống Thanh Nhược ngay tại bên cạnh kéo Lục Chiêu khuỷu tay. Lục Chiêu cố ý cười tủm tỉm nói, "Sư muội nói cái gì phải xếp hàng? Không sợ Thập Tam cùng Diệu Diệu các nàng chờ một chút chạy vào cũng nghĩ tham gia náo nhiệt?" "Không có việc gì, ta để Mặc Mặc cùng Không Công đi ngăn lại các nàng." "Nửa ngươi là dùng như thế, dù sao đều là chính ta thôi." "Thật thuận tiện đâu, Thanh Nhược." "Ân sư huynh cũng có thể dùng A Bạch Thanh Nhược." "Mặc Thanh Nhược, ngươi nói lại lần nữa xem." "Tống Thanh Nhược." Mấy người cãi nhau ầm ĩ, Lục Chiêu có ngự thư giao, chậm rãi đi vào ngự gia chỗ sâu đỉnh biện. Ngự thư giao tựa như một cái hài lòng con mèo nhỏ, tựa ở trên vai hắn, cảm thụ được quen thuộc cảm giác an toàn. "A Chiêu, đêm nay theo giúp ta đánh cờ được không?" Thanh âm của nàng thấp nhu dịu dàng. "Tốt." Chương 502, chức trưởng môn. Chương 502, chức trưởng môn. Trung Châu nơi nào đó thành trì phồn hoa. Lục Chiêu một bộ áo xanh, đi ở trước nhất. Ngự thư giao tay nhỏ lôi kéo hắn ống tay áo một góc, nhắm mắt theo đuôi đi theo, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Tống Thanh Nhược thì khéo léo đi theo hắn bên người, trong tay cầm một chuỗi mức quả, ăn đến say sưa ngon lành. Nàng tuyết mực sợi tóc dưới ánh mặt trời lấp lóe, mi tâm đào hoa ấn lộ ra đặc biệt bắt mắt. Thích Cửu yêu thì một thân hồng y liễu, tiểu nhiên phong tình, tay trái nắm lấy một thanh quạt xếp chắp sau lưng nhẹ nhàng gơ, đi tại Lục Chiêu trước người. "Chiêu lang, trong thành này thật náo nhiệt, không bằng chúng ta qua bên kia tiểu lâu ngồi một chút." Thích Cửu yêu quạt xếp búng khẽ, chỉ hướng bên đường một nhà giường cột chạm chỗ tiểu lâu. Trong tiểu lâu truyền đến trận trận sáo trúc thanh âm, mơ hồ có thể thấy được mỹ nhân luyện chuyển nhảy múa. Lục Chiêu còn chưa kịp đáp lại, một bên Tống Thanh Nhược liền bất mãn, "Câu lan nghe hát không tốt." Nàng đem mức quả đưa tới Lục Chiêu bên miệng, mềm nu thanh âm mang theo một tia lại hùng, "Sư minh, ăn kẹo hồ lô, không nên nhìn nữ nhân xấu." Đã thấy ngự thư giao lại gần, cắn một viên mức quả, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu một chút, thanh lãnh con ngươi rơi vào Lục Chiêu trên mặt, "Cái này đường quá ngọt." Thích Cửu yêu nghe vậy, quạt xếp bá một chút mở ra, che lại nửa bên mặt, liếc qua ngự thư giao, vừa nhìn về phía Lục Chiêu, "Sư đệ, ngươi cảm thấy ai là nữ nhân xấu?" Tống Thanh Nhược nghe chút, đội vàng lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, "Sư minh, chúng ta qua bên kia ăn mì." Nàng chỉ vào góc đường một nhà bốc hơi nóng quán mì sợi, ý đồ nói sang chuyện khác. Lục Chiêu nhìn trước mắt ba vị này tính cách khác lạ nhưng lại đồng dạng xinh đẹp giai nhân, không khỏi than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào bất đắc dĩ. Lục Chiêu lại nhìn một chút Tống Thanh Nhược, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Thanh Nhược đề nghị không sai, chúng ta đi ăn mì đi." Tiểu cô nương lập tức mặt mày hớn hở, ôm Lục Chiêu cánh tay, một bộ người thắng tư thái. Thích Cửu yêu thấy thế, trong tay quạt xếp đùng một tiếng khép lại, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nàng cười như không cười nhìn xem Lục Chiêu, bĩu môi, "Sư đệ, không cho phép không công bằng. Sư tỷ thông cảm một chút, sư muội còn nhỏ, không thích hợp đi." Thích Cửu yêu, thử Tống Thanh Nhược gấp, "Ta mới không nhỏ. Vậy chúng ta đi vừa rồi tiểu lâu thuyền hoa." "Không cần." Mấy người đùa giỡn một phen, lại đi trước đi dạo mấy bước, "Sư minh, tiệm mì này nhìn thơm quá a." Tống Thanh Nhược hít mũi một cái, hương phấn mà lôi kéo Lục Chiêu hướng tiệm mì đi đến. Quán mì sợi tuy nhỏ, sinh ý lại dị thường nóng nảy, hơi nước bừng bừng, mùi thơm nước mũi. Lục Chiêu tìm hẻo lánh bàn trống, mấy người tọa hạ. "Mấy vị khách quan, muốn ăn chút gì?" Tiểu nhị nhiệt tình chào đón, trong tay còn nhanh nhẹn sát cái bàn. "Bốn bát chiêu bài mì thịt bò, nhiều thả rau thơm, thiếu thả cay." Lục Chiêu điểm bốn bát, lập tức nói bổ sung, "Hai phần không cần cay." Ngự thư giao cùng Tống Thanh Nhược hai người đều không thích ăn cay. Sư tôn đã rất thói quen Lục Chiêu giúp nàng xử lý hết thảy, liền lặng lặng ngồi tại bên cạnh hắn chờ lấy ăn. Lục Chiêu còn căn cứ mấy người yêu thích điểm thức nhắm, các loại tôm đi lên hắn liền phải cho sư tôn chọn tôm, cho sư tỷ chọn cá, cho sư muội đánh đồ ăn. Nhìn bận rộn nhất chính là hắn. Không đầy một lát, nóng hôi hổi mì sợi liền bưng lên. Lục Chiêu tay mắt lanh lẹ, trước đem hai bát không cay đẩy lên ngự thư giao cùng Tống Thanh Nhược trước mặt. sư tôn, thanh ngược, coi chừng nóng. Ngự thư giao khẽ bước cằm, con người thanh lãnh kia bên trong xẹt qua một tia ấm áp. Nàng cầm lấy bữa, nhưng không có vội vã ăn, mà là vô ý thức nhìn về phía trong chén tôm bóc vỏ. Lục Chiêu hiểu ý, cầm lấy cái đĩa nhỏ, thuần thục đem ngự thư giao trong chén mấy cái tôm bóc vỏ lột tốt, lại dùng đũa kẹp lên, nhẹ nhàng đặt ở nàng trong đĩa nhỏ. Tạ ơn A Chiêu. Ngự thư giao nhẹ nói, thanh âm mặc dù thanh lãnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Tiếp lấy, hắn lại đem Thích Cửu Yêu trong chén lát cá tỉ mỉ chọn đi xương cá, lại đem loại bỏ đến sạch sẽ thịt cá phóng tới trước mặt nàng chén nhỏ bên trong. Thật cảm tạ sư đệ. Thích Cửu Yêu đôi mắt đẹp lưu chuyển. Sư Minh, ta. Tống Thanh được thấy thế, cũng mắt ba ba nhìn hướng Lục Chiêu. Lục Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, cầm lấy nàng chén nhỏ, đem mì sợi bò Nhật Bản thịt dùng đũa cắt thành đoạn ngắn, thuận tiện nàng cửa vào. Ngươi nha, trước kia không đều là tự mình động thủ, mới không cần. Tống Thanh được vểnh lên miệng nhỏ, sư Minh làm tốt ăn, chiếu cố ba vị ăn mì. Lục Chiêu ánh mắt vừa nhìn về phía lầu hai dưới cửa, bất chi bất giác hắn chén nhỏ cũng bị tràn đầy đồ vật. Lại nghe hắn cười cười, chúng ta một chút trở về ăn. Ân. Ngự thư giao nghiêng đầu một chút. Ngươi đi nơi nào? Ta đi xem một chút sư Minh bọn hắn. Trên tử lâu, ăn uống linh đình. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lục Chiêu cười tủm tỉm nói. Lâm Khinh Chu im lặng nhìn hắn, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Chúng ta mấy ngày nay ở tại ngươi trên phi thuyền, ngươi ngày hôm nay bất động thanh sắc liền đem phi chu mở ra, vừa mở cửa phát hiện là bắc cảnh biên giới thành nhỏ, cái kia không được đi ra nhìn xem. Lục Chiêu, chỉ gặp Thiên Diễn Lục Tử bảy người, trừ Lăng Nhược Thù một lòng tại điều tra nghiên cứu dược liệu không tại, Phong Bạch Thần chạy yêu vực không có trở về, còn lại mấy vị đều tại. Sở Thiên Huyền chống cằm thở dài. Triệu Nhã liền đẩy hắn một chút, Lục Chiêu đến ngươi liền thở dài, như thế khi đại sư huynh. Hạ Vân Thường phụ họa, chính là. Sau đó giơ lên vỏ rượu chính là rót một miệng lớn. Lâm Kinh Chu, nhị sư tỷ chính là phong vắng. Lục Chiêu tại bên cạnh hắn tòa hạ, lao đầu tử bên kia nói thế nào, lại thúc đại sư huynh trở về. Sở Thiên Huyền lại thở dài. Cần thiết hay không? Lục Chiêu nghi hoặc. Hắn gần nhất không nói ngươi coi trưởng môn sự tình. A, chuyện tốt ta. Lục Chiêu mừng rỡ. Nên đổi thành ta. Lâm Kinh Chu kinh ngạc, vì sao? Từ nhỏ đến lớn, không phải là ta sao? Phong tử bị ngươi nhảy. Hắn hiện tại là phò mã yêu vực người ở rể, là cái gì trưởng môn? Hạ Vân Thường cười nạo một tiếng, chúng ta bảy người, sắp xếp như thế nào đều không tới phiên ngươi đi tam sư đệ. Nhị sư tỷ ngươi nói chuyện nguyên lai như thế đã thương người. Cho nên lão đầu tử vì cái gì đổi ý nghĩ? Sở Thiên Huyền lại là thở dài, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Sớm đi thời điểm mỗi ngày cùng ta đánh cược, nói rằng một giới nhất định dự định chiêu tử. Sở Thiên Huyền vỗ vỗ cái bàn, ta đều cùng hắn nói nhiều lần, ta lục sư đệ Lục Chiêu thiên phú tốt, tính cách tốt, phẩm hạnh tốt, mới là làm trưởng môn vật liệu. Hắn rõ ràng đều tin nhiều năm, kết quả mấy ngày nay lâm thời lật lọng. Nói lục sư đệ sớm muộn hướng trên trời chạy, để cho ta đừng quân lấy đi, lưu lại làm trưởng môn. Sở Thiên Huyền yên lặng che mặt, cũng phải ta thiên phú đạt đến thành tiên chi môn a. Đương nhiên đáng giận nhất là chức trưởng môn bị phóng tới trên đầu ta, đáng tiếc ta hơn 10 năm lưu đồ Lục Chiêu. Nguyên lai lão đầu tử vẫn muốn để cho ta làm thủ lĩnh, là đại sư Minh an bài. Chương 503, không miễn cưỡng. Chương 503, không miễn cưỡng. Đại sư Minh ngươi bình thường trầm ổn đáng tin mày rậm mắt to, làm sao ngươi còn ám toán ta? Lục Chiêu một mặt kinh ngạc, phản phất lần thứ nhất nhận biết Sở Thiên Huyền bình thường. Lâm Kinh Chu cùng Hạ Vân Thường cũng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới ngày bình thường cẩn thận tỉ mỉ chức trạc nhất đại sư Minh, thế mà sau lưng còn có như vậy tao thao tác. Hắn tốt có thể giả bộ a. Sở Thiên Huyền bị Lục Chiêu hỏi được một nghẹn, tấm kia ngày bình thường trầm ổn như núi khuôn mặt, giờ phút này lại khó được nổi lên một tia không quấn bách đỏ ửng. Hắn ho nhẹ một tiếng, ý đồ vãn hồi hình tượng. Khu khu. Lục sư đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Đại sư Minh ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, như thế nào ám toán ngươi? Quang minh lỗi lạc. Lục Chiêu chỉ chính mình, vừa chỉ bên cạnh Lâm Kinh Chu. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi câu kia thiên phú tốt, tính cách tốt, phẩm hạnh tốt, ta mấy năm này nghe bao nhiêu lần lão đầu tử nhắc tới chiêu tử là thiên diễn môn hy vọng chiêu tử ngươi, nhưng phải hảo hảo gánh vác lên trưởng môn trách nhiệm. Lâm Kinh Chu ở một bên mãnh liệt gật đầu, chính là. Ta mỗi lần muốn nói hai câu lời hữu ích, đều sẽ bị lão đầu tử đánh gãy, nói ta không bằng chiêu tử. Hạ Vân Thường cũng phụ hòa nói, còn có ta, rõ ràng ta mới là thích hợp nhất làm trưởng môn nhân tuyển, kết quả lão đầu tử mỗi lần đều nói ta tính tình cực kỳ ngang tàng, đồng dạng giã lời nói, hay là lục sư đệ thiên phú càng tốt. Sở Thiên Huyền lại thở dài. Ta bất quá là suy nghĩ nhiều qua thoáng qua một cái nhàn hạ dưỡng sinh thời gian thôi. Các ngươi là không biết, nhìn xem lao đầu tử mỗi ngày tại cây ngoại già phía dưới pha trà đánh cờ sinh hoạt, mà ta chỉ có thể cho hắn làm việc công, đại sư huynh ta có bao nhiêu mệt mỏi. Không được, vì sau này thanh nhàn thời gian ngươi muốn làm gì? Lâm Kinh Chu kinh ngạc, ngươi sẽ không phải muốn đem vị trí cho ta đi. Sở Thiên Huyền, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Kinh Chu, nguyên lai đại sư huynh nói chuyện cũng tốt đã thương người. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Sở Thiên Huyền đứng dậy, quang minh lẫm liệt, ta trở về liền cho trưởng môn sư tôn điểm thất tinh đèn, cho hắn lại nối tiếp ngàn năm thọ nguyên. Lục Chiêu, ách, hắn vốn là còn có thể sống thêm nghìn tuổi đi. Sở Thiên Huyền có chút cứng đờ, lập tức lý trực khí tráng trả lời, vậy cũng phải hắn có cái này phúc phận hưởng thụ không phải. Lại nói, ta đây là thiên diễn môn phát triển lâu dài cân nhắc, trưởng môn sư tôn tại vị càng lâu, thiên diễn môn liền càng vững chắc. Lâm Kinh Chu cùng Hạ Vân Thường hai mặt nhìn nhau, Triệu Nhã ở một bên nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Lục Chiêu nói chúng tim đen nói thế, nhưng là lão đầu tử mặc kệ sống mấy tuổi, đằng sau vị trí khẳng định đều đưa trước cho ngươi, hắn đã sớm muốn về hưu. Đại sư Minh hay là ngẫm lại giao cho ai đi? Sở Thiên Huyền bưng chén rượu lên được một hớp, cười cười nói, "Đẩy, giao cho ai đi? Lao đầu tử hiện tại là quyết tâm muốn đem ta đặt tại trưởng môn vị bên trên, lục sư đệ ngươi lại không chịu tiếp, ta còn có thể giao cho ai? Cũng không thể giao cho ngươi nhị sư tỷ đi." Hạ Vân Thường nghe chút, mày liêu dựng thẳng, vỗ bàn đứng dậy, "Họ Sở, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta có phải hay không? Bạn cô nương làm sao lại không thể làm trưởng môn? Luận tu vi, ta không kém ngươi, luận tính tình, ta so ngươi có phách lực, luận nhân duyên. Hừ, trong môn từ trên xuống dưới, ai không thích ta Hạ Vân Thường?" Sở Thiên Huyền uống rượu cũng không ngượng bộ, cười tủm tỉm nói, "Mây Lâm sư đệ cũng nghĩ như vậy. Hạ Vân Thường, hắn là tiểu đệ của ta, chẳng lẽ còn có thể không nghĩ như vậy?" Lâm Kinh Chu, "Vậy cũng không dễ nói." Triệu Nhã lắc đầu, "Hạ Vân Lâm cũng là thai bay vạ gió, Hạ Vân Thường trở về, hắn sợ là không dễ chịu." Hạ Vân Thường nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng trừng, một bàn tay đập vào Lâm Kinh nhẹ trên nó, "Ngươi cái ngốc tử, nói cái gì đó? Đệ đệ ta có thể không hướng về ta?" Lâm Kinh Chu bị đau, bưng bít lấy cái ót, nói lẩm bẩm, "Nhị sư tỷ, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Ta chỉ nói là, ngươi bình thường tổng khi dễ người ta, nói không chừng người ta trong lòng có ý kiến đâu. Ta đó là đốc thúc hắn tu luyện." Mấy người lại hàn huyên một hồi. Thanh Đoàn Tử tới hô người, Lục Chiêu cũng liền đi theo Thanh Loan trở về tiệm mì tiếp sư tôn các nàng. Bóng đêm dần dần dày, trong thành đèn hoa mới lên, so ban ngày lại tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Lục Chiêu một đoàn người đi ở trong đám người, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã. "Sư Minh, ngươi nhìn bên kia đèn lồng thật xinh đẹp." Tống Thanh Nhược chỉ vào một nhà treo đầy đủ loại kiểu dáng đèn lồng cửa hàng, hưng phấn mà lôi kéo Lục Chiêu chạy tới. Lục Chiêu bồi tiếp nàng chọn lấy đường này, cuối cùng Tống Thanh Nhược tuyển một cái vẽ có hoa đào đồ án đèn lồng, yêu thích không buông tay. Thích Cửu Yêu thì bị một nhà bán đồ trang sức cửa hàng hấp dẫn, nàng cầm lấy một chi thúy ngọc cây trâm, tại sinh ra kẽ hở khoa tay một chút, xông Lục Chiêu nhíu mày. "Sư đệ, ngươi cảm thấy chi này cây trâm như thế nào?" Lục Chiêu mỉm cười gật đầu, "Rất thích hợp sư tỷ." Ngự Thư Giao thì bị một nhà bố trang hấp dẫn ánh mắt, thầm nghĩ lấy lần trước cho Lục Chiêu làm quần áo, kết quả làm rất lâu đều không có làm xong, ngược lại bị Tống Thanh Nhược vượt lên trước. Nàng về sau trông thấy Lục Chiêu quần áo mới biết được Tống Thanh Nhược đưa hắn bộ đồ mới, mặc dù về sau tiểu cô nương cũng đưa nàng một kiện, hay là hai người nguyên bộ tình lữ sư đồ bộ. Nhưng là nàng thế nào cũng phải cho đồ đệ làm một kiện, tân tiểu đồ đệ cũng làm một kiện. "Sư tôn." Ngự Thư Giao lấy lại tinh thần, thanh lãnh con ngươi rơi vào Lục Chiêu trên thân. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, lại mang theo một tia suy nghĩ, thất này vẫn cầm. "A Chiêu, ngươi cảm thấy dùng để làm bảo phục như thế nào?" Lục Chiêu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, mây kia gấm sát thực bất phàm, xúc cảm như nước, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo một loại thanh u lạnh màu lam, trên đó mơ hồ có vân vân lưu động, phảng phất đem sao trời biển cả đều hòa vào trong đó. "Vô cùng tốt." Sư tôn ánh mắt độc đáo, cái này vân cầm khí chất, cùng sư tôn nhất là xứng đôi. Ngự Thư Giao khẽ lắc đầu, "Không phải vì ta, là muốn là A Chiêu hòa Thanh Như đều làm một kiện. Trước đó nói xong làm cho ngươi, kết quả ngược lại đem bố làm hư." Tống Thanh Nhược ở bên cạnh nhỏ giọng đi cả nhắc, tại nàng bên thai thì thầm, "Ngự tỷ tỷ, đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm chúng ta cùng một chỗ." Thích Cửu Yêu ở phía sau nhìn một chút hai người này, lại cười nói, "Hai người các ngươi có phải hay không quên đi cái gì?" Nô Tống Thanh Nhược chấp chấp con ngươi, đang muốn cùng Thích Cửu Yêu cãi nhau, lại nghe nàng ghé vào Lục Chiêu bên cạnh nhỏ giọng, "Ân ta liền để sư đệ cho ta làm đi." Ngự Thư Giao chấp chấp con ngươi, vô ý thức ôm lấy Lục Chiêu khác một bên cửa tay, chính là không nói lời nào. Nói bóng gió lộ rõ trên mặt, ý tứ chính là, ngươi cho nàng làm, ta cũng muốn. "Ấy." Tống Thanh Nhược nghe vậy trừng lớn mắt to, cắn môi không tình nguyện đạo, cái kia Thích sư tỷ phần kia, để ta làm ấy, Thanh Nhược không nên miễn cưỡng đi, hay là sư đệ cho ta không miễn cưỡng?" Chương 504, ngươi không phải rút kiếm sao? Chương 504, ngươi không phải rút kiếm sao? Tống Thanh Nhược nghe chút Thích Cửu Yêu muốn Lục Chiêu cho nàng làm, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng sao có thể để sư minh là những nữ nhân khác làm quần áo đâu? Nàng lập tức gấp, vọt tới Thích Cửu Yêu trước mặt, giống con bị đạp cái đôi mèo con, không miễn cưỡng. "Thích sư tỷ quần áo để ta làm, cam đoan so sư minh làm tốt." Nàng nói, còn hung tợn trừng Thích Cửu Yêu một chút, ánh mắt kia mang theo non nớt uy hiếp, nhưng lại lộ ra đặc biệt đáng yêu. Thích Cửu Yêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ này tức giận bộ dáng, trong mắt lóe lên mỉm cười, nàng cố ý lấy tay che miệng, "À, có đúng không? Tiểu sư muội muốn cho sư tỷ làm quần áo a, vậy nhưng thật sự là sư tỷ vinh hạnh đâu. Bất quá, sư tỷ ngày bình thường mặc quần áo, đều ân tương đối thành thục một chút. Tiểu sư muội thói quen sao?" Nàng nói, còn cố ý hai tay vào ngực, đường cong là lướt. Tống Thanh Nhược ánh mắt rơi vào Thích Cửu Yêu trên thân, nhìn lại mình một chút, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. Nàng mặc dù tự nhận là đã không phải là tiểu hải tử, nhưng xác thực cùng Thích Cửu Yêu loại này nữ tử thành thục phong tình so ra, nàng xác thực còn kém xa lắm. Nàng có chút nhục trí, nhưng lại không cam lòng yếu thế, ta có thể. Nàng có chút nhục trí, nhưng lại không cam lòng yếu thế, ta có thể. Lục Chiêu ở một bên nhìn xem, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Tống Thanh Nhược cái đầu nhỏ. "Thanh Nhược, sư tỷ là đùa người chơi đâu?" Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to, nhỏ giọng nói, "Sư minh kia ngươi nói, ngươi ưa thích loại nào?" "Tiểu cô nương này, cho ngươi giải trận, ngươi hoàn ân đem thủ báo đúng không?" Ngự Thư Giao ở bên cạnh đồng ý nói, bàn tay nhỏ của nàng vòng lấy Lục Chiêu khuỷu tay, thanh lanh con ngươi rơi vào Thích Cửu Yêu trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đổ thêm dầu vào lửa. "A Chiêu, nói một chút đi, ưa loại nào?" Nhìn xem ba đôi mang theo hoặc chờ mong hoặc giảo hoạt hoặc hiếu kỳ con mắt, Lục Chiêu cái trán có chút đổ mồ hôi. Ân lớn nhỏ khác biệt, đều có chỗ tốt. Lục Chiêu lời này vừa ra, nguyên bản còn kiếm bạc nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt trì trệ. Tống Thanh Nhược miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ đang tiêu hóa câu này ngoài ý liệu trả lời. Thích Cửu Yêu đầu tiên là sửng sốt nửa giây, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy. Ngự thư Giao Thanh Lanh trên khuôn mặt cũng hiện hiện một tia cực kỳ nhạt ý cười, nàng nhẹ nhàng méo méo Lục Chiêu khuỷu tay, ngươi liền nhưu lợi đi, thử. Sư Minh. Tống Thanh Nhược lại không buông tha, khuôn mặt nhỏ phồng đến tròn hơn, cái gì gọi là lớn nhỏ khác biệt, đều có chỗ tốt. Ta muốn nghe lời thật. Thích Cửu Yêu cười nói, tiểu sư muội muốn tự rước lấy nhục nhã, hay là lừa mình dối người? Tống Thanh Nhược bị Thích Cửu Yêu một kích, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nàng dậm chân, trực tiếp nhào về phía Thích Cửu Yêu. Thích Cửu Yêu cũng không cùng nàng đối kháng chính diện, đạp nhẹ bước liên tục về sau lướt đi. Tống Thanh Nhược thân pháp nhanh chóng đuổi theo. Bóng đêm buông xuống hẻm nhỏ, hai bóng người liền một cái mặt hướng này cũng lui, một cái đi theo mau đuổi theo. Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao cũng không có ngăn đón các nàng. Kỳ thật Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược gần nhất đều có chút ép không được tính tình trẻ con, nôn não cũng tốt. Đã thấy hoang vu người ở vùng quê dãy núi chi đỉnh, hai tòa trên núi riêng phần mình đứng thẳng một vị tiểu kiếm tiên, một vị đại ma nữ, cầm kiếm xa xa đối lập. Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao ngay tại trên không nhìn xem dưới đáy hai người, nói là để các nàng nôn não, kết quả hai người hợp lại kế, liền nói cái gì muốn chạy ra đến đánh cái thông khoái. Lục Chiêu tự nhiên là đến đốc chiến, một bên nào cũng không thể làm bị thương. Ngự Thư Giao tay nhỏ vòng quanh Lục Chiêu eo, thanh lanh trong con ngươi chớp chớp, "A Chiêu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng ra?" "Đại khái là sư tỷ." Lục Chiêu than nhẹ một tiếng, nhìn phía dưới cái kia hai đạo tật tốc giao thoa thân ảnh. Tống Thanh Nhược đào hoa kiếm mang theo màu hồng linh quang, kiếm khí như dệt, đem Thích Cửu Yêu bao phủ trong đó. Mà Thích Cửu Yêu thì thân pháp quỷ quyệt, hồng y tung bay, giống như quỷ mị, thỉnh thoảng liền từ Tống Thanh Nhược trong kiếm vong xuyên thẳng qua mà ra, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, mang theo một cô mang theo ma khí kinh phong. "Như vậy phải không?" Cửu Yêu đều đã áp chế cảnh giới đâu. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu khác biệt nhiều lắm, sư tỷ từ nhỏ đã là ma môn xuất thân, tự nhiên khác biệt. Bất quá Thanh Nhược kiếm pháp tiến bộ rất nhanh. Ngự Thư Giao nhẹ gật đầu, nàng gần nhất xác thực rất chăm chỉ học tập. Thiên Ma huyết mạch thức tỉnh, để nàng đối với lực lượng vận dụng càng thêm tinh thuần. "Mà ngươi?" Lại tự mình chỉ điểm, thiên phú của nàng cũng đã nhận được tốt nhất kích phát. Nàng nói, ánh mắt rơi vào Lục Chiêu trên mặt, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. "Chỉ là, A Chiêu, ngươi bây giờ tu vi, đến tuột cùng đến loại cảnh giới nào?" Lục Chiêu liền giật mình. Hắn biết Ngự Thư Giao là muốn hỏi hôm đó hắn một kiếm chém tôn giả sau, lại một lời quát lui thượng thương ý chí thực lực. Sư tôn cảm thấy thế nào? Lục Chiêu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngự Thư Giao trầm ngâm một lát, thanh lãnh trong con ngươi lóe ra suy tư quan mang. Người chém tôn giả lúc, lực lượng đã đạt luyện hư đỉnh phong, mà ngươi uống lui thượng thương ý chí, nguồn lực lượng kia đã nhập đại thừa phía trên, tựa hồ vượt qua phạm nhân phạm chủ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Lục Chiêu tay, phần kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia lo lắng. A Chiêu, ngươi chớ gánh chịu, vừa xa khỏi ngươi cái tuổi này có khả năng tiếp nhận. Lục Chiêu trở tay nắm chặt tay của nàng, đưa nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của mình. Sư tôn không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Hắn nhìn phía dưới hai đạo thân ảnh kia, bất luận là cảnh giới hay là tu vi cũng là vì người bên cạnh an nguy, ta tất nhiên là dứt khoát. Ngự Thư Giao nghe vậy, nhẹ nhàng tựa ở Lục Chiêu đầu vai, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết Lục Chiêu quyết tâm, cũng minh bạch hắn phụ trọng. Nàng có thể làm, chính là vĩnh viễn đứng tại phía sau hắn, trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Phía dưới, Tống Thanh Nhược cùng Thích Cửu Yêu luận bàn cũng tiến nhập gay cấn. Tống Thanh Nhược kiếm pháp càng lăng lệ, kiếm quang như thác nước, mang theo một câu ngẽ con mới để không sợ cọp bút đồng. Thích Cửu Yêu thì thành thạo điêu luyện, thân pháp lơ lửng không cố định, ma khí cuốn quanh, như là một sợi khói nhẹ, luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Tống Thanh Nhược mũi kiếm. Đoạn Tiên Quyết từ khi bị Lục Chiêu hoàn thiện về sau, tu vi của nàng cũng là tiến triển cực nhanh, gần nhất đã ẩn ẩn muốn đột phá hóa thần. Trong tay quạt xếp khi thì điểm nhẹ, khi thì quét ngang, mang theo từng luồng trong nhu co cương kình phong, đem Tống Thanh Nhược thế công hóa giải thành vô hình. Tiểu sư muội, ngươi kiếm pháp này, sát khí quá nặng, cũng không phải chính đạo a. Thích Cửu Yêu cười duyên, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Tống Thanh Nhược sau lưng. Tống Thanh Nhược đống nhiên quay người, đào hoa kiếm mang theo một mảnh tàn ảnh, lại bị Thích Cửu Yêu trong tay quạt xếp nhẹ nhàng một nhóm, mũi kiếm chệch hướng phương hướng. Hừ, ai nói đây không phải là chính đạo? Sư Minh dạy chính là chính đạo. Tống Thanh Nhược thở hổn hển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra không bình thường đỏ ửng. A, sư đệ dạy. Thích Cửu Yêu ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Cái kia sư tỷ nhưng phải hảo hảo lĩnh giáo một chút. Nàng vừa dứt lời, thân hình đống nhiên gia tốc, ma khí hóa thành một đạo hợp ảnh, quạt xếp hóa thành đoạn tiên kiếm, trong nháy mắt phóng tới Tống Thanh Nhược. Tống Thanh Nhược thấy thế, không dám thất lễ, đào hoa kiếm quét ngang, quanh thân linh lực phun trào, ngưng kết thành một đạo trắng tuần vòng bảo hộ. Nhưng mà, Thích Cửu Yêu mục đích cũng không phải là cứng đối cứng. Nàng thân hình khẽ quấn, vòng qua vòng bảo hộ, hai tay như điểm xuyên hoa giống như, êm ái tại Tống Thanh Nhược trên thân điểm mấy lần. Tống Thanh Nhược chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, linh lực vận chuyển trong nháy mắt bừng nhíu. Ngươi không phải rút kiếm sao? Chương 505, về sau, hắn cùng nàng một đời. Chương 505, về sau, hắn cùng nàng một đời. Nàng còn chưa nói xong, liền cảm giác đầu vai trầm xuống. Thích Cửu Yêu đã vững vàng khoác lên nàng trên vai, môi đỏ xích lại gần bên thai của nàng, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu sư muội, đa tạ." Tống Thanh Nhược tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng không cam lòng dãy rủa, lại phát hiện chính mình không thể động đậy chút nào. "Không công bằng, ngươi sao có thể dùng huyễn thuật?" "Huyễn thuật?" Thích Cửu Yêu khanh khách một tiếng, trong tươi cười mang theo vẻ đắc ý, cái gọi là đấu pháp, cũng không quan tâm nhiều như vậy a tiểu sư muội, ngươi còn có học đâu." Nàng nói, nhẹ nhàng buông ra Tống Thanh Nhược, sau đó thân hình thoát một cái, liền về tới Lục Chiêu bên cạnh, tranh công giống như nhìn về phía hắn, cười không ngớt, đưa tay dựng lên cái a. Chiêu lang, sư tỷ thắng a. Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ kia tức giận bộ dáng, cùng Thích Cửu Yêu bộ kia dương dương đắc ý tư thái, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn đưa tay vuốt vuốt Thích Cửu Yêu tay nhỏ, "Ân, sư tỷ lợi hại." "Hừ." Tống Thanh Nhược không phục dập chân, lập tức thân hình lóe lên, cũng trở về đến Lục Chiêu bên người, một đầu đâm vào trong lực hắn, nhỏ giọng phàn nàn, "Sư minh, sư tỷ khi dễ người. Ta đều làm cho nàng rõ ràng rút kiếm ra, làm sao đột nhiên không so kiếm pháp?" Thích Cửu Yêu thấy vậy nhíu nhíu mày, giữ chặt Lục Chiêu khác một bên tay áo, phe bại làm sao còn có thể vụng trộm đoạt phần thưởng đâu. "Lục Chiêu, Tống Thanh Nhược ở đâu là không hiểu đối địch chi thuật, nàng hiện tại tiểu động tác chính là linh hoạt vận dụng." Mấy người đùa giỡn trong chốc lát đằng sau. Thích Cửu Yêu vừa cười nói, "Bất quá, sư đệ vừa rồi khen sư tỷ lợi hại, có phải hay không nên có chút tính thực chất ban thưởng đâu?" "Sư tỷ muốn ban thưởng gì?" "Đêm nay, sư đệ theo giúp ta đếm sao vừa vặn rất tốt, chỉ chúng ta hai người." Tống Thanh Nhược vội vàng giật giật Lục Chiêu góc áo, "Sư minh, đêm nay rõ ràng nếu muốn tiếp tục học bổ, quyển cổ tịch kia ta còn có thật nhiều địa phương không rõ đâu." Ngự thư Giao một mực đứng bình tĩnh tại Lục Chiêu bên người, thanh lãnh con ngươi nhìn xem một màn này, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ ý cười. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, lôi kéo Lục Chiêu ngón trỏ đốt ngón tay, thanh âm thanh tịnh như nước, "A Chiêu, hôm nay theo giúp ta đánh cờ, ngươi còn chưa tận hứng. Với bạn, đêm nay chúng ta lại đến một ván." "Lục Chiêu, bốn người ở Trung Châu một trận đi dạo mấy tháng. Một ngày này, bởi vì Đoạn Tiên Tông cùng Thích Cửu Yêu một ít chuyện riêng, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu hai người lại tới trước đó yêu vực bên trong Đoạn Tiên Tông cứ điểm, tới gặp Thích Cửu Yêu số lượng không nhiều thân nhân, nàng Mô Mô." "Mô Mô? A, cháu rể ngoại tới rồi." "Mô Mô, là ta gọi ngươi, không phải Lục Chiêu. Cái kia có trọng yếu không? Dù sao các ngươi lúc đó đều đáp ứng ta hôn ước chuyện." Mô Mô cười nhìn về phía Lục Chiêu, "Mà lại bãi đất hoang vắng sự tình, ta à còn không có cảm ơn ngươi tình lang này đâu. Bãi đất hoang vắng nguy hiểm, kỳ thật ngươi lúc đó khăng khăng muốn huyết tế đi Mô Mô, ngươi đừng muốn huyết tế đi, không phải liền là rõ ràng Lục Chiêu tiểu tử này khẳng định sẽ cùng sao? Còn để Mô Mô đóng vai mặt đen." Lục Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc đó sư tỷ thần thần bí bí, cái kia lúc đó sư tỷ đáp ứng Mô Mô sự tình che giấu không nói, sẽ không phải là để cho ta coi ngươi phu người im ngay. Thích Cửu Yêu gấp, nàng đột nhiên che Lục Chiêu miệng, tấm kia từ trước đến nay mị hoặc chúng sinh trên khuôn mặt, giờ phút này lại nhiễm lên một tầng màu đỏ, trong ánh mắt tràn đầy thẹn quá hóa giận. "Ngươi, ngươi chớ nói lung tung." Nàng lén lén liếc một chút Mô Mô, gặp lão nhân cười không ngậm miệng được, khóe mắt nếp nhăn đều đẩy ra cùng một chỗ, trong lòng càng là vừa thẹn lại quẫn. Lục Chiêu bị che miệng, cũng chỉ có thể phát ra ngâu ngô thanh âm, hắn trong ánh mắt mang theo trêu tức, hiển nhiên là xem thấu Thích Cửu Yêu tâm tư. Mô Mô nhìn xem hai người bộ dáng này, cười càng vui vẻ hơn. Nàng khoát tay áo, ra hiệu Thích Cửu Yêu buông ra Lục Chiêu. "Tốt tốt, lão nhân gia ta cái này mắt mở, cũng nhìn không rõ lắm. Bất quá a, các ngươi hảo hảo liền tốt." Đoạn Tiên Tông hiện tại đã quang minh chính đại đem đến yêu đô bên trong. Ba người tại trong trạch viện, Thích Cửu Yêu ngâm nước trà, lại bận trước bận sau. "Cửu Yêu, có một số việc ta muốn đơn độc cùng nhà ngươi lang quân nói." "Ân, tốt." Thích Cửu Yêu nhìn thoáng qua Lục Chiêu, Lục Chiêu mỉm cười nhu hòa nhìn nàng, nàng lúc này mới ra ngoài. Mỗ mỗ nhìn xem Thích Cửu Yêu bóng lưng, có chút phiền muộn cùng vui mừng, bây giờ thấy Cửu Yêu, ta liền nghĩ đến mẫu thân nàng. Năm đó nàng không phải không nghe ta, lựa chọn gả cái kia hôn trướng về sau sự tình, ngươi cũng biết. Cái kia hôn trướng tu mưu chiếm tổ chim khách, bồi dưỡng mình vây cánh, còn như vậy đối đại mẫu thân nàng. Lục Chiêu nghe vậy trầm mặc. Hắn kỳ thật biết đến không tính cẩn thận, chỉ là do xét Đoạn Tiên Tông thời điểm, biết đại khái. Lục Chiêu tới cửa giả ý cầu hôn thời điểm, Thích Cửu Yêu đã mưu đồ tốt đoạt quyền giết cha. Vì cấm lại Đoạn Tiên Tông, bảo vệ Mỗ mỗ cùng bảo đệ, Thích Cửu Yêu đã sớm không thèm đếm xỉa. Đây cũng là nàng vì sao về sau sẽ như thế sốt ruột, tại sao lại dưỡng thành một lần ác liệt lại không thẳng thắn tính cách nguyên do. Cũng là vì gì nàng đội vàng phải vào bãi đất hoang vắng không thể nguyên nhân, cho dù người kia chết, thế nhưng là nàng hay là muốn mạnh lên, không muốn đơn độc dựa vào Lục Chiêu. Nàng muốn có thể tự mình bảo vệ mình muốn hết thảy. Mỗ mỗ nhìn xem Lục Chiêu, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Lục Chiêu, Cửu Yêu đứa nhỏ này, mặt ngoài nhìn xem phong quang vô hạn, kỳ thực nội tâm so với ai khác đều khổ. Nàng cái này nửa đời người, đều tại vì người khác còn sống. Vì Đoạn Tiên Tông, vì mẫu thân nàng, vì nàng cái kia vô dụng đệ đệ. Nàng quá mệt mỏi. Hiện tại Đoạn Tiên Tông trở về, thù cũng báo. Nàng, nàng nên vì chính mình sống một lần. Ngươi, ngươi có thế để cho nàng quãng đời còn lại đều một mực vui vẻ sao?" Lục Chiêu liền giật mình, hắn nhìn xem Mộ Mộ cái kia bao hàm chờ đợi ánh mắt, cùng cái kia tràn đầy tang thương trên mặt, phần kia gần như cầu khẩn thần sắc. Hắn biết, cái này không chỉ là Mộ Mộ thỉnh cầu, cũng là Thích Cửu Yêu ở sâu trong nội tâm, phần kia không từng nói nói khát vọng. Hắn không do dự, cũng không có bất luận cái gì hư giả hứa hẹn, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Mộ Mộ yên tâm, ta biết. Quãng đời còn lại chúng ta đã sớm lẫn nhau hứa hẹn." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Mỗ mỗ hốc mắt ở bước, nàng duỗi ra khô gầy tay, nhẹ nhàng vô vô Lục Chiêu mu bàn tay, thiên luôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thỏa mãn. Lại nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, "Tông chủ, ngài làm sao ta không có nghe lén?" Thích Cửu Yêu đông nhiên từ ngoài cửa lách mình mà vào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Lục Chiêu cùng Mỗ mỗ, mang theo một tia bị bắt bao quấn bách cùng không che giấu được hiếu kỳ. "Ta chính là vừa vặn trở về đi ngang qua," nàng lắp bắp giải thích, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lục Chiêu, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, lại bị Lục Chiêu trực tiếp giữ chặt, tựa vào hắn bên người. Mỗ mỗ nhìn xem nàng bộ này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, trong mắt đều là từ ái. "Ngươi đứa nhỏ này, đều bao lớn người, còn như thế không giữ được bình tĩnh. Mỗ Mỗ chậm rãi đứng dậy, kéo qua Thích Cửu Yêu tay, vô vô mu bàn tay của nàng, "Tốt, không nói, đều là chút cũ rích sự tình. Ngươi cùng Lục Chiêu hảo hảo tâm sự đi, Mỗ Mỗ muốn đi hậu viện nhìn xem những dược thảo kia." Mỗ Mỗ nói rời đi, lưu lại Thích Cửu Yêu cùng Lục Chiêu hai người trong phòng. Sân nhỏ lập tức lâm vào một mảnh lúng túng an tĩnh. Thích Cửu Yêu háng giọng một cái, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Lục Chiêu, nhưng lại nhịn không được len lén lướt hắn. Ngươi cùng Mỗ Mỗ đều nói cái gì? Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ngựa khí mang theo một vẻ khẩn trương. Lục Chiêu cố ý nói, không nói gì nha. Đã thấy Thích Cửu Yêu lập tức tức giận, ngươi cũng nói chúng ta lẫn nhau hứa hẹn còn chưa nói xong, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nổi lên đỏ ửng. Không đánh đã khai. Lục Chiêu nói khẽ, sư tỷ, chúng ta đêm đó đậu phòng, không phải đều nói xong chưa? Về sau một mực cùng một chỗ. Ngươi trong huyễn cảnh nói, ngươi vậy phía sau ra huyễn cảnh, ta thế nhưng là một mực coi là thật. Lục Chiêu đạo, ngươi lại cầm huyễn cảnh nói sự tình. Thích Cửu Yêu xấu hổ chừng Lục Chiêu một chút, đôi mắt đẹp kia bên trong giờ phút này sóng nước lưu chuyển. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay của nàng không để cho nàng chạy. Sư tỷ, đó cũng không phải là huyễn cảnh, đó là ngươi lời thật lòng. Ngươi đêm đó thế nhưng là nói, về sau muốn đời đời kiếp kiếp mãi mãi cũng không xa rời nhau ân. Thích Cửu Yêu gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu, giống như là bị trương chín tôm. Hai con ngươi mở mịt ngậm lấy sóng nước, giống như doanh lấy nước mắt bình thường. Nàng dùng sức đập một cái Lục Chiêu lồng ngực, lại là mềm nũng, không có chút nào lực sát thương. Ngươi tên hỗn đản. Ân, ta là hỗn đản. Liền biết một mực khi dễ ta liền ưa thích khi dễ sư tỷ. Ngươi làm sao xấu như vậy a? Là ta hỏng. Ngươi về sau sẽ còn dạng này một mực hỏng xuống dưới, khi dễ ngươi cả một đời. Lục Chiêu mặt mày chân thành nói. Thích Cửu Yêu cắn cắn môi, cúi xuống bầm chán, cái chán chống đỡ lấy hắn lồng ngực. Ân. Chương 506, tỷ phu chương 506, tỷ phu Lục Chiêu sờ lên tóc của nàng. Sư tỷ đây là đáp ứng. Thích Cửu Yêu giọng buồn buồn từ trước người hắn tiền chuyển đến. Thứ ai bảo sư đệ có bản lĩnh này? Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, lại nói bị sư đệ khi dễ cũng không phải khó chịu như vậy. Lục Chiêu trong lòng run lên, hầu kết có chút nhấp nô. Hắn rất lý giải nàng, đây là nhà hắn sư tỷ có thể nói ra, nhất ngay thẳng cũng nhất động tình lời tâm tình. Khi ưa thích ngạo kiều, mạnh miệng, cùng hắn đối nghịch không chịu thua sư tỷ nói như vậy thời điểm. Phần này thẳng thắn, so bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều càng có thể xúc động tiếng lòng của hắn. Hắn ôm chặt nàng, cái cằm êm ái chống đỡ tại đỉnh đầu nàng, vậy ta coi như không khách khí. Thích Cửu Yêu không có trả lời, chỉ là càng chặt ôm lấy hắn. Ngoài phòng ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, pha tạp chiếu xuống bọn hắn ôm nhau thân ảnh bên trên, thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, chỉ còn lại có hai viên chặt chẽ tương liên tiếng tim đập. Hồi lâu, Thích Cửu Yêu mới ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kia bên trong sóng nước lưu chuyển. Nàng khẽ cắn một chút Lục Chiêu môi dưới, thanh tuyến nhu hòa, sư đệ chỉ nói không luyện, cũng không phải thói quen tốt. Sư tỷ nếu nói, cái kia sư đệ ổn thỏa tự thể nghiệm. Ngươi, cánh cửa nhẹ hợp, ngăn cách ngoài phòng ồn ào náo động, chỉ để lại trên song cửa sổ một màn kia dần dần kéo dài trời chiều ánh chiều tà. Sáng sớm hôm sau, Lục Chiêu từ trong ngủ mê tỉnh lại, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt, mang theo một tia ấm áp. Hắn giật giật thân thể, lại phát hiện trong ngực giống tuyết. Hắn chống lên thân thể, ánh mắt đảo qua nội thất, cũng không có nhìn thấy Thích Cửu Yêu thân ảnh. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, bên ngoài truyền đến một trận thanh thúy rửa mặt âm thanh. Hắn mặc quần áo tử tế đi ra nội thất, chỉ gặp Thích Cửu Yêu đang đứng tại bồn rửa mặt trước, tố thủ kéo phát, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ. Nàng chân chùi trắng non hai chân, thân mang một bộ khinh bạc màu hồng cánh sen sắc sao y y, phát họa ra linh lung tinh tế tư thái. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, tản ra nhàn nhạt u lan hương khí. Nghe được Lục Chiêu tiếng bước chân, nàng động tác yêu nhã xoay người, mang trên mặt một kia bị thoải mái qua kiểu diễm cùng thỏa mãn. Đôi mắt đẹp kia nhìn quanh sinh huy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị thái tự sinh. Tỉnh, nàng thanh âm trong eo, mang theo một tia lười biếng. Lục Chiêu đi đến nàng bên cạnh, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, trực tiếp liền ôm nàng đứng lên. Bị Thích Cửu Yêu nhẹ nhàng đập một cái, vừa sáng sớm, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là sư tỷ sáng sớm làm sao ngay cả giày đều không mặc. Trên mặt đất mát. Ta là ma nữ Thích Cửu Yêu tức giận lườm hắn một cái, có cái gì kỳ quái? Hơn nữa còn có ngươi mua cho ta mấy cái này linh đan, không phải liền là muốn cho ta thắt ở mắt cá chân cùng trên tay sao? Vậy còn làm sao mà dạy? Lục Chiêu nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trắng non mắt cá chân cùng trên cổ tay buộc lên tinh xảo chuông bạc, linh đan khéo léo đẹp đẽ, theo nàng rất nhỏ động tác phát ra nhỏ vụn thanh thúy tiếng vang, tăng thêm mấy phần liêu nhân phong tình. Đó là vì nghe sư tỷ động tĩnh. Lục Chiêu thanh âm trầm thấp, nghe tiếng chuông, liền biết sư tỷ ở nơi nào, làm cái gì. Thích Cửu Yêu gương mặt nhiễm lên một tầng mỏng đỏ, bất lắm mồm. Nàng gắt giọng, trong giọng nói lại mang theo một tia khó mà che giấu vui vẻ. Ta còn không có rửa mặt xong đâu, ngươi ôm ta đi đâu? Ta giúp sư tỷ. Ngươi đi ra. Ngoài phòng, ánh nắng càng sáng lạ, xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất hạ xuống pha tạp quang ảnh. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người xen lẫn tiếng hít thở, cùng chuỗi này xuyên chuông bạc nhỏ vụn nhẹ vang lên. Hồi lâu, hai người mới tách ra. Thích Cửu Yêu gương mặt đỏ đến dỉ máu, hô hấp cũng có chút gấp rút. Dạng này có thể đi. Ân. Bất quá Lục Chiêu là có thể, Thích Cửu Yêu thì không thể. Lục Chiêu bây giờ tại trên giường em ngồi dựa vào lấy, tra duyệt một chút công pháp thư quyển, đến chuẩn bị ứng đối đằng sau lên trời chi hành. Thích Cửu Yêu ngay tại bên cạnh cho hắn quấy rối, thỉnh thoảng lật sách của hắn trang, hoặc là làm chút mặt khác cử động. Hai người náo loạn một hồi. Không bao lâu, Thích Hàn thân ảnh xuất hiện tại cửa sân. Hắn quỷ quỷ túy túy thò đầu ra nhìn, tựa hồ đang xác nhận trong phòng có người hay không. Hắn ló đầu vào nhìn thoáng qua, tỷ, giống như không tại vậy ta vẫn đi thôi. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không tại? Thích Cửu Yêu cùng Lục Chiêu hai người cứ như vậy nhìn xem Thích Hàn. Thích Hàn gãi đầu một cái, vậy ta không phải không có ý tứ thôi. Nói đi, tới làm cái gì? Liên Tông sự tình. Thích Hàn gãi đầu một cái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộn một chút Lục Chiêu, có vẻ hơi co gắp. Các trưởng lão nói, Liên Tông Vân Điệp đã chuẩn bị xong, liền chờ tỷ tỷ đóng dấu ký tên, sau đó liền có thể chính thức hiện lên đưa cho Lục Chiêu. Không, là hiện lên đưa cho tỷ phu. Lục Chiêu còn không có phản ứng gì đâu. Thích Cửu Yêu trước khuôn mặt nhỏ nhuộm đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi chừng ta làm cái gì chẳng lẽ không hô tỷ phu? Còn chừng, tỷ phu ngươi nhìn nàng. Thích Cửu Yêu ngậm. Ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, cũng là không phải. Đó là cái gì? Thích Hàn nhìn thoáng qua Lục Chiêu, lại lần nữa nhìn về phía Thích Cửu Yêu, thanh sắc nghiêm chỉnh, ta là cảm thấy, các ngươi nói dốc nhiều năm như vậy sớm đi thời điểm hắn tại tông lý một người cứu ngươi thời điểm, đã sớm nên định ra. Nhưng là ngươi sĩ diện, hắn lại là chính đạo người, ta liền không nói được. Thích Cửu Yêu. Vậy hắn hiện tại cũng là chính đạo người? Không. Thích Hàn một mặt nghiêm mặt, tỷ phu rất nhiều hành động, danh môn chính đạo nhưng làm không được. Lục Chiêu, ta cảm ơn ngươi khích lệ. Quá khách khí tỷ phu. Lục Chiêu cười nói, chờ một lúc cùng chúng ta cùng một chỗ về Thiên Diễn môn đi. Cái này không được đâu. Không chi phí Lục Chiêu đãi ta. Thích Hàn cười ngây ngô. Không chiêu đãi ngươi. Lục Chiêu đạo, qua mấy ngày Thiên Diễn bọn tiểu bối muốn tập trung đặc huấn, ngươi cũng là người trên danh sách. Vừa lúc ta qua chút thời gian cũng muốn dạy bảo khinh thiền cùng 13, còn có những sư minh đệ khác mấy vị tiểu bối tu hành, ngươi cũng cùng đi đi. A, bọn hắn không phải biết ta là người như thế nào sao? Cho nên, Lục Chiêu thản nhiên nói, nhã sư tỷ cùng đại sư minh bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn đem ngươi ghi lại ở sách. Thích Cửu Yêu nhỏ giọng, Đoạn Tiên Tông phó tông chủ tại Thiên Diễn làm nội môn đệ tử, nói thì dễ mà nghe thì khó đi. Thế thì không có. Ân. Thích Hàn nội ứng đi vào 2 năm, hiện tại còn không tính đệ tử nội môn, hắn không có chính thức sư tôn. Chương 507, sư tôn tiểu tâm tư chương 507, sư tôn tiểu tâm tư. Thích Hàn vốn đang nghĩ đến làm sao thoát đi đặc huấn, lần này trực tiếp tức giận. Hắn chỉ vào Lục Chiêu, nửa ngày nói không ra lời. Thị phu, ngươi đây là ý gì? Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, che giấu đi khỏe miệng ý cười, đừng kích động, đây chỉ là tạm thời an bài. Cân nhắc đến trước ngươi là nội ứng, chúng ta cũng không an bài cho ngươi chính thức sư tôn, cũng không có đưa ngươi xếp vào đệ tử nội môn danh sách. Dù sao, thân phận của ngươi đặc thù thôi. Đặc thù liền đặc thù, đến ngay cả nội môn đều không phải là. Thích Hàn khóc không ra nước mắt, vậy ta đây 2 năm chẳng phải là trắng nội ứng? Thích Cửu Yêu tức giận nói, đây không phải là hẳn là hỏi một chút chính ngươi sao? Có hay không hảo hảo cố gắng, vì cái gì không có trưởng lao thu ngươi? Ngươi đi vào mấy tháng liền bại lộ cho thị phu, ta có thể làm sao vậy? Ngươi chỉ có thể ở chấp sự đường quét rác cũng trách ta sao? Đó là ta vui lòng. Ta đó là vì thu thập tình báo, khoảng cách gần quan sát Thiên Diễn môn mục nát. Thích Hàn cứng cổ, ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, a, cái kia quan sát đến như thế nào? Thiên Diễn môn có thể đủ mục nát? Thích Hàn, hắn nhớ tới 2 năm này tại Thiên Diễn môn thời gian, mặc dù ngay từ đầu là mang theo nhiệm vụ nội ứng, nhưng Thiên Diễn môn từ trên xuống dưới không khí, xác thực cùng trong tưởng tượng của hắn chính đạo danh môn một trời một vực. Các trưởng lão từng cái không phải si mê luyện đan chính là trầm mê câu cá, các sư minh sư tỷ cũng đều có tuyệt kỹ, tính tình thoải mái. Nhất là cùng Hạ Vân Lâm đám người kia xen lẫn trong cùng một chỗ, hắn nội ứng sinh hoạt trải qua đơn giản so tại Đoạn Tiên Tông còn thoải mái. Ân, mỗi ngày nhìn Vân Lâm bị tỉ tỉ của hắn đánh, cảm giác trong lòng đều thăng bằng. Thích Hàn tán thưởng. Sau đó liền chán liền chịu Thích Cửu Yêu một quyền. Thăng bằng sao? Không thăng bằng vậy là tốt rồi. Nàng nói, nhìn Lục Chiêu một chút, ánh mắt kia mang theo một tia chỉ có hai người mới hiểu danh mánh. Lục Chiêu ngầm hiểu, hắn tiếp lấy đối với Thích Hàn nói, lần này về Thiên Diễn môn, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Tu vi của ngươi mặc dù không kém, nhưng ở một số phương diện còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thích Hàn nghe chút Lục Chiêu muốn đích thân dạy bảo, con mắt lập tức sáng lên. Lục Chiêu thực lực hắn nhưng là thấy tận mắt, đã sớm chịu phục. Nếu có được đến Lục Chiêu chỉ điểm, đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Thật. Tự nhiên. Lục Chiêu gật đầu, bất quá, ngươi phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị. Chịu khổ tính là gì? Vì mạnh lên, ta cái gì còn không sợ. Thích Hàn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thích Cửu Yêu nhìn xem nhà mình đệ bộ này hưng phấn bộ dáng, trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Phi chu phá vỡ mây mù, Thiên Diễn môn dãy núi đang ở trước mắt. Sư tôn mấy người về trước Huyền Miểu phòng, Lục Chiêu còn muốn đi trước gặp một chút lao trưởng môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lao đầu tử bây giờ không phải là đang câu cá chính là đang đánh cờ. Trừ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào chỉ điểm một chút đệ tử, phần lớn thời gian đều tại tận sức tại dưỡng lao đại nghiệp. Hắn đi vào trưởng môn chỗ chủ phòng, không nhìn thấy lao đầu tử thân ảnh. Tiểu đạo đồng quét sạch gặp Lục Chiêu trở về, bên này. Dẫn Lục Chiêu đi vào trong. Quả nhiên, tại một mảnh xanh biết sâu trong rừng trúc, lão trưởng môn chính ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cây đơn giản cần câu tại hồ nước trước câu cá, hai mắt hơi khép, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiểu đạo đồng quét sạch chỉ vào lao đầu tử bóng lưng, sư tôn câu đã mấy ngày, một mực không có động tĩnh, có thể là hắn muốn đi. Cái gì gọi là ta phải đi? Là con cá không có động tĩnh, không phải ngươi sư tôn ta không có động tĩnh. Tiểu đạo đồng nói thẳng, một mực câu không được, Đồ Nhi cảm thấy sư tôn khả năng cũng muốn không có động tĩnh. Ngươi tiểu tử túi này. Lao trưởng môn bỗng nhiên mở mắt ra, dựng râu trừng mắt chỉ vào tiểu đạo đồng quét sạch, tức giận đến râu ria đều nết lên tới, cả ngày liền biết chú sư tôn. Nói hiệu nói bừa nữa, nhìn ta không đem ngươi ném tới phía sau núi cho ăn linh thú. Lục Chiêu nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì cười, còn có ngươi. Lục Chiêu nghi hoặc, ta thế nào? Bên ngoài gây long trời lở đất, ngươi nói thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Lục Chiêu tiến lên mấy bước, tại lao trưởng môn bên cạnh tòa hạ, tiếp nhận tiểu đạo đồng đưa tới chén trà, không nhanh không chậm uống một ngụm. Trưởng môn sư bá, ta đã làm tốt dự định. Lao trưởng môn trầm mặc một lát, quyết định tốt. Ân, không đi không được, không đi không được. Lao trưởng môn thở dài một tiếng, thả ra trong tay cần câu. Vậy liền đi thôi. Tạ sư bá. Đừng nói tạ, tiểu tử ngươi cùng ta nói cảm ơn, không tự nhiên. Lao trưởng môn ngước mắt nhìn trời, ngươi duyên phận, tất nhiên là muốn lên đi xem một chút mới biết. Lục Chiêu có chút gật đầu, làm như thế. Năm đó ngươi sư tôn tìm tới ngươi thời điểm, kỳ thật ta trong quẻ phương bị người, cũng không phải là ngươi. Lao trưởng môn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia mở mịn số mệnh cảm giác. Hắn nhìn về phía Lục Chiêu, cặp kia dãi dầu xương gió trong mắt, giờ phút này tràn đầy phức tạp cảm xúc. Chỉ là từ nơi sâu xa tự có định số, ngươi sư tôn nói là lạc đường, có thể nhân duyên tế hội, nàng nên tìm người, chính là ngươi. Tốt, ngươi trở về đi, thiên diễn quyền sở hữu hạng ngươi cũng có, cần gì đi tự rước. Trên trời này thiên hạ, về sau là của các ngươi. Ân. Lục Chiêu gật đầu, vừa nhìn về phía quét sạch, nhớ ký định thời gian hô lão đầu tử đứng lên. Ngươi làm cái gì? Đừng chú tiểu lão nhân ta, ta tối thiểu còn có thể sống thêm ngàn năm, các ngươi trở về thời điểm, ta còn ở đây. Sư bá suy nghĩ nhiều, ta là lo lắng ngài dưỡng lao đằng sau quá bại hoại. Tiểu tử ngươi còn giáo huấn lên ta tới. Lao trưởng môn khó thở ném ra cần câu. Lục Chiêu đã sớm chạy. Huyền Miểu Phong, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược đã đi chấp sự đường. Chỉ có Ngự Thư Giao một người tại hành lang phòng trước dưới mái hiên, may theo lên cái gì. Lục Chiêu từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi hoa quế, đó là Ngự Thư Giao trên thân đặc thủ thanh nhã khí tức. Sư tôn, đang bận cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, cái cầm nhẹ nhàng đặt tại vai của nàng ổ Ngự Thư Giao trong tay kim khâu có chút dừng lại, thanh lanh trong con ngươi nổi lên một tia nhu hòa, nhỏ giọng hơn rồi, A Chiêu chớ quấy rầy ta nào có nhau nhau sư tôn. Bất quá là hỏi một chút. Nha nàng không quay đầu lại, chỉ là đem trong tay thêu phẩm có chút nâng lên, biểu hiện ra cho Lục Chiêu nhìn. Đó là một kiện chưa hoàn thành màu xanh bảo phục, đường may tinh mịn, trên đó mơ hồ có thể thấy được lưu vân cùng phi hạt đường vân. Làm cho ngươi bộ đồ mới. Ngự Thư Giao thanh âm êm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm áp, lần trước món kia luôn cảm thấy không làm tốt, vừa rồi Thanh Như cùng Cửu Yêu dạy ta rất nhiều, hiện tại ta đã sẽ. Thật sao? Ta xem một chút. Ngươi nhìn tôi, vị sư thủ pháp này a, ngươi nhìn nơi này, Ngự Thư Giao cùng tiểu cô nương một dạng, huyền diệu nàng đường may thủ pháp. Lục Chiêu cúi đầu xuống, khẽ hôn một cái trán của nàng, sư tôn làm chính là tốt nhất. Ngự Thư Giao gương mặt có chút phím hồng, nàng không nói gì, chỉ là yên lặng đem thêu phẩm cất kỹ, đứng dậy đi vào bên trong đi. Sư tôn, ngươi đi vào một chút. Lục Chiêu vào nhà, chỉ thấy Ngự Thư Giao trên ghế trên giường đều bày mấy kiện quần áo, mà lại cửa không biết lúc nào bị nàng đóng lại. Nhà hắn sư tôn liền cầm lấy một kiện hắn quần áo mới che chắn tại khuôn mặt nhỏ trước, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh sáng rỡ con ngươi chớp chớp. A Chiêu, thử nhìn một chút, có được hay không? Ân, ta thử nhìn một chút, hắn nói đem ngoại bảo cởi. Lại nghe Ngự Thư Giao ánh mắt bù sáng, hô hấp tăng tốc, bên trong áo lót cũng có. Ngự Thư Giao đã đụng lên đến giúp hắn. Mặc thử một chút mà thôi, nàng là có bao nhiêu gấp? Chờ hắn đổi xuống tới. Ngự Thư Giao hô hấp rõ ràng trệ một cái chớp mắt. Lập tức nàng cố gắng chấn định, đem món kia thêu lên lưu vân phi hạc màu xanh bảo phục choàng tại trên người hắn. Cái này áo lót Lục Chiêu vừa muốn mở miệng, Ngự Thư Giao liền truyền đạt một kiện khác đồng dạng đẹp đẽ áo lót trắng. Đây là dùng thiên tầm ti trước liền, mềm dẻo thiết thân, đông ấm hệ mát. Lục Chiêu tiếp nhận áo lót, lại phát hiện Ngự Thư Giao ánh mắt có chút trốn tránh, thính hai cũng hiện ra phấn hồng. A Chiêu, nhanh, xuyên nhanh bên trên. Ngự Thư Giao thúc giục, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Lục Chiêu theo lời mặc vào áo lót, lại phủ thêm món kia màu xanh bảo phục. Bao phục cắt xén vừa người, vừa đúng phát họa ra hắn thon dài thân hình, lưu vân phi hạc đường vần tại và áo chỗ rất sống động, phảng phất muốn cơi gió bay đi. Như thế nào? Lục Chiêu dạo qua một vòng, nhẹ giọng hỏi. Rất, nhìn rất đẹp. Cho nên sư tôn vội vã để cho ta thay đổi, là muốn làm cái gì? Không có gì nha. Bại lộ A Ân, ta đã tại linh đài hỏi nhỏ Ngự Thư Giao a. Ngươi Ngự Thư Giao chấp chấp con ngươi, linh đài nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, có chút tránh ra bên cạnh ánh mắt. Vậy ngươi đều biết sư tôn chính miệng nói. Không cần nàng cắn môi, nhỏ giọng nói. Lục Chiêu lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, dỗ dành, sư tôn như thế hao tâm tổn trí chuẩn bị, chính mình sao có thể không nói đâu. Ngự Thư Giao mấp máy môi, một đôi tay ngọc đu để lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng khép lại hắn làm loạn bàn tay, hôm nay là ta nhặt được cuộc sống của ngươi. A Chiêu nàng tay nhỏ nhẹ nhàng ôm hắn, vô cùng rất nhiều năm trước, ta chính là như thế ôm ngươi trở về. Lục Chiêu trong mắt nhìn xem Ngự Thư Giao hai con ngươi thành tịnh kia, bên trong chiếu ra hắn thời khắc này bộ dáng, giống như hồ chiếu ra rất nhiều năm trước, cái kia bị nàng từ đẩy trời trong tuyết lớn nhặt về thân ảnh nhỏ nhỏ. Ký ức giống như thủy triều vào tới, những cái kia mơ hồ mà xa xưa hình ảnh, tại thời khắc này trở nên không gì sánh được rõ ràng. Đó là hắn giống như trùng sinh điểm xuất phát, cũng là hắn sinh mệnh, ban sơ ánh sáng. Hai người vớt ve an ủi trong chốc lát, tựa như hôm đó bị nàng ôm trở về lúc đến, sưởi ấm tuyết dạng. Lại nghe Lục Chiêu tại Ngự Thư Giao bên thai nhỏ giọng, người sư tôn kia hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, sư tôn nhất định không chỉ chuẩn bị ta đúng hay không? Nô chính là chỉ có ngươi nha. Thật sao? Thật á, Khả Đồ Nhi không tin. Ngươi không tin thì như thế nào? Ngự Thư Giao chớp chớp con ngươi, đáy mắt có mấy phần cố ý nhẹ mị nghiền ngẫm. Đây là xấu bụng tiểu sư tôn thượng tuyến. Đỗ Nhi muốn thế nào sư tôn có thể đoán được đi. Ta đoán không được các ngự thư giao méo một chút bầm trán, nháy con ngươi, tràn đầy vô tội ý vị. Sư tôn đoán không được Nha Lục Chiêu thấp giọng cười khẽ, không có việc gì, Đồ Nhi có thể tay nắm tay nói cho sư tôn. Ngô ngươi lại muốn làm ẩu cái gì? Ngự thư giao cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ, trang tựa hồ bị đồ đệ làm sao mạo phạm một dạng, ngươi đáy mắt còn có ta người sư tôn này sao? Nàng tay nhỏ đâm Lục Chiêu ngực, ngươi cái này đại nghịch bất đạo hỏng đồ đệ. Lục Chiêu tiếp được bàn tay nhỏ của nàng, đó là đương nhiên là có. Không phải vậy làm sao lại chuyên môn cho sư tôn chuẩn bị nhiều như vậy y phục đâu? Lục Chiêu tay kia vỗ tay phát ra tiếng. Ngự thư giao khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, nhìn xem những cái kia xuất hiện trong phòng các loại đồ vật còn có quần áo, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ thấu, hắn quả nhiên cũng nhớ kỹ hôm nay ngày gì. Thế nhưng là những y phục này kỳ kỳ quái quái, nàng làm sao mặc nha? Ngự thư giao trực tiếp đẩy hắn một chút, quay người đưa lưng về phía hắn, thanh âm rầu rĩ, không biết xấu hổ. Chương 508, mệnh định chương 508, mệnh định không biết xấu hổ liền xem như ngự thư giao cũng có thể nhìn ra, Lục Chiêu lấy ra những y phục này tất cả đều là nữ tử, nhưng cũng không phải là có thể mặc đi ra bên ngoài một loại kia. Làm sao lại không biết hẹn? Ta cho sư tôn mua y phục vẫn không được. Lục Chiêu từ phía sau vòng lấy ngự thư giao, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy đầu vai của nàng. Sư tôn ngày bình thường không phải nói, A Chiêu không ở bên người, liền muốn là A Chiêu tưởng niệm thành tận sao? Lục Chiêu nhẹ giọng nỉ non, những này y phục chính là ta vì sư tôn giải quyết tịch mịch chuẩn bị. Sư tôn làm sao lại như vậy xấu hổ? Ngự thư giao thân thể có chút cứng đờ, nàng không nghĩ tới Lục Chiêu sẽ đem lời nói được như vậy ngay thẳng. Thanh lãnh gương mặt nóng đến cơ hồ muốn bốc khói. Ngươi nói bậy. Ngự thư giao thanh âm mang theo vẻ run rẩy, giống như là bị bạch trần tâm sự giống như tức giận, nhưng lại lộ ra khó nói nên lời thẹn thùng. Lục Chiêu đưa nàng thân thể quay tới, để nàng đối mặt chính mình. Hắn nhìn xem nàng cặp kia thủy quang liễm diễm con người, bên trong tỏa ra chính mình mang theo ý cười gương mặt. Ta nhưng không có nói bậy. Đây đều là dựa theo sư tôn kích thước, tỉ mỉ chọn lựa. Chất liệu đều là đỉnh cấp, sắc hoa cũng đều là sư tôn ngày bình thường chưa từng xuyên qua. Sư tôn không thử một chút nhìn sao? Lục Chiêu còn cố ý cầm lấy một bộ y phục lung lay. Ngự thư giao nhìn thoáng qua, cái kia sao y nu hòa đến phảng phất không có trọng lượng, như ẩn như hiện. Ngự thư giao đỏ mặt giống như là muốn dỉ máu, nàng đỗng nhiên túm lấy món kia sao y, đem nó siết thật chặt trong tay, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Lục Chiêu. Nghịch đồ ân, là ta. Không cần mặt mũi gử. Ngự thư giao lẩm bẩm. Hai người cãi nhau náo loạn một hồi đằng sau. Liền một kiện nàng rốt cục nhà ra, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng Lục Chiêu đối mặt. Rõ ràng trước kia Ngự thư giao còn nói qua để hắn giúp mình đổi loại lời này, cũng không biết vì sao, hai người quan hệ càng thân cận đằng sau, nàng ngược lại càng dễ dàng thẹn thùng. Có thể là bởi vì ký ức đã thức tỉnh, nàng đối với người bình thường thưởng thức có chỗ ý thức, nhưng Ngự thư giao luôn cảm thấy không chỉ là như vậy. Cái này, tựa hồ là giữa người yêu nên có phản ứng. Nàng trước kia ngơ ngác để Lục Chiêu giúp nàng làm cái này làm cái kia, ngay cả cấp độ kia tương đối mật thiết sự tình cũng dám nói ra miệng ngược lại là tương đối dị thường. Cũng khó trách trước đó Lục Chiêu phản ứng luôn luôn tương đối. Bất quá Ngự thư giao có một đoạn thời gian nhưng thật ra là rất ưa thích làm ra trước kia ba không ngơ ngác biểu hiện, có đôi khi là lên tiểu tâm tư cố ý, có đôi khi là phản xạ có điều kiện giống như vô tình. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này rõ ràng thẹn thùng đến không được, nhưng lại ra vẻ thận trọng bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, đáy mắt ý cười càng sâu. "Tốt, liền một kiện. Sư tôn, cái này như thế nào?" Nhan sắc thanh nhã, vật liệu cũng thoải mái dễ chịu, rất sấn sư tôn. Ngự thư giao ánh mắt rơi vào món kia ngủ trên áo, chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng. "Chúng ta đi vào đổi." Nàng nói xong cũng ôm ngủ áo bước nhanh đi vào nội thất, còn vang một tiếng đóng cửa lại. Nhưng mà Lục Chiêu đợi mấy hơi thời gian, chỉ thấy cánh cửa bỗng nhiên từ từ mở ra. Ngự thư giao nhô ra cái hót đến, khuôn mặt nhỏ vậy mà khôi phục trước đó rõ ràng nhưng không chạm bộ dáng nhỏ, chớp chớp con ngươi nhìn xem hắn, ngựa khí nhàn nhạt, "A Chiêu, thật không giúp đỡ sao?" "Lục Chiêu." Hắn thế nào cảm giác sư tôn hoán đổi hình thức dáng vẻ so tiểu sư muội hoán đổi bản thân nhân nghiên cứu còn trôi chảy. Khoe miệng của hắn kéo ra, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhà hắn sư tôn bộ dáng này, hoán đổi tự nhiên, một giây trước còn xấu hổ bên thai đỏ bừng, một giây sau liền có thể nghiêm trang dùng cặp kia thanh tịnh vô tội con ngươi nhìn xem ngươi, phản phất vừa rồi cái kia vẻ gượng ép người không phải nàng bình thường. Loại tương phản này manh, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, che giấu bên môi ý cười, chậm rãi đi hướng nội thất trước cửa. Sư tôn đều mở miệng, Đỗ Nhi làm sao dám không tuân lời mệnh? Đã thấy phịch một tiếng cửa liền đóng lại. Lừa gạt ngươi, đồ đần. Lục Chiêu, hắn không khỏi bật cười lắc đầu. Sư tôn a, thật sự là càng lúc càng biết chơi. Sư tôn Lục Chiêu tựa ở cạnh cửa, cố ý kéo dài thanh âm, mang theo một tia trêu tức. Đồ Nhi nếu là đồ đần, cái kia bị đồ đần lừa sư tôn, đây tính toán là cái gì đâu? Trong nội thất an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức truyền đến Ngự thư giao mang theo một tia ảo não hừ nhẹ. Hừ, liền ngươi nói nhiều. Lại một lát sau, cánh cửa lần nữa kẹt kẹt một tiếng mở ra một đường nhỏ. Ngự thư giao khuôn mặt nhỏ lại ló ra, lần này gương mặt của nàng vẫn như cũ mang theo đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, mang theo một tia khiêu chiến cùng chờ mong. Ngươi nếu là thật muốn nhìn, cũng không phải không được. Nàng thanh âm nhỏ mảnh, ánh mắt lại thẳng vào nhìn xem Lục Chiêu, phảng phất tại nói nhìn ngươi có dám hay không. Lục Chiêu giả bộ muốn đi vào trong, Đồ Nhi kia cái này. Phanh, quả nhiên, cửa liền đóng lại. Gần nhất sư tôn đặc biệt ưa thích chơi loại này tiểu hoa chiêu. Bất quá Lục Chiêu nơi nào sẽ ngồi chờ chết. Cửa không cho bảo. Hắn trực tiếp liền từ cửa sổ tiến bảo. Ngươi làm sao tiến đến? Không hỏi mà bảo, ngươi thật nghịch đồ trong mắt còn có ta người sư tôn này sao? Tất nhiên là có. Lục Chiêu dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Ngự thư Giao đổi một thân xanh nhạt bù áo, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, băng cơ ngọc cốt. Tuyết trắng tóc dài như thác nước, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, mấy sợi nịch ngậm sợi tóc rủ xuống ở trước ngực, bằng thêm mấy phần lưỡi biếng mỹ thái. Hắn gặp qua Ngự thư Giao các loại bộ dáng, gặp qua nàng thanh lãnh như tiên, gặp qua nàng ngốc manh đáng yêu, cũng đã gặp nàng ngẫu nhiên toát ra thiếu nữ tình hoài, trước mắt bộ dáng cũng là phong cảnh bất động. Tốt, đẹp không? Ngự thư Giao bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, thanh âm nhỏ như mũi vằn, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Đẹp mắt. Ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, Ngự thư Giao chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, ngay cả bên tai đều đỏ đấu. Nàng có chút cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng hắn, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. Ngươi không cho phép thấy như vậy, cẩn thận. Nàng nhỏ giọng kháng nghị, ngữ khí lại mềm nhũn, không có gì lực uy hiếp. Lục Chiêu chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng chấp lên bàn tay nhỏ của nàng. Sư tôn bộ dáng như vậy, đồ nhi nếu là không nhìn cẩn thận, chẳng lẽ không phải phung phí của trời? Ngự thư Giao nhịp tim đến nhanh chóng. Ngươi còn nói lời vô vị, đồ nhi nói đều là thật tâm nói. A Chiêu, ta một mực đang nghĩ, nếu như hôm đó không có gặp được ngươi, nếu như ta không có nhiều đi một bước kia, A Chiêu, ngươi có còn hay không đi vào bên cạnh ta? Ngự thư Giao có chút mí môi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác yếu ớt. Lục Chiêu đưa nàng ôm càng chặt, làm sao lại? Trưởng môn sư bà nói, chúng ta là nhân duyên tế hội, mệnh trung chú định, sư tôn nhất định sẽ tìm tới ta. Ngự thư Giao nghe vậy, lẩm bẩm nói, mệnh trung chú định, nàng tái diễn bốn chữ này, khóe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười, như hoa quỳnh mới nở, thoáng qua tức thì, lại đủ để kinh diễm thời gian. A Chiêu ân, ta tại. Hai người ôm nhau, trong nội thất chỉ còn lại có hai người xen lẫn tiếng hít thở, cùng phần kia ở trong không khí không ngừng ấm lên tình cảm. Ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ cũng thẹn thùng, lặng lẽ trốn vào tầng mây. Không biết qua bao lâu, một tiếng không đúng lúc tiếng đập cửa, nương theo lấy Thích Cửu Yêu mang theo lời biếng tiếng nói, phá vỡ phần này yên tĩnh. Sư đệ, các ngươi làm cái gì ở bên trong đâu? Ta cùng tiểu sư muội trở về, chấp sự đường chuyện bên kia đều xử lý tốt. Ngay sau đó là Tống Thanh Lực hơi nghi hoặc một chút thanh âm, sư minh, Ngự tỷ tỷ, các ngươi có đây không? Chương 509, Lục Chiêu tiểu viện chương 509, Lục Chiêu tiểu viện ân. Ngự thư Giao thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn đến bên hai. Ánh mắt bối rối liếc về phía Lục Chiêu, nàng cơ hồ là vô ý thức đẩy Lục Chiêu. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên lần nữa, lần này nương theo lấy Tống Thanh Nhược rõ ràng hơn thanh âm, "Sư Minh, Ngự tỷ tỷ, các ngươi sẽ không ngủ tiếp đi đi." Lục Chiêu đẩy cửa đi ra ngoài, méo méo tiểu cô nương khuôn mặt, "Trở về rồi." Thích Cửu Yêu nhìn xem hắn, đôi lông mày gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, "Nha, sư đệ đây là đang tu thần công gì đâu? Cửa đều quan đến như thế gấp, cách âm hiệu quả đều nhanh vượt qua Thiên Diễn môn cấm địa." Nàng nói, ý vị thâm trường liếc qua đóng chặt nội thất cửa phòng. Tống Thanh Lực chớp chớp mắt to, căn bản không có nghe rõ Thích Cửu Yêu trong lời nói thâm ý, nàng chỉ là bị Lục Chiêu bóp một chút khuôn mặt, liền lập tức bu lại. "Sư Minh, chấp sự đường những người kia đều hiếu kỳ trách. Ta rõ ràng đem Liên Tông văn thư đưa qua, bọn hắn chính ở chỗ này nói nhỏ, giống như có bí mật gì dáng vẻ." Tiểu cô đương nói, còn học chấp sự đường các đệ tử lén lén lút lút bộ dáng, chọc cho Lục Chiêu nhịn không được cười khẽ. Thích Cửu Yêu liền nói, "Cũng rất bình thường, Thiên Diễn môn đại bộ phận đệ tử hẳn là đều cảm thấy bỗng nhiên cùng ta Ma môn Đoạn Tiên Tông liên hợp hội rất kỳ quái." Lục Chiêu nhẹ gật đầu, "Lão quan niệm như vậy, bất quá đạo minh bên kia cũng từng bước tiến lên Trung Châu các đại tông môn trao đổi, mà Thiên Diễn môn nhân phần lớn đều là đáng giá tin tưởng, chỉ là còn không thể thích ứng mà thôi. Liên tông văn thư sự tình, bọn hắn sẽ có phân tất. Các ngươi xử lý tốt liền tốt. Sư Minh, Ngự tỷ tỷ đâu?" Tống Thanh Nhược hướng Lục Chiêu sau lưng thăm dò, không thấy được Ngự thư Giao thân ảnh. Lục Chiêu vừa muốn mở miệng, nội thất cửa lại kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Ngự thư Giao một bộ áo bào xanh nhạt, tóc dài đen nhánh bẹn bẹn dùng một cây thanh lịch cây châm kéo lên, thanh lệ dung nhan tại mở tối trong phòng dưới ánh sáng, lộ ra càng phát ra thanh trần thoát tục. Trên mặt nàng mặc dù mang theo một tia nhỏ không thể thấy đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại là hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lạnh nhạt, phản phất vừa rồi trong phòng hết thể cũng không từng phát sinh. Nàng đi đến Lục Chiêu bên người, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, động tác tự nhiên mà vậy, phản phất hai người chính là như vậy thân mật vô gian. "Các ngươi trở về." Thanh âm của nàng thanh nhã như nước, mang theo một tia nhàn nhạt tủ rũ, phản phất chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Thích Cửu Yêu ánh mắt tại Ngự thư Giao cùng Lục Chiêu ở giữa vừa đi vừa về dò xét, đáy mắt ý cười càng đậm. "Đúng vậy a, có thể tính trở về. Ngự sư tỷ đây là nghỉ ngơi tốt." Nàng cố ý đem nghỉ ngơi hai chữ cắn đến rất nặng. Ngự thư Giao thanh lãnh con người rơi vào Thích Cửu Yêu trên thân, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Ân, có chút mệt mỏi. Cửu Yêu xử lý sự tình, vất vả." Nàng câu này vất vả tứ lạng bạc thiên cân, đem Thích Cửu Yêu treo chọc trừ khử ở vô hình. Tống Thanh Nhược thì hoàn toàn bị Ngự thư Giao xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, nàng nhìn thấy Ngự thư Giao kéo Lục Chiêu cánh tay, cũng chạy chậm đến tiến đến Lục Chiêu sau lưng, tay nhỏ giữ chặt Lục Chiêu tay. Khuôn mặt nhỏ thì nhìn về phía Ngự thư Giao, "Ngự tỷ tỷ, ngươi hôm nay bộ quần áo này thật là dễ nhìn." Nàng từ đáy lòng tán thán nói, "So lấy trước kia chút cũng đẹp." Ngự thư Giao khỏe miệng có chút câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, đó là nàng rất ít triển lộ ôn nhu ý cười. "Tạ ơn Thanh Nhược," nàng nhẹ nói, ánh mắt lại là rơi vào Lục Chiêu trên mặt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đáp ý. Lục Chiêu liền nói, "Đêm nay ánh trăng rất tốt, mọi người ở bên ngoài ngắm trăng lại nghỉ ngơi đi." Tống Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, "Ta đi chuẩn bị bánh ngọt." "Ấy, Thanh Loan đâu? Khả năng đi theo 13 rượu rượu các nàng đi chơi đi." Thích Cửu Yêu yếu kỳ, gần nhất Thẩm cô nương không phải tại cùng ôn luận bận rộn tháng sau tin san sự tình sao? Thanh Loan nói cũng phải giúp bận điệu. "Dạng này nha." Tống Thanh Nhược cùng Thích Cửu Yêu quan hệ vượt quá Lục Chiêu dự kiến hòa hoãn, trước đó vẫn chỉ là không ầm ĩ, gần nhất hòa hoãn lại, thậm chí đánh qua một khung sau, ngược lại hòa hợp rất nhiều, hiện tại cũng vui vẻ hòa thuận. Hai cái cô nương vào nhà trước thay quần áo sau, Ngự Thư Giao bung ra kéo Lục Chiêu cánh tay tay, thanh lãnh con ngươi nhìn qua hắn, ngựa khí mang theo một tia nhàn nhạt toán trách. Ngươi lần sau đừng có lại dạng này. Lục Chiêu giữ chặt tay của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Loại nào? Chính là ngươi vừa rồi. Ngự Thư Giao gương mặt lại có chút nóng lên, thanh âm cũng thấp xuống. Ngươi biết rõ bọn hắn ở bên ngoài. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, hôn một cái tóc của nàng đỉnh. Sư tôn thẹn thùng. Mới không có. Ngự Thư Giao phản bác, ngữ khí lại có chút niềm tin không đủ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn. Nát trắng ánh trăng huy sái phía dưới. Chúc trong viện mấy tấm ghế đu song song lấy. Lục Chiêu ở bên cạnh sát trà, Tống Thanh Nhược ở bên cạnh cho hắn trợ thủ. Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu hai người nằm tại trên ghế xích đu, thần sắc rất thích ý. Lại có thanh đoàn tử bỗng nhiên bay tới, rơi vào Tống Thanh Nhược đỉnh đầu. Thanh thanh trở về. Cô lại gặp Ngự 13 Thẩm Diệu Diệu Lâm Khinh Tiền Tam Tiểu Trích từ bên ngoài chạy vào, phía sau còn đi theo Bạch Hạc. Ngự Thư Giao nhìn xem thanh đoàn tử, ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vòng hiếm thấy ý cười. Thanh Nhược, cho thanh đoàn tử cũng cầm một phần bánh ngọt. Được rồi. Tống Thanh Nhược giòn tan lên tiếng, thuần thục từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra mấy khối đẹp đẽ bánh ngọt đưa cho thanh đoàn tử. Thanh đoàn tử ngẩng đầu, lẩm bẩm một nhỏ giọng, sau đó vui sướng một cánh, thân mật cọ sát Tống Thanh Nhược cùng Ngự Thư Giao gương mặt. Một trận linh quang màu xanh mà qua. Hứa Cửu không thấy nhỏ tiểu thanh ý gì cô nương liền xuất hiện. Tay nhỏ bưng lấy bánh ngọt, hai má phình lên ngay nuốt lấy, một đôi mắt to xoay tích chuyển, thanh thanh biến trở về tới rồi. Tống Thanh Nhược một mặt kinh hỉ, tiến tới méo méo cô nương áo xanh nhục đô đô gương mặt, thật đáng yêu nha. Mặt khác Tam Tiểu Trích đã thành thói quen tính làm thành một bàn, đang lưu díu thảo luận cái gì. Lại gặp Thẩm Diệu Diệu vọt tới Lục Chiêu bên cạnh. Lục Chiêu sư minh, tháng sau bản thảo có tại viết sao? Bạch Hạc, cô thế nào? Không phải có ấm đại tài nữ chủ bút sao? Lại nghe xa xa truyền đến nữ tử rõ ràng nhưng thanh sắc, có nhân chủ bút, ngươi liền có thể toàn bức cho ta đúng không? Chiêu sư đệ Lục Chiêu, ban đêm thật là náo nhiệt. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Ôn Luẩn đúng lúc đi vào trong viện, một bộ thanh lịch quần áo, manh mối thanh lệ, trong tay còn cầm một quyển thẻ tre, hiển nhiên là mới từ tàng thư cắt trở về. Luẩn mà sư tỷ làm sao có rảnh đến tiên diễn, cũng không cáo chi sư đệ một tiếng, ta xong đi tiếp ngươi. Ôn Luẩn cau mũi một cái, thử nhẹ một tiếng, tiếp ta. Nàng nhìn lướt qua trong viện oanh oanh yến yến chi sắc, chiêu sư đệ từ đâu tới nhàn rỗi tiếp ta.